Chương 1. Dị giới trọng sinh, đan điền bị phế tiểu thần. Ngủ say bên trong Hạ Thần cảm thấy có người chính nhẹ nhàng lung lay chính mình, còn không ngừng la lên chính mình. Bất quá làm hắn gắng gượng mở mắt còn không thấy rõ là ai, hắn liền lại ngất đi, chỉ nghe một đạo nóng nảy thanh âm vội vàng hô hào đại phu. Mặc dù không biết đối phương là dáng dấp ra sao, nhưng nghe cái này dịu dàng thanh âm liền biết người này tất nhiên cũng là cực đẹp. Còn không do hắn nghĩ lại liền triệt để đã mất đi đối với ngoại giới hết thể cảm giác, cùng lúc đó hắn phảng phất tại lấy một cái khác thị giác, hoặc là cũng là biến thành một người khác tại kinh lịch người kia trải qua hết thảy. Người kia từ nhỏ bị yêu cầu nghiêm khắc tại đọc thuộc lòng binh pháp khổ luyện võ học, bất quá may ra có một tên dịu dàng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Bất quá chờ niên kỷ của hắn lớn một chút sau liền được an bài tiến vào quân doanh, năm đó hắn 12, nàng 15. Càng là theo cái thế lên liền bị đóng lên rất nhiều danh hiệu, Hạ thiếu gia, thiếu tướng quân, thiên tài võ học cùng đồng dưỡng phu. Không sai, cũng là đồng dưỡng phu. Chỉ vì cái này cũng giống như mình đều gọi Hạ Thần nam tử là bị nhặt về, nhặt hắn trở về người cũng chính là cái này Hạ Thành thành chủ, Hạ Lôi. Hạ Lôi dưới gối không nhi chỉ có một nữ, thê tử tại sinh Hạ Hạ Tuyết sau liền rời đi. Mà Hạ Lôi cũng coi là ít có si tình chủng, thân là mấy vạn bách tính thành chủ vậy mà không tiếp tục nạp thê thiếp. Tại nhiều năm trước một cái trong đêm mưa mang về hiện tại Hạ Thần, tại hắn dốc lòng chăm sóc cùng bồi dưỡng phía dưới hiện tại Hạ Thần thực lực cao đến nhất lưu đỉnh phong. Coi như tại toàn bộ Kim Quốc bên trong cũng là ít có thiên chi tiêu tử, vốn cho rằng nhân sinh liền sẽ chiếu vào dạng này kịch bản phát triển tiếp. Hạ Thần nỗ lực tu luyện tu vi đạt tới tiên thiên cảnh sau kế thừa Hạ Lôi chức thành chủ, cưới Hạ Tuyết, sau đó kết hôn sinh con vượt qua cái này mỹ hảo một đời. Có thể làm sao tính được số trời, đối với nửa tháng trước liền phát sinh cải biến cực lớn. Hạ Thành chính là biên cảnh yếu thành, càng là cùng Trần Quốc giáp giới. Không biết là nguyên nhân nào Trần Quốc lại đột nhiên đại quân tiếp cận, phái ra 10 vạn đại quân công kích chỉ có 1 vạn thủ thành quân Hạ Thành. Hạ Lôi trước tiên liền phái người tiến về triều đình báo cáo, thỉnh cầu tăng viện. Nhưng phái đi người còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng không còn tin tức, vì bảo hộ bách tính có thể an tâm rút lui, Hạ Lôi quyết định mang binh tử thủ. Vì toàn bộ người tranh thủ thời gian, Hạ Lôi càng làm cho Hạ Thần mang theo Hạ Tuyết cùng rời đi, lấy Hạ Thần thực lực tương lai vô luận làm gì đều có thể sống thật khỏe. Có thể nguyên thân tính bướng bỉnh, nói cái gì cũng muốn đi theo Hạ Lôi cùng nhau tử thủ, dễ nói tốt xấu cũng là không đi. Hạ Tuyết tuy nhiên bề ngoài dịu dàng, nhưng tính cách nhưng cũng là cương nghị, vậy mà cùng Hạ Thần một dạng, không đi. Lúc này ra ngoài thám báo trở về, nói là phía sau cũng xuất hiện Trần Quốc quân đội, hiện tại bọn hắn Hạ Thành đã là một tòa cô thành. Bất đắc dĩ Hạ Lôi liền để Hạ Thần vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Hạ Tuyết, đây là hắn yêu cầu duy nhất, Hạ Thần cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hiện tại đi cũng đi không được, chỉ có thể liều mạng một lần hy vọng triều đình có thể nhanh chóng phát hiện tình huống bên này phái binh trợ giúp. Mà Trần Quốc quân đội dường như nắm vững thắng lợi đồng dạng, cũng không có quy mô khởi xướng tiến công, ngược lại là từ từ đổ chi. Tựa như là mèo vờn chuột đồng dạng, công bố chỉ cần Hạ Lôi nguyện ý đầu hàng, vậy bọn hắn thì sẽ không tổn thương bên trong thành bách tính một binh một tốt. Nhưng Trần Quốc bản tính chư quốc đều biết, Hạ Lôi như thế nào lại tin tưởng. Đi qua dài đến nửa tháng ngoan cố chống cự, cuối cùng vẫn bởi vì lương thực thiếu thốn, Hạ Lôi dự định mang binh phá vây. Thế nhưng bởi vậy chúng địch nhân gian kế, cao thủ của bọn hắn đã sớm mai phục tại Hạ Lôi đám người trên đường. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, Hạ Lôi bọn người toàn bộ bị bắt, đến mức xuống chẳng như thế nào hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì Hạ Lôi rời đi, cho nên Hạ Thành tạm thời do Hạ Thần tiếp quản hết thể sự vụ. Nhưng tại hôm qua Hạ Thần cũng là bị đánh lén, từ đó lâm vào hôn mê, Hạ Thành bởi vậy lần nữa lâm vào hỗn loạn. Nguyên thân một đời đều tại trong đầu của hắn từng lần một chiếu lại, có khi hắn thậm chí không biết mình đến cùng là Hạ Thành thiếu tướng quân Hạ Thần, vẫn là kiếp trước đã chiến tử Hạ Thần. Bất quá nhập gia tùy tục, dù sao trở về cũng không sống được, sao không lại tiêu xái đi một lần. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận nhói nhói, dưới thân thể ý thức ngồi dậy, cùng lúc đó hắn cũng theo loại kia trầm luân trong cảm giác thức tỉnh. Đầu đầy mồ hôi hắn thở hổn hển nhìn lấy bên cửa sổ hai người, lại nhìn một chút cổ kính gian phòng, trong lúc nhất thời hắn vẫn còn có chút hoảng hốt. Đại phu, tiểu thần thế nào? Một bên nữ tử gặp Hạ Thần sau khi tỉnh lại đảm nhiệm không nói, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, lại không dám loạn động đành phải vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Đại phu lại là thở dài, thần sắc càng là có chút bi thương. Tiểu thư, thiếu tướng quân người khác mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng kinh mạch hủy hết ngày sau chỉ sợ lại khó tu luyện. Đại phu, xin ngươi nhất định phải mau cứu hắn a. Hạ Tuyết cầu khẩn. Nàng biết Hạ Thần khổ luyện lâu như vậy, bây giờ hết thảy tất cả lại phó mặc, có thể muốn tâm tình của đối phương. Mà lại thì thế cục bây giờ mà nói, muốn là Hạ Thần không có tu vi, hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thần dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, Tuyết Nhi, không nên làm khó đại phu, để hắn đi thôi. Chính tỉnh cầu đại phu, Hạ Tuyết thấy mình Hạ Thần tỉnh lại cũng là vui mừng quá đôi, lại nghe được Hạ Thần mà nói cũng chỉ đành phóng đại phu rời đi. Xin lỗi rồi đại phu, mới là ta cuối cùng. Nói xong còn đối lão giả làm vái chào biểu thị ấy nấy, sau đó liền vội vàng đi vào Hạ Thần bên cạnh tra xét thân thể của hắn. Lão giả cũng là chắp tay mang theo tiết hận thần sắc nhìn về phía trước mặt thiếu nam thiếu nữ, tiểu thư, thiếu tướng quân còn vọng trân trọng. Thành phá đã là chuyện tất nhiên, bất quá phổ thông người dân khả năng còn có một đường sinh cơ. Nhưng lấy Hạ Thần hai người thân phận chỉ sợ hiếm thấy thiệt quả, thân là phổ thông người dân hắn cũng là bất lực. Lại sâu sắc bái sau lão giả liền rời đi, hiện tại thành chủ phủ cũng là một cái thị phi chi địa, nếu không phải Hạ thành chủ ngày thường yêu dân như con, hắn sẽ không liều chết đến đây. Hạ Thần đưa mắt nhìn đại phu rời đi, lại đánh giá người trước mặt. Gió búi tóc lộ tóc mai, nhạt quét mày ngài trong mắt chứa xuân, da thịt mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như dính, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, tiểu diễm như tích. Quai hàm một bên hai sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt bằng thêm mấy phần mê người phong tình, mà linh hoạt chuyển động đôi mắt thông minh địa chuyển động. mấy phần nghịch ngợm, mấy phần tinh lịch, một thân xanh nhạt váy dài, eo không đủ một nắm, đẹp đến mức như thế không tì vết, đẹp đến mức như thế không dính khói lửa trần gian. Hạ Tuyết cũng là bị Hạ Thu dò xét có chút ý xấu hổ, bất quá vẫn là cố nén hỏi tới thân thể của hắn. "Tiểu thần, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Nghe vậy Hạ Thần cũng là lấy lại tinh thần, rõ ràng tại ký ức bên trong nhìn qua đối phương vô số lần nhưng không nghĩ tới trong lúc nhất thời vẫn là bị mê hoặc. Bất quá cảm thụ được thân thể thương thế cùng đan điền cái kia trống rỗng cảm giác vô lực, hắn biết hắn tu vi là thật phế đi. "Không có việc gì, thì là có chút suy yếu mà thôi, nghĩa phụ có tin tức sao? Hiện tại đã qua 2 ngày, vô luận tình huống như thế nào hiện tại cũng cần phải chuẩn bị." Nghe xong Hạ Thần nói đến Hạ Lôi, Hạ Tuyết cũng nhịn không được nữa, vành mắt đỏ lên liền khóc lên. "Tiểu thần, phụ thân bị chém đầu, mà lại Trần Quốc những người kia sáng nay còn đem phụ thân thi thể trả lại. Để chúng ta 3 ngày sau mở cửa thành, nếu không liền muốn đổ thành." Chương 2. Đánh dấu hệ thống, lần đầu đánh dấu nghe nói như vậy Hạ Thần cũng là hô hấp trì trệ, há to miệng nói không ra lời. Đành phải đem người trước mặt Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng an ủi. "Không có chuyện gì, còn có ta đây." Ô ô ô, Hạ Tuyết phảng phất là muốn đem nỗi khổ trong lòng tố cùng thống khổ đều phát tiết đi ra đồng dạng, thật lâu tiếng khóc của nàng mới giảm đi rất nhiều. Cảm thụ được Hạ Tuyết thân thể mềm mại co rúm, Hạ Thần cũng là bất đắc dĩ thở dài. Có thể Hạ Thần cũng chỉ có thể ở trong nội tâm bất đắc dĩ kêu gào, "Lão Tạc Tiên, ngươi đã cho ta trọng đến một lần cơ hội, lại vì sao như thế đối với ta?" Hắn không cầu như thế nào vinh hoa phú quý, như thế nào hơn người một bậc, nhưng ở cái này võ lực tăng mạnh, một người thậm chí có thể chấn một quốc thời đại bối cảnh xuống. Lão Tạc Tiên vậy mà giống như là cùng hắn mở một cái vô cùng lớn trò đùa đồng dạng, không chỉ có để hắn không có tu vi, càng làm cho hắn đang điền phá toái, chỉ sợ là liền tu luyện cơ hội cũng bị mất. Cùng dạng này cần gì phải để hắn trọng sinh đâu, đây không phải nói đùa là cái gì? Đinh, đánh dấu hệ thống dung hợp bên trong. Đột nhiên Hạ Thần trong đầu vang lên một đạo băng lanh thanh âm, bất quá trong lòng hắn lại là như vậy dễ nghe êm tai. Thân là làm một cái xuyên việt giả lại làm sao có thể chưa có xem tiểu thuyết, đối với hệ thống người xuyên việt này chuẩn bị ngón tay vàng một trong hắn cũng là có hiểu biết. Có thể nói có ngón tay vàng vậy liền đại biểu có đi lên nhân sinh đỉnh phong tư cách, hiện tại hắn làm chức vô lễ biểu thị thật sâu ấy nấy. "Lão thiên gia a, lão thiên gia, ngươi là tốt nhất lão thiên gia, yêu ngươi chết mất." Chân thành nói xin lỗi xong, hậu Hạ Thần cha nhìn lên hệ thống, bất quá cái này hệ thống tựa hồ trói chặt có chút chậm. Ấn theo tốc độ này hẳn là muốn đến tối mới có thể trói chặt thành công, không nghỉ mát thần không có nửa điểm đoán trách, mà chính là yên tĩnh cùng đợi. Dù sao có ngón tay vàng cũng không tệ rồi, còn muốn cái gì xe đạp a. Lấy lại tinh thần, Hạ Thần đột nhiên cảm giác ở ngực một tầm ướt, túi đầu xem xét nguyên lai là Hạ Tuyết nước mắt thẩm thấu y phục của hắn. Bất quá mỹ nhân trong ngực chẳng biết lúc nào lại ngủ thiếp đi, nhìn lấy trong lúc ngủ mơ còn cao mày. Hạ Thần biết hai ngày này đối phương không ít lo lắng, đi qua như thế một phát để lộ cũng là chịu không được thể xác tinh thần mỏi mệt mới đi ngủ. Tuy nhiên thân thể của hắn còn có chút bất lực nhưng tổng thể cũng không có vấn đề gì lớn. Sau đó rón rén xê dịch vị trí đem Hạ Tuyết đặt lên giường, chính mình thì ngồi ở một bên, giúp hắn sửa sang thái dương tóc rối lại lấp nhét góc tràn, nhìn lấy ngủ say Hạ Tuyết, Hạ Thần tâm cũng càng ngày càng kiên định. Hắn đã là thiếu tướng quân, Hạ Thần cũng là làm tinh lính đánh thuê, Hạ Thần một thế này hắn phải thật tốt bảo hộ chính mình, muốn bảo vệ hết thảy, càng phải trên thế giới này lưu lại một trang nổi bật để bạn thế hậu nhân đều biết hắn Hạ Thần đã từng cũng đã tới. Dù sao có hệ thống trợ giúp, đối với lại tu luyện từ đầu hắn vẫn là có lòng tin. Điều chỉnh tốt tâm tính, hắn có thể tính có cơ hội dò xét chính mình vị trí gian phòng, nơi này lại là Hạ Tuyết khuê phòng. Chắc không được luôn luôn có cố nhàn nhạt mùi thơm, để hắn là thể xác tinh thần đều có thể bình tĩnh trở lại. Nơi này trước kia hắn cũng là đến không ít, bất quá từ khi tiến vào quân doanh sau hắn tới cơ hội cũng càng ngày càng ít. Mà lại tuổi tác càng lớn Hạ Lôi quản được cũng càng nghiêm, không nghĩ tới chính mình đan điền bị phế còn có thể có loại này bổ huyết. Lại nhìn mắt trong đầu hệ thống loa đỉnh giao diện, đánh dấu hệ thống không biết có thể đánh dấu cái gì. Hiện tại đã là phế nhân, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng thả tại cái này hệ thống trên thân, hy vọng hệ thống đừng cho hắn thất vọng đi. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, gian phòng bên trong cũng dần dần tối xuống. Hạ Tuyết cũng là một mực tại ngủ say, hiển nhiên trong thời gian ngắn là không tỉnh lại nữa. Đinh, đánh dấu hệ thống trói chặt thành công, thu hoạch được tân thủ đại lễ bao một phần. Mở ra lễ bao. Hạ Thu không chút do dự lựa chọn mở ra, chẳng lẽ không mở ra giữ lấy nhìn sao? Đinh, tân thủ đại lễ bao lựa chọn như sau, 2 chọn 1 lựa chọn 1, đánh dấu thế lực cùng nhân vật các một lần. Lựa chọn 2, đem 2 lần đánh dấu cơ hội hợp 2 là 1, đề cao đánh dấu thế lực hoặc là nhân vật chất lượng. Hạ Thần không có lập tức lựa chọn mà chính là cẩn thận nghiên cứu một chút quy tắc, một lát sau hắn mới kiên định lựa chọn 2. Cái này đánh dấu hệ thống công năng rất đơn giản, cái kia chính là mỗi ngày đều có thể tiến hành đánh dấu, đến mức đánh dấu cái gì đều xem mệnh. Bất quá mỗi tháng đều có một lần đánh dấu phát động bạo kích cơ hội, lúc này xác suất lớn có thể đánh dấu nhân vật hoặc là thế lực. Chỗ lấy lựa chọn 2 là hắn đi qua nghị sâu tính kỹ, lấy cục thế trước mặt mà nói hiện tại có thể xuất hiện cao chất lượng nhân vật hoặc là thế lực cường đại, chỉ có dạng này mới có thể thay đổi biến hiện hữu cục diện. Tuy nhiên lựa chọn 1 có thể rút ra một cái thế lực cùng một nhân vật, nhưng muốn là đánh dấu ra mấy cái tiểu binh hoặc là cùng loại với tiểu bang phái thế lực đây chẳng phải là lệch đấu. Hệ thống, ta lựa chọn 2, hiện tại thì đánh dấu đi. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Hạ Thần trực tiếp lựa chọn đánh dấu, dù sao 2 ngày sau Trần Quốc đại quân thì muốn tới. Đinh, chúc mừng thu hoạch được. Chương 3. Đánh dấu đại soái, đỉnh phong cường giả Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng thu hoạch được thế lực, bất lương nhân. Hạ Thần còn một chút ngồi dậy, bất lương nhân. Không biết là trong lịch sử bất lương nhân vẫn là kiếp trước bạo hỏa ạ niềm bên trong bất lương nhân. Ạ niềm bên trong bất lương nhân đây chính là hắn thanh xuân a, trước kia tự kỷ thời điểm luôn hô to một tiếng, bất lương nhân ở đâu? Hắn còn không biết xấu hổ tự xưng đại soái thủ hạ đệ nhất chiến lược đâu. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, bất lương nhân tin tức trang bịa cũng bị Hạ Thần nhìn một cái không sót gì. Thế lực tên: bất lương nhân thủ lĩnh, Thiên Khôi Tinh, Viên Thiên Cương, đại tông sư cảnh đỉnh phong, đại tông sư thọ nguyên 500, cho nên ban đầu thực lực mới bỏ được thiết lập như thế, đằng sau sẽ tăng lên. Bộ hạ: 35 tinh túc lấy 3000 tinh nhuệ bất lương nhân. 35 tinh túc thực lực vì tiên thiên đến tông sư cảnh, 3000 tinh nhuệ đều là hậu thiên cảnh. Nếu không phải bận tâm chính đang nghỉ ngơi Hạ Tuyết, Hạ Thần đều muốn nhịn không được đại kêu đi ra. Tại Hạ Thần ký ức bên trong phương thế giới này rất lớn, lớn đến không người đi đến tận cùng. Tại trong ấn tượng của hắn cũng chỉ có 6 đại quốc cùng một số chư hầu tiểu quốc, những thứ này chư hầu tiểu quốc lại lấy 6 đại quốc cầm đầu. Ký ức bên trong võ đạo cảnh giới từ thấp đến cao chia làm bất nhập lưu, một số mèo chân công phu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, lục địa thần tiên, cùng truyền thuyết bên trong đạp toái hư không cảnh giới. Phải biết đồng dạng tu vi đạt nhị lưu liền có thể du lịch giang hồ, nhất lưu có thể trong giang hồ xông ra một chút danh khí. Sau trời đã được cho cao thủ, mở quán thu đồ không là vấn đề. Tiên thiên càng là có thể khai sơn lập phái, loại này tồn tại không phải người bình thường có thể xem nhẹ. Tông sư bất luận tại triều đình vẫn là trong võ lâm đều đại nhân vật, ở đâu đều được tôn sùng là khách quý. Đại tông sư thì càng ghê gớm, đây chính là một người chấn một quốc tồn tại. Thiên nhân cảnh, tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói thiên nhân cảnh có thể ngự không phi hành cùng tiên nhân không khác, nguyên đầu còn cứ gọi là lục địa thần tiên. Sáu đại quốc chính là bởi vì đều có đại tông sư tồn tại mới bình an vô sự, có đại tông sư uy hiếp sáu quốc mới đạt tới một loại thăng bằng trạng thái. Đến mức đại tông sư phía trên cảnh giới, Hạ Thần không thể nào hiểu được loại cảnh giới đó đến cùng là bực nào vĩ ngạn cường đại. Loại này tồn tại thì liền sáu quốc bên trong đều chưa từng nghe thấy, lại thêm đại tông sư không ra, bởi vậy tông sư cảnh chính là chư quốc tuyệt đỉnh. Hệ thống. Hệ thống. Hạ Thần nhướng mày xem ra cái này hệ thống ngoại trừ đánh dấu cũng không có thể trả lời vấn đề của hắn, đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tuy nhiên Hạ Thần tu vi không tại, nhưng ngũ giác vẫn là viễn siêu thường nhân. Theo lý mà nói cho dù có người đến hắn cũng cần phải nghe được tiếng bước chân, có thể trước đó hắn cái gì cũng không nghe thấy. Người nào? Hạ Thần thấp giọng hỏi thăm một tiếng, bàn tay đã nắm chặt xuất mồ hôi. Hiện tại không biết ngoài cửa là người phương nào, bất lương nhân cũng không biết tung tích thân không võ lực hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Thần, Viên Thiên Cương. Ngoài cửa thanh âm trầm thấp khàn khàn bên trong mang theo khác từ tính. Hạ Thần nghe vậy đại hỉ nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say Hạ Tuyết sau liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy thân hình cao lớn khôi ngô mang theo mặt nạ quỷ, mặc lấy bất lương nhân thống nhất phục trang Viên Thiên Cương. Kiềm chế lại mừng rỡ Hạ Thần đóng cửa lại mang theo Thiên Cương đi tới một chỗ sân nhỏ. Mới vừa đi tới trong sân bên cạnh bàn Hạ Thần đã nhìn thấy chung quanh trên nóc nhà đứng đấy bất lương nhân. Những thứ này bất lương nhân toàn thân lộ ra khí tức cường đại, ánh mắt cung kính tất cả đều lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đại soái mời ngồi. Chỉ một bên đụ đất Hạ Thần dẫn đầu ngồi xuống. Hạ Thần giờ phút này không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì hắn biết hệ thống đánh dấu tới bất luận kẻ nào đều sẽ vô điều kiện trung thành với hắn, sẽ không xuất hiện phản bội thí chủ tình huống. Mà Viên Thiên Cương thì đến Hạ Thần trước mặt quỳ một chân trên đất hành lễ. Thần, Viên Thiên Cương, tham kiến bệ hạ. Cái khác bất lương nhân cũng là ảo ảo một gối quỳ xuống. Bất quá lại không có phát ra cái gì tiếng vang. Hạ Thần vội vàng đỡ dậy Viên Thiên Cương, đại soái mau mau xin đứng lên, không cần như thế. Viên Thiên Cương cũng là thuận thế đứng dậy, quân thần có khác, lễ không thể bỏ. Theo đại soái ý đi. Hạ Thần lắc đầu không cưỡng cầu nữa, chỉ một bên ghế đá ra hiệu hắn ngồi xuống. Viên Thiên Cương thông qua mặt nạ ánh mắt thật sâu nhìn lấy Hạ Thần, chỉ chốc lát sau tựa như ngầm thừa nhận đồng dạng nhẹ gật đầu. Vậy ta tạm thời hô ngài một tiếng thiếu gia đi, không biết thiếu gia cảm thấy hiện tại cái này thiên hạ như thế nào, không biết đại soái có gì kiến giải. Hắn tò mò nhìn Viên Thiên Cương. Không biết đối phương vì sao mới vừa bạn gặp mặt thì hỏi ra vấn đề như vậy. Hạ Thần biết hệ thống tại triệu hoán ra thế lực cùng người đồng thời sẽ đem tương ứng giang hồ hoặc là triều đình đại thể tình huống trực tiếp truyền tống đến trong đầu của bọn hắn, cho nên luận thiên hạ đại thế hắn khả năng còn so ra kém một cái bất lương nhân. Hắn biết đều là đơn giản nhất thường thức cùng cái này Hạ Thành bên trong cùng biên cảnh một số việc, cho nên hắn chỉ có thể đem vấn đề giao cho người chuyên nghiệp. Viên Thiên Cương không có trước tiên trả lời vấn đề của hắn, mà chính là lại hỏi hắn một vấn đề. Thiếu gia dự định thành làm một người như thế nào? Là nhàn vân giá hạ, mang binh đánh giặc vẫn là chấp trưởng đại quyền? Không buồn không lo, hạnh phúc cả đời. Rất đơn giản truy cầu, có thể ngắn ngủi này 8 chữ lại không phải muốn làm đến thì có thể làm được. Hiện tại ta có chút mê mang a, đại soái có thể thôi diễn đến tương lai sao? Hạ Thần biết đối phương thôi diễn công phu từ xưa đến nay tươi ít có người có thể so, cho nên hắn mang theo hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Chính mình mới đến cái này thế giới không có một ngày, cho nên theo bản năng muốn nghe một chút vị này ý kiến. Viên Thiên Cương lại lắc đầu, thiếu gia toàn thân bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, ngài tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng bất luận thiếu gia muốn làm cái gì, thuộc hạ cùng toàn thể bất lương nhân đều sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp thiếu gia. Hạ Thần rơi vào trầm tư, trước kia ký ức bắt đầu trong đầu một vừa phù hiện. Thật lâu Hạ Thần mới một lần nữa nhìn về phía Viên Thiên Cương, bất quá làm phía dưới ta muốn vì nghĩa phụ báo thủ, đến mức về sau đi một bước nhìn một bước, tối thiểu muốn xem trước một chút cái này thế giới như thế nào. Ha ha ha, cũng coi như một cái không tệ mục tiêu, tối thiểu so chẳng có mục đích cường không ít. Có thể là thiếu gia, nếu như cái kia cựu nhân thế lực khá lớn, quyền khuynh triều ra đâu? Giết. Cái kia nếu là hắn thực lực tuyệt đỉnh, liền xem như chư quốc cũng khó tìm địch thủ đâu. Giết. Thuộc hạ đã có đáp án, đã cái này là thiếu gia quyết định, cái kia bất lương nhân nhất định toàn lực ứng phó. Viên Thiên Cương đứng dậy hướng Hạ Thần chắp tay. Hạ Thần trầm mặc, rất lâu không nói gì, hắn không biết Viên Tiên Cương trong miệng đáp án là cái gì. Không biết qua bao lâu, hắn mới hỏi một vấn đề, "Đại soái, nhưng có khôi phục đan điền ta biện pháp?" Viên Tiên Cương nhẹ gật đầu, "Thiếu gia không cần lo lắng, tại thuộc hạ buông xuống lúc, liền đã biết ngài tình huống, chỉ là thiếu chút hứa tài liệu bất quá thuộc hạ đã phái người trước đi tìm. Hiện tại thiếu gia chỉ cần tĩnh dưỡng, đến lúc đó dược tài vừa đến liền có thể vì thiếu gia khôi phục đan điền. Ngoài thành Trần Quốc quân đội có thể có kế hoạch. Thuộc hạ cũng đã có an bài, bất quá đêm đã khuya còn thỉnh thiếu gia chú ý thân thể, ngày mai còn có một trận trò vui chờ lấy thiếu gia thưởng thức đây." Viên Tiên Cương vẫn như cũng là loại kia tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, trong lời nói tràn đầy tự tin. "Đại soái cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Hạ Thần nhẹ gật đầu liền vào Hạ Tuyết căn phòng cách vách, cũng không thể cùng Hạ Tuyết chen một cái giường đi. Đưa mắt nhìn Hạ Thần trở về phòng sau, Viên Tiên Cương nhấc vung tay lên, chỗ có bất lương nhân trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh biến mất, chẳng biết đi đâu. Cuối cùng chỉ còn lại có Viên Tiên Cương tĩnh tọa tại trong đình viện, nhìn trên trời trăng tròn không biết đang suy tư cái gì. Chương 4. Nguy hiểm tiến đến, binh giáp chi biến màu trắng bạc dưới bầu trời, bắt đầu chậm rãi phản xạ ra từng tia ánh sáng tuyến. Thời gian trong nháy mắt đi tới sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Thần cũng là do ở đồng hồ sinh học nguyên nhân thật sớm thì rời giường. A! Một tiếng kinh hô đánh gãy sáng sớm yên tĩnh, Hạ Thần nghe xong thanh âm này liền biết là Hạ Tuyết, sợ hắn đụng phải nguy hiểm trực tiếp tông cửa xông ra. Vừa ra cửa Hạ Thần thì ngây ngẩn cả người, nguyên lai là Hạ Tuyết đến đây cho Hạ Thần đưa sớm ăn, bất quá lại bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng còn mang theo một bộ mặt nạ quỷ người hù dọa. Gặp Hạ Thần đi ra, Hạ Tuyết trực tiếp hô to, "Tiểu Thần, đi mau." Sau đó vậy mà muốn ôm chặt Viên Tiên Cương vì Hạ Thần tranh thủ chạy trốn thời gian. Hiển nhiên Hạ Tuyết là đem Viên Tiên Cương xem như Trần Quốc đại quân phái tới ám sát Hạ Thần thích khách, cái này mới có một màn trước mắt. Trong lúc nhất thời Hạ Thần, Viên Tiên Cương hai người đều cười khổ không thôi, biết Hạ Tuyết thân phận, Viên Tiên Cương tự nhiên không dám để cho Hạ Tuyết ôm lấy chính mình, một cái thuấn tiệm xuất hiện tại Hạ Thần sau lưng. Hạ Thần cũng là vội vàng đỡ lấy Hạ Tuyết, có chút buồn cười giải thích nói, "Tuyết Nhi, đây là ta trong giang hồ hảo hữu Viên Tiên Cương, đêm qua cố ý trước tới giúp chúng ta, gọi hắn Viên đại ca liền tốt." Hạ Tuyết giờ phút này cũng minh bạch đây là một cái hiểu lầm, sắc mặt có chút hồng nhuận hơn, phất nhìn về phía Viên Tiên Cương thi lễ một cái, lúc trước nhiều có hiểu lầm mong rằng Viên đại ca chớ trách, Tuyết Nhi ở chỗ này cho Viên đại ca bồi cái không đúng. Viên Tiên Cương nào dám thụ Hạ Tuyết một lễ liền không có không đấu vết né tránh, "Tuyết Nhi tiểu thư nói quá lời bên trong, là tại hạ vừa mới hù dọa ngươi, xin hãy tha lỗi." Tuy nhiên Hạ Tuyết không hiểu vì cái gì người này trong lời nói mang theo một chút cung kính, nhưng nàng biết hiện tình huống này đối phương còn có thể đến đây tương trợ nhất định là thực tình bằng hữu. Nhặt lên trên đất tảng mát sớm ăn, Hạ Tuyết liền rời đi, "Viên đại ca khách khí, tiểu thần ngươi cùng Viên đại ca chờ một chút, ta lại đi cầm chút sớm đã ăn tới." Nói xong đối hai người liền làm vái chào liền rời đi, nhìn lấy Hạ Tuyết bóng lưng rời đi, Hạ Thần trong mắt tràn đầy thương tiếc. Không bao lâu hai người liền đi tới bàn tròn bên cạnh, "Đại soái, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, không biết có thể giải đáp một chút." Viên Thiên Cương cho Hạ Thần rót một chén trà nước thản nhiên nói, "Thiếu gia muốn biết cái gì cứ hỏi, thuộc hạ cũng không có gì tốt giấu giếm. Ngươi còn có thể nếm ra trà này tư vị sao?" Viên Thiên Cương giống như đã ngờ tới Hạ Thu sẽ hỏi những thứ này đồng dạng, vẫn như cũ bình tĩnh lắc đầu không cảm giác được một tia tâm tình bận sóng. "Cái kia đan dược thật có thể trường sinh bất lão? Bất quá là tăng trưởng một chút thọ mệnh thôi, phổ thông đại tông sư cường giả có thể sống 500 năm, mà thuộc hạ có thể sống 2000 năm, nói là trường sinh cũng không đủ. Thiên nhân cảnh giới, cái kia đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Thuộc hạ cũng không biết, bất quá thuộc hạ cũng là có chỗ nghe nói thiên nhân cảnh cường giả có thể hư không mà đứng, một người diệt một quốc." Nói đến đây Viên Tiên Cương cũng là một trận thổ thức. "Đại soái ngươi cách cảnh giới kia như thế nào?" Hạ Thần cũng không biết Viên Tiên Cương cách cảnh giới kia có bao xa, sau đó hiếu kỳ hỏi đến. Viên Tiên Cương lắc đầu, "Thuộc hạ cũng rất khó nói rõ ràng, có khi cảm giác gần trong gang tấc, có khi lại cảm giác xa không thể chạm. Cái kia đại tông sư thật có thể một người cản vạn quân, một người trấn một quốc?" Lần này Viên Tiên Cương tiên sinh lắc đầu lại gật đầu một cái, gặp Hạ Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc liền mở miệng giải thích. "Võ giả cường đại tới đâu cũng cuối cùng có nội lực hao hết thời điểm, lấy mạng người đi chồng chất luôn có thể đẻ chết. Nếu là có đặc thù chiến trận tăng thêm võ nghệ cao cường tướng lĩnh chưa hẳn không thể cường sát đại tông sư, nhưng đạt tới loại cảnh giới này vô cùng thiếu. Bất quá cái này đều có một cái tiền đề, cái kia cũng là cái này đại tông sư quyết định tự chiến, trái lại liền xem như 10 vạn đại quân bên trong cũng có thể tới lui tự nhiên." Hạ Thần nhẹ gật đầu suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, dù sao đại tông sư lợi hại hơn nữa cũng không phải thần, chắc chắn sẽ có khí lực hao hết thời điểm. "Đại soái ngươi nhìn ta có thể tu luyện tới đại tông sư sao?" Hạ Thần có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay nhìn về phía Viên Tiên Cương. Viên Tiên Cương nhìn chằm chằm Hạ Thần nhìn một hồi, không biết từ chỗ nào lấy ra vài cuốn sách phóng tới trước mặt hắn mặc kệ chọn lựa. Hạ Thần cầm lên xem xét cũng nhịn không được sợ ngây người, không nghĩ tới lại là những công pháp này. "Cửu U Huyền Thiên Thần Công, trên dưới toàn sách, Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Chí Thánh Càn Khôn Công, Viêm Long Trưởng Khí Kinh Tiên Cương Quyết. Tất cả đều là đỉnh cấp công pháp, bất quá giống như lẫn vào cái gì vật kỳ quái. Những thứ này, những công pháp này một cái đều chỉ có thể đột phá đến tông sư cảnh đỉnh phong, muốn đột phá đến đại tông sư cảnh cái kia nhất định phải tu luyện hỗ trợ lẫn nhau hai bản công pháp lại thêm khí kinh mới có thể. Tỷ như Cửu Vũ Huyền Thiên Thần Công pháp cùng Thiên Cương Quyết, Chí Thánh Càn Khôn Công cùng Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết. Vậy ta có thể tu luyện nào?" Hạ Thần liền vội vàng hỏi. Dù sao hắn đã từng luyện võ qua, cho nên đối với võ giả cường đại hắn cũng là biết đến. Bây giờ có làm bản thân lớn mạnh cơ hội, tại sao muốn buông tha đâu, hắn cũng không phải không chịu khổ nổi không chịu nổi người tình mình. "Thiếu gia trước tiên có thể nhìn xem cái này khí kinh đến mức tu luyện vẫn là chờ thân thể tốt lại tính toán sau, ngài nói đúng không?" Đi qua Viên Thiên Cương cái này một nhắc nhở, Hạ Thần mới phản ứng được, mình bây giờ vẫn là phế nhân một cái, bất quá mình quả thật cũng quá cuồng. công pháp không phải muốn luyện thành luyện, nếu như không thích hợp có tốt, muốn là tương xung vậy liền chẳng khác nào mãn tính tự sát. Lúc này Hạ Tuyết cũng là dẫn theo sớm ăn tới, hơn nữa còn là hai người phần. Đi vào trước mặt hai người Hạ Tuyết lại vì hai người dọn xong đồ ăn, không biết Viên đại ca thích ăn cái gì, cho nên ta cầm cùng Tiểu Thần mở dạng, muốn là Viên đại ca không thích ta lại để cho nha hoàn đi làm lại. Viên Thiên Cương khoát tay áo, Tuyết Nhi tiểu thư có lòng, những thứ này đối với ta mà nói những thứ này liền đã rất khá. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng Viên đại ca không hợp khẩu vị đây. Hạ Tuyết cũng là thở dài một hơi. Tuyết Nhi ngươi ăn chưa? Hạ Thần gặp Hạ Tuyết bận trước bận sau cũng hẳn là không ăn, liền cầm lấy một cái bánh ngọt đưa tới. Hạ Tuyết lại là lắc đầu, Tuyết Nhi không nói bụng, ta trước đi dọn dẹp phòng ở, ngươi cùng Viên đại ca ăn, không đủ lại gọi ta đi lấy. Nói xong liền rời đi, lưu lại không biết làm sao Hạ Thần. Thiếu gia ngược lại là có phúc lớn, khả năng thiếu gia trong quân đội không biết một số thế gia lễ nghi cũng là bình thường. Viên Tiên Cương khẽ cười nói, Hạ Thần thân vì một người hiện đại mặc dù có thời đại này ký ức nhưng vẫn còn có chút không thích ứng, vừa mới thật cũng không cảm thấy có cái gì. Đột nhiên bên ngoài đình viện truyền đến tiếng bước chân nặng nề, cùng lúc đó hai vị người mặc áo giáp trung niên nam tử đi đến. Hạ Thần mắt nhìn không hề bị lay động Viên Tiên Cương, hắn trong thoáng chốc biết tối hôm qua đối phương trong miệng trò vui là cái gì, chợt nhìn về phía đâm đầu đi tới hai người. Triệu Sơn, Mã Bảo các ngươi đây là ý gì? Hai người đều là Hạ Lôi dưới trướng Tiên Phu trưởng, một cái gọi Triệu Sơn, một cái gọi Mã Bảo đều là trong thành còn sót lại ba cái Tiên Phu trưởng một trong. Vẫn luôn là ba người bọn hắn giúp Hạ Thần duy trì lấy còn lại quân đội, lần này mang theo binh giáp đến chỉ sợ kẻ đến không thiện a không có ý gì, cũng là nghe nói thiếu tướng quân tỉnh, cho nên đặc biệt tới thăm một hai. Bất quá hai người thần thái có thể hoàn toàn không giống như là tới thăm, ngược lại có loại hùng hổ dọa người cảm giác. Chương 5. Tâm minh lập chí, thế bình loạn thế người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hai vị đến cùng vì chuyện gì? Hạ Thần mơ hồ có loại cảm giác xấu, liền lại hỏi một tiếng. Tôn Thiếu Dương Thiên Phu trưởng người đâu? Triệu Sơn, Mã Bảo hai người liếc nhau liền nở nụ cười, cái kia người bảo thủ đã ở phía dưới chờ các ngươi, ta khuyên thiếu tướng quân vẫn là thúc thủ chịu trói tốt, dù sao ngươi cũng đã tàn phế. Đúng vậy à, bất quá cái kia đại phu miệng thật cứng rắn, muốn không phải cầm người nhà của hắn uy hiếp còn không dò ra tin tức gì đây. Hạ Thần biến sắc, có điều rất nhanh thì khôi phục như thường nhìn lấy hai người, các ngươi đây là muốn thông định phản quốc. Triệu Sơn khinh thường cười cười, Hạ Thần, ngươi thì không đừng ra vẻ trấn định, Hạ Lôi đã chết hiện tại Hạ Thành bị phá đã thành kết cục đã định. Coi như dân chúng trong thành nguyện ý theo ngươi chống cự, có thể cái kia thì có ích lợi gì, còn không phải sớm muộn muốn phá thành, đến lúc đó nghênh đón cũng là đổ thành a. Đúng đấy, tha rằng như vậy còn không bằng đầu hàng. Trần tướng quân cũng là đáp ứng chúng ta hai người huynh đệ, chỉ cần đầu hàng cộng thêm hoàn thành điều kiện của hắn cái này thành sau này sẽ là huynh đệ chúng ta hai người địa bàn. Mà điều kiện kia nha, dĩ nhiên chính là đầu của ngươi cộng thêm đem Tuyết Nhi tiểu thư hoàn hảo không chút tổn hại đưa qua là được. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay, thiếu tướng quân xin lỗi. Mã Bảo cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn, từng bước một hướng Hạ Thần đi đến. Đến mức một bên Viên Thiên Cương, hai người đều không để ở trong mắt, không cảm giác được một tia nội lực ba động, cái kia chính là người bình thường thôi. Chờ giết Hạ Thần lại bắt lấy Hạ Tuyết, cái này thành chủ phủ cũng lại bởi vì một trận cháy mà biến mất, đến mức thành chủ phủ bên trong người mà tự nhiên là bị mất hỏa thiêu chết. Ngay tại hai người tới gần Hạ Thần lúc vẫn ngồi như vậy Viên Thiên Cương động, chỉ thấy Viên Thiên Cương trong nháy mắt xuất hiện tại giữa hai người, một tay một cái liền đem hai người ấn quỳ giảm xuống đất. Thiếu gia cũng là các ngươi có thể làm đủ. Triệu Sơn, Mã Bảo hai người chỉ cảm thấy mình áp không thể động đậy, thực lực cường đại như vậy để bọn hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn hai người thế nhưng là hậu thiên cảnh ngũ trọng cường giả, liền xem như Hạ Lôi cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bắt lấy bọn hắn. Tha mạng. Viên Thiên Cương không để ý đến hai người, mà chính là nhìn về phía Hạ Thần, tự mình làm vì thuộc hạ tự nhiên muốn nhìn chủ thượng ý tứ. Các ngươi hai cái đi cho nghĩa phụ cùng Tôn Tiên phu trưởng nói xin lỗi đi. Hạ Thần một phất ống tay áo Viên Thiên Cương trực tiếp đưa hai người lên đường, đến mức những binh lính khác sớm đã bị chẳng biết lúc nào xuất hiện bất lương nhân giải quyết. Đại soái đã sớm biết. Viên Thiên Cương cũng không phủ nhận trực tiếp điểm đầu, tựa như thiếu gia, sớm tại đêm qua thuộc hạ liền biết. Hiện tại bất lương nhân đã thẩm thấu đến cả tòa Hạ Thành bên trong, vô luận là trong quân vẫn là thế gia hiện tại cũng tại thiếu gia trưởng không phía dưới. Nói Viên Thiên Cương lại lấy ra một phong thư tín đưa cho Hạ Thần, Hạ Thần nghi ngờ nhận lấy. Sau khi xem xong Hạ Thần trong mắt lóe lên một chút phẫn nộ, bọn hắn coi là thật vô tình như vậy, cầm mấy vạn bách tính tánh mạng đem đổi lấy chính mình phú quý tiền đồ. Trong tín thư không chỉ có bao hàm mỗi cái thế gia môn phiệt cùng ngoại thành Trần Quốc đại quân cấu kết chứng cứ, càng là ước định đến nay muộn liền sẽ mở ra cửa thành. Căn bản cũng không có ngày thứ ba, đối phương đang lừa gạt, không chỉ có cấu kết trong quân tướng lĩnh, càng là vì lấy phòng ngừa bạn nhất đã sớm liên hệ thế gia. Chắc không được thì liền trước đó Hạ Lôi muốn để những thế gian này môn phiệt cùng một chỗ chống cự Trần Quốc đại quân, những người này một mực hết kéo lại kéo chậm chạp không muốn phái người trợ giúp. Nguyên lai là đã sớm tìm xong con đường sau này, là một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn a thiếu gia, từ xưa nhân tâm chính là phức tạp nhất, mà lại thế cục bây giờ rõ ràng, muốn là thiếu gia không nhúng tay vào. Cái này Hạ Thành, thất vong. Lấy Viên Tiên Cương lịch duyệt cái gì chưa thấy qua, chỉ sợ loại chuyện này trong mắt hắn đều là trò trẻ con đi. Hiện tại Hạ Thành tình huống như thế nào? Hạ Thần bất đắc dĩ ngồi xuống, có chút mờ mịt nhìn lấy Viên Tiên Cương. Trước mắt trong thành đồ ăn đều bị thế gia thương nhân lương thực đem khống, bách tính đã một ngày một bữa, cứ như vậy còn có không ít người bị chết đói. Viên Thiên Cương là thanh âm không có chút nào gợn sóng. Đại soái cũng không biện pháp cải biến. Hoàn toàn ngược lại, đối thuộc hạ đến nói những thứ này dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này cùng thiếu gia có quan hệ gì, ngươi lấy thân phận gì giúp bọn hắn, giúp còn về sau đâu. Thiếu gia lại có thể giúp bao lâu, trong loạn thế thiếu gia lại có thể giúp bao nhiêu, lại nói đây là đường chiều người sự tình, mà thuộc hạ sứ mệnh thì là bảo vệ thiếu gia, có thuộc hạ thiếu gia muốn nhàn vân giá Hạc Tiêu Giao cả đời cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần thiếu gia ra lệnh một tiếng, chúng ta bây giờ liền có thể rời đi nơi thị phi này. Nói xong Viên Thiên Cương nhìn chòng chọc vào Hạ Thần, trong mắt tựa hồ chờ mong lấy cái gì. Hạ Thần trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư, thật lâu hắn đột nhiên ngẩng đầu cùng Viên Thiên Cương đối mặt. Thanh âm trịnh trọng lại kiên định, đại soái, có thể nguyện giúp ta bình định loạn thế, trọng kiến tình thế. Thiếu gia muốn leo lên cái kia hoàng vị. Hạ Thần một mặt trịnh trọng nhìn về phía Viên Thiên Cương, đại soái đối với ta không có lòng tin, còn là đối ngươi chính mình không có lòng tin. Chính mình có Viên Thiên Cương trợ giúp, càng là nắm giữ hệ thống làm nền bài chính mình, vì sao không thể đi tranh đoạt hoàng vị bình định loạn thế? Chớ nói chi là bây giờ đang ở cổ đại, cũng là tại hiện đại, nếu có cơ hội ai không muốn leo lên cái kia hoàng vị, trở thành người trên người, mà lại muốn an ổn sinh hoạt không phải ngươi nghĩ tới liền có thể qua, mà lại Hạ Thành sự tình quá mức kỳ hoặc, dường như có âm mưu gì đem bao phủ đồng dạng, mà hắn sớm đã hãm sâu cái này bùn trong đàm. Viên Thiên Cương thân thể chấn động trực tiếp hai đầu gối quỳ, thanh âm kích động nói, thần Viên Thiên Cương sẽ làm cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Hạ Thần một bên đỡ dậy Viên Thiên Cương, một bên thản nhiên nói, những ngày tiếp theo làm phiền đại soái, bất quá bây giờ đại soái vẫn là xương ta là thiếu gia đi. Chương 6. Vô Liêm Sỉ, xuất thủ thế gia Hạ Thành Vương gia phủ đệ bên trong, Vương gia gia chủ Vương Hảo trong thư phòng giờ phút này đang ngồi lấy hơn 10 vị thế gia gia chủ. Vương gia chủ, ngươi nói Triệu đại nhân cùng Mã đại nhân đi lâu như vậy làm sao còn chưa có trở lại, không phải là ra cái gì ngoài ý muốn à? Một vị thế gia gia chủ trước tiên mở miệng, hôm qua bọn hắn nhận được tin tức nói hai vị thiên phu trưởng đã đầu nhập vào Trần Quốc lúc vui mừng quá đỗi. Sáng sớm bọn hắn liền tụ tập ở đây, để hai vị thiên phu trưởng đi giải quyết Hạ Thần, dù sao chỉ có đem hai người triệt để kéo xuống ngựa bọn hắn mới có thể chân chính yên tâm. Nhưng bây giờ đã đến buổi trưa, thành chủ phủ bên kia lại không có một chút tin tức. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là tính toán giặc bán nước, đó là Chu Cựu tộc đại tội à, bọn hắn lại làm sao có thể không nơm nớp lo sợ, sợ đi ra cái gì ngoài ý muốn. Ngồi ở phía trên Vương Hào nhìn người kia liếc một chút sau đó mở miệng nói, "Chư vị, Hạ Lôi Tử cùng chư vị cũng thoát không khỏi liên quan, chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng cái này Hạ Thành còn có thể cho tàn lại cháy?" Vương Hào những lời này là triệt để đem tất cả mọi người con đường sau này chắn chết rồi, giết hại mệnh quan triều đỉnh tội danh đó cũng là muốn di tam tộc. Có thể cái kia Trần Quốc đại quân sẽ giữ lời hứa sao? Có người vẫn còn có chút lo lắng, có người lại là lòng tin tràn đầy, Trần Quốc đại quân cũng muốn duy trì chữa trị thành trì đi, không có thế ra bọn hắn lại như thế nào chữa trị. Đúng đấy, lại nói bọn hắn nếu là dám không giữ lời hứa từ nay về sau ai còn dám tin lời của bọn hắn. Lời này có lý, tuy nhiên Trần Quốc quân đội tàn bạo, chỉ cần chúng ta đến lúc đó đóng cửa không ra đến lúc chúng ta sừng sững không ngã. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, thế ra là đem việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mọi người ở đây khí thế ngất trời thương lượng thành phá đi sau an bài lúc cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Người nào, không lớn không nhỏ, không nhìn thấy bản gia chủ ngay tại nghị sự sao? Vương Hảo còn không có thấy rõ người tới liền tức giận cửa trước bên ngoài hô to, như vậy vô lễ hành động chẳng phải là khiến người khác chê cười. Chư vị đại nhân thật đúng là thật có nhã hứng, đại nạn lâm đầu còn có thể như thế hưởng thụ. Lúc này Vương Hảo mấy người cũng là thấy rõ môn người ngoại lai, lại là mấy vị quỷ diễn nhân, mang theo thoa mũ trong tay nắm chôn vỏ thức đường hoành đao. Các ngươi là ai, gan dám ở chỗ này làm càn? Vương Hảo trực tiếp nghiêm nghị chất vấn, bản thân hắn càng là phóng xuất ra hậu thiên cảnh khí tức. Bất lương nhân thiên sát tinh gặp qua chư vị, bất quá trong các ngươi có thể sống mấy cái thì nhìn các vị lựa chọn. Nói xong thiên sát tinh vung tay lên mấy vị bất lương nhân liền cùng nhau chen vào liền muốn đem mọi người cầm xuống. Vương Hảo thấy thế cũng là trực tiếp động thủ hướng thiên sát tinh công tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, muốn đến người này cũng là đám người bí ẩn này người chỉ huy, chỉ muốn bắt lại hắn liền có thể khống chế hết thảy. Đối với cái này Vương Hảo vẫn là rất có lòng tin, phải biết cả tòa Hạ Thành bên trong hậu thiên cảnh võ giả cũng bất quá hơn 10 vị, mà hắn chính là một cái trong số đó, cũng coi là một vị cao thủ. Đối phó một số lâu lam mà thôi còn không phải vô cùng đơn giản, có thể sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Thiên Sát Tinh lắc đầu trực tiếp một trường bố ra cường đại nội lực hình thành cự trường đem hắn đánh bay. Còn lại bất lương nhân cũng là trực tiếp có thể bắt được, Vương Hào chật vật ngẩng đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn đối phương, Tiên Tiên, không, Tông Sư. Nội kinh phóng ra ngoài chính là Tiên Tiên, nội kinh biến hóa vì Tông Sư. Thiên Sát Tinh không để ý đến hắn nhìn lấy bị khống chế thế gia gia chủ nhóm nhẹ gật đầu, đi nhanh đi, đừng để thiếu gia cùng đại soái đợi lâu. Rất nhanh Thiên Sát Tinh bọn người mang theo mọi người đi tới thành chủ phủ, nhìn lấy cửa cùng các nơi binh lính tuần tra Vương Hào bọn người triệt để trầm mặc. Xem ra Triệu Sơn, Mã Bảo hai người cũng là thất bại, có thể những người này là ở đâu ra đâu, vì cái gì bọn hắn một chút tin tức cũng không có. Không bao lâu mọi người liền đi tới thành chủ phủ phòng tiếp khách, chỉ thấy chủ tọa ngồi lấy Hạ Thần. Ở sau lưng hắn thì là đứng đấy một ủy diện nhân, khác biệt duy nhất chính là người này tựa hồ càng có uy nghiêm mà lại bên hông không có vũ khí. Cho mỗi vị thế gia gia chủ đều an bài một cái chỗ ngồi, để bọn hắn thật tốt ngồi lấy, sau người thì đứng đấy hai hàng bất lương nhân. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hạ Thần cười híp mắt nhìn phía dưới mọi người. Ha ha, thiếu tướng quân mạnh phải a, không biết tìm chúng ta đến đây có gì muốn làm a? Một vị gia chủ nhìn lấy sau người Viên Tiên Cương mở miệng dò hỏi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đánh bạc Hạ Thần còn không biết tình huống của bọn hắn. Hạ Thần nhìn lấy người kia tựa như suy tư đồng dạng, một lát sau mới trả lời, Lý gia chủ đúng không? Hôm nay tới đây là bởi vì trong thành đồ ăn thiếu, các vị lại là trong thành đại gia, cho nên đến đây thương thảo mượn lương sự tình. Ha ha, tự nhiên. Thiếu tướng quân mở miệng chúng ta tự nhiên chống đỡ, ta ra 200 thạch lương thực, ta ra 100 thạch, ta ra 150 thạch. Mọi người gặp không phải quan tại bọn hắn thông đồng với địch sự tình, không biết là tâm hỏng vẫn là cái gì vội vàng mở miệng biểu thị nguyện ý có thể hạ thần nghe lời của mọi người sắc mặt lại âm trầm xuống, những người này đến bây giờ lại còn không biết hối cải. Một thạch tương đương với Lam Tinh 100 cần, 10 vạn người mỗi ngày liền muốn tiêu hao gần 10 tấn lương thực cũng chính là 200 thạch. Những người này liên liên tiếp tiếp cùng nhau liền thiên thạch đều không có, đều không đủ bách tính ăn năm ngày, lộ ra lại chính là tại giả vờ giả vịt lừa gạt hắn. Các ngươi thật sự cho rằng ta không biết các ngươi đang làm cái gì, thông địch phản quốc đáng chém cửu tộc. Hạ thần không chút khách khí chọc thủng mọi người tấm màn che. Hạ thần, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi có chứng cứ gì, thật làm chúng ta các đại thế gia là ăn chay. Lý gia chủ nói thẳng. Hạ thần trực tiếp ném ra một sấp thư tín, đây đều là trước đây không lâu bất lương nhân đưa tới, là những thế gia này thông đồng với địch chứng cứ. Nhìn đến những sách này tín đồ người cũng là hoảng rồi một chút, có điều rất nhanh thì chấn định lại. Hiện tại Hạ thành căn bản không thể rời bỏ bọn hắn, mà lại chỉ cần bọn hắn cắn chết không nhận, như vậy đối phương liền không thể bắt bọn hắn thế nào. Hạ thần, ngươi đây là ý gì, cầm chút ngụy tạo thư tín liền muốn vu hãm chúng ta. Lý gia chủ trực tiếp không thừa nhận, nói chuyện đồng thời trả lại mọi người nháy mắt. Đúng đấy, thiếu tướng quân muốn là làm như vậy chuyện, vậy ta lương thực thì thu hồi, không góp. Không sai, ngươi cái này quá thương tổn lòng của chúng ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại còn nói xấu chúng ta. Mọi người đều là nhân tinh tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó, ào ào phụ họa. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Hạ thần trên mặt mang ý cười, dường như bị làm khó dễ không phải hắn đồng dạng. Thật coi ta Hạ thần dễ nói chuyện vẫn là coi ta dễ khi dễ. Bất lương nhân ở đâu? Tại. Mọi người sau lưng bất lương nhân nhanh chân tiến về phía trước một bước, đi tới cho ta nhà chủ sau lưng. Hạ thần, ngươi muốn làm gì? Làm càn, thật coi hạ lôi chết ngươi chính là thành chủ sao? Bọn hắn hoàn rồi, vừa mới bọn hắn vậy mà quên đi những thứ này quỷ diện nhân tồn tại. Hạ thần có thể không để ý tới bọn hắn trực tiếp hạ lệnh, lưu lại bọn hắn tay trái. Lời còn chưa dứt sau lưng bất lương nhân quả quyết xuất đao, theo nguyên một đám tiếng kêu thảm thiết, mỗi cái gia chủ đều thành độc tí hiệp. Ý miệng. Lần này nghe được Hạ thần mà nói mọi người cố nén đau đớn ánh mắt hoảng sợ nhìn đối phương, hắn vậy mà thật dám động thủ. Chương 7. Xét nhà phất nhanh, phát lương cứu dân hạ, không, thiếu tướng quân, chúng ta nguyện ý quên lương thực, ngươi nói cái số mọi người chúng ta cho ngươi đến một chút. Cái này bọn hắn là thật sợ, sợ Hạ thần bạn nhất chó cùng rứt dậu tại thành phá đi trước muốn tìm bọn hắn chôn cùng có thể liền được không bù mất. Ha ha, hiện tại biết sợ. Đáng tiếc đã chậm, vốn chỉ là muốn còn muốn cho các ngươi gia tộc một số cơ hội, để những cái kia không có tham dự người một cái còn sống rời đi cơ hội. Hiện tại xem ra các ngươi còn thật sự là chó không đổi được đức cức, đã như vậy vậy liền đi xuống đoàn viên sao đi. Hạ thần một mặt mỉm cười nhìn mọi người, có thể nụ cười của hắn trong mắt mọi người lại còn như ma thần một dạng. Bất lương nhân ở đâu? Tại. Đem Hạ thành bên trong sở hữu thế gia toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Vâng. Hạ thần quả quyết ra lệnh, ngoài cửa nhận được mệnh lệnh bất lương nhân không chút do dự rời đi. Cái này những cái kia gia chủ nhóm không để ý tới đau đớn, thiếu tướng quân, không muốn, xin cho một cơ hội, ta Lý gia nguyện ý dâng lên sở hữu gia tài. Đúng đúng, Chu gia nguyện ý dâng ra hết thảy, chỉ cầu thành chủ có thể lưu chúng ta một mạng. Trong lúc nhất thời cái này phòng tiếp khách lần nữa biến đến có chút ồn ào làm cho lòng người sinh bực bội, mà Hạ thần lại là một mặt lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Chợt Hạ thần phất phất tay, một bên bất lương nhân lần nữa giơ lên trong tay đường đao. Xoát xoát xoát. Chỉ một thoáng đao lên đao rơi, chỉ là thời gian qua một lát bên trong căn phòng sở hữu thế gia gia chủ đều lên tội. Thiếu gia, thành công trên đường huyết tinh cùng giết hại là không thể tránh được. Hạ thần nhẹ gật đầu, ta biết, ta nếu là không giết bọn hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp giết ta. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, tại hắn ra hiệu phía dưới bất lương nhân bắt đầu thanh lý thi thể. Không bao lâu thành chủ phủ bên trong, thi thể trên đất cùng dấu vết đã bị xử lý xong lại về tới nguyên bản bộ dáng. Còn lại bất lương nhân cũng đã rời đi, hiện tại chỉ có Hạ thần cùng bất lương soái Viên Thiên Cương ở đây. Thiếu gia đến đón lấy dự định như thế nào làm? Mở kho phát lương cứu tế bách tính, mà khác có các đại thế gia tài vật tài nguyên cũng coi như bình định loạn thế một tia tư bản. Hạ thần một bên nhìn lấy khí kinh một bên nói, bất quá sau một khắc hắn để sách xuống nhìn về phía Viên Thiên Cương. Ngoài thành Trần Quốc đại quân như thế nào? Vẫn là như cũ, bất quá bọn hắn đã tại tập kết quân đội, buổi tối hôm nay cần phải liền sẽ khởi xướng tiến công. Nghe vậy Hạ thần nhướng mày, chợt giống là nghĩ đến cái gì mi đầu cũng liền giãn ra. Đại soái có thể hay không ngăn cản Trần Quốc đại quân tối nay tổng tiến công, để bọn hắn chỉ xuất động một bộ phận đến tiến công Hạ thành? Không có vấn đề, thiếu gia nghĩ bọn hắn toàn đều biến mất cũng không có vấn đề gì. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, thanh âm không có gì chập trùng, nhưng thông qua mặt nạ lại có thể nhìn đến hắn trong mắt khen ngợi. Hạ thần cũng nhếch miệng mỉm cười liền lại nhìn lên khí kinh, cũng không biết lúc nào có thể tu luyện nhưng vẫn là trước suy nghĩ một chút công pháp đi. Mặt ngoài bình tĩnh Hạ thành bên trong lại là quần quần sóng ngầm, hơn 10 vị thế gia bên trong đang đứng trước lấy đồ sát, cùng lúc đó vô số kim ngân tài bảo cũng là bị rời đi ra. Thiên tội tinh đại nhân, nơi này chính là vương gia tất cả tài vật, 10 vạn lượng hoàng kim cùng 100 vạn lượng bạch ngân còn có một số tranh chữ châu báu chờ còn tại ước định. Một vị bất lương nhân chính đối một vị trên mặt tiêu lấy màu trắng gương mặt hai bên lao điểm đỏ người hồi báo, đây chính là bất lương nhân thiên tội tinh, Kính Tâm Ma. Kính Tâm Ma nhẹ gật đầu mắt nhìn cái kia mấy chục dương kim ngân tài bảo lại không có một tia gợn sóng, xử lý sạch sẽ sao? Đại nhân yên tâm, liền một con chó đều chưa thả qua. Người kia bảo đảm nói. Tốt, đem nơi này quét sạch sẽ, buổi tối nhớ đến đem những này đều đưa đến thành chủ phủ. Nói xong cái kia Kính Tâm Ma một cái lắc mình liền biến mất, chỉ để lại đến may ra thu thập tàn cục bất lương nhân nhóm. Lúc xuất hiện lần nữa hắn liền đi tới hạ thành trên tường thành, nơi này đã có hơn 10 vị thân mang khác nhau bất lương nhân đang chờ hắn. Thiên tội tinh, đều xử lý tốt. Lúc này Thiên Sát Tinh gặp Kính Tâm Ma tới liền mở miệng hỏi, những người còn lại thì là ào ào đứng dậy. Đã xử lý hoàn tất, chư vị có thể tùy thời động thân. Kính Tâm Ma đối với vị này Thiên Sát Tinh thế nhưng là không dám khinh thường, người này thế nhưng là đại soái phía dưới duy hai cường giả, một vị khác là Thiên Ám Tinh, đều là tông sư cảnh đỉnh phong mãnh nhân. Đã như vậy vậy ngươi thuận tiện tốt phụ tá đại soái, vì thiếu gia chữa trị tốt hạ thành. Nói xong Thiên Sát Tinh dẫn đầu nhảy phía dưới thành tường, còn lại hơn 10 vị tinh túc cũng là theo sát phía sau hướng Trần Quốc đại quân ở ngoài thành trụ sở mà đi. Thông chi một chút đi, hôm nay tăng cường đề phòng cẩn thận địch nhân dạ tập. Nhìn lấy bọn hắn rời đi, thân ảnh Kính Tâm Ma cũng chỉ là khuôn mặt bình thản phân phó lấy. Hiện tại thủ thành quân đã bị bất lương nhân hoàn toàn thẩm thấu, không chỉ là sở hữu quân quan, thì liền phổ thông binh lính cũng có 1/3 là bất lương nhân. Mà giờ khắc này thành chủ phủ bên ngoài đã đỡ lấy nhiều cái nồi lớn, bên trong dáng chịu đi cháo một bên càng là thân mật chuẩn bị Momo. Không chỉ có như thế, ngoại trừ có thể tới nhận lấy đồ ăn còn có thể mỗi người nhận lấy 5 cân gạo, vô luận già trẻ nam nữ đều có thể lĩnh đi. Hạ thần cùng Viên Thiên Cương đi tới thành chủ phủ bên ngoài, nhìn lấy những thứ này bụng đói kêu vang người mà cũng là cảm giác khó chịu. Tuy nhiên hạ thần kiếp trước cũng đã gặp không ít sự kiện lớn lại dung hợp thân này ký ức, nhưng đối với trước mặt những thứ này chẳng cảnh cũng là không khỏi có chút cảm xúc. Đây chính là loạn thế sao? Hạ thần giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là có thể làm thái bình khuyển không làm loạn thế nhân cảm thụ. Đường này một bên không chỉ có chính lang thôn hổ yết bách tính, càng là có không ít chết đói tại ven đường người, thi thể của bọn hắn còn tại cái kia, càng có thậm chí có chút toàn thân chỉ còn lại có một thanh xương cốt, có thể thấy được trước đó hạ thành bách tính khó khăn. Chương 8. Sát thần bạch khởi, tần quân chi hồn loạn thế cũng tốt, thịnh thế cũng được, những thứ này vẫn là muốn nhìn đường triều người như thế nào hành động, nếu không chịu khổ vẫn như cũng là bách tính thôi. Bất quá đã thiếu gia nguyện ý kết thúc cái này loạn thế, cái này sao lại không phải một loại cứu rỗi đâu. Viên Thiên Cương cái kia mang theo thanh âm khàn khàn tại hạ thần bên tai vang lên, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Hy vọng ta có thể làm được đi. Hạ thần cũng là cảm khái một câu, nhưng hắn biết mình làm quyết định này thì không quay đầu lại được. Đại soái, chiêu binh công việc như thế nào? Hạ thần tại phát lương trước để Viên Thiên Cương an bài bất lương nhân tại trong thành gián tiếp bố cáo chứng minh, phàm là hiện tại nhập ngũ không chỉ có bao ăn quản trụ, còn có thể vì người nhà trực tiếp nhận lấy 10 ngày khẩu phần lương thực, phát ra quân hưởng so lúc trước tiêu chuẩn trả hết phù gấp 3. Chính là vì có thể nhanh chóng một lần nữa tổ kiến quân đội, hiện nay muốn bình định loạn thế quân đội là tất nhiên. Tuy nhiên bất lương nhân rất cường đại, nhưng chung quy là tình báo ám sát tổ chức, nếu để cho bọn hắn thủ thành chỉ dựa vào 3000 dư xài, nhưng bọn hắn lại có thể thủ vài tòa thành. Thiếu gia yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, hiện nay đã có 5000 thanh niên trai tráng nguyện ý nhập ngũ, ấn trong thành nhân số thôi toán trong vòng 3 ngày liền có thể tề tụ 1.5 vạn người. Viên Tiên Cương thanh âm thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nhìn như rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ không cách nào trồng trọt mậu dịch đám người tới nói cũng là một bút to lớn chi tiêu, tốt tại những cái kia thế gia nội tình đều thành hắn áo cưới. Không phải vậy đừng nói lương thực thì liền lúc đầu quân hưởng hắn đều không phát ra được, những thứ này nếu để cho Vương Hào mấy vị gia chủ bê sầu lại là cảm tưởng gì. Hạ thần trầm mặc suy tư tiếp xuống trình tự, Viên Thiên Cương thanh âm lại vang lên lần nữa. Thiếu gia để Thiên Sát Tinh bọn người dạ tập Trần Quân đại doanh chính là vì khống chế đối phương tăng viện số lượng, để cái kia tới tiếp ứng trước kia cùng cấu kết Trần Quốc tiên phong quân ma luyện quân đội. Ai, đây cũng là không còn cách nào. Hạ thần bất đắc dĩ thở dài. Gặp qua huyết cùng chưa thấy qua huyết quân đội đó là hai khái niệm, hiện nay lại ở đâu ra thời gian để hắn đến luyện binh đâu. Tuy nhiên rất tàn nhẫn nhưng hắn không được không làm như vậy, coi như đem Trần Quốc cái này 10 vạn đại quân toàn bộ lưu lại cũng tất nhiên sẽ gây nên Trần Quốc nổi giận, đồng thời cũng sẽ khiến chư quốc chú ý, khi đó chưa chừng vì để tránh cho khai chiến Kim Quốc càng là sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí giúp Trần Quốc đến đối phó bọn hắn. Đây đều là có dấu vết mà lần theo, Hạ Thành nguyên bản là thuộc về Kim Quốc, Kim Quốc mặc dù là 6 quốc bên trong tối cường, nhưng không biết sao Kim Quốc đương kim thánh thượng sớm đã cao tuổi. Sáng sớm càng là có dân gian nghe đồn Diệp Hoàng bệnh nguy kịch, cũng sắp chết già rồi, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Hạ Lôi lúc còn sống cũng là nhiều lần cảm khái cùng lo lắng. Trong lịch sử mỗi khi gặp loại thời điểm này đều là huyết cùng thịt hy sinh. Hiện nay triều đường phía trên thế lực khắp nơi càng là nhìn chằm chằm, ngại cảm như vậy thời kỳ bọn hắn còn thật có khả năng làm như thế. Mặt khác Hạ Thành tối thiểu cũng là biên cảnh trọng thành, bên trong thành tốt bách tính mấy chục vạn hiện nay làm sao có thể không có bị phát hiện. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, bọn hắn Hạ Thành thành vật hy sinh, nếu không Trần Quốc như thế nào lại không kiêng nể gì như thế. Đinh, buổi trưa đã đến, ký chủ có thể tiến hành lần thứ 2 đánh dấu. Nghĩ đi nghĩ lại một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở ở tại bên tai vang lên, nguyên lai là đánh dấu hệ thống đổi mới cơ chế đổi mới nhắc nhở hắn có thể lần thứ 2 đánh dấu. Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được võ tướng Bạch Khởi cùng 1 vạn tên tinh nhuệ tần quân chi hồn. Hạ thần chấn kinh đến nói không ra lời, võ tướng Bạch Khởi đây chính là truyền thuyết bên trong Vũ An quân a, bị hậu thế xưng là nhân đồ, sát thần tồn tại. Nhắc nhở đánh dấu thành công trong nháy mắt trắng mở đối tin tức thì xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhân vật: Bạch Khởi tu vi, đại tông sư cảnh ngũ trọng công pháp, sát thần quyết, tin tức đơn giản lại hoa lệ. Hạ thần đối với Bạch Khởi thực lực vẫn là thật bất ngờ. Hắn biết Bạch Khởi tối cường không phải cá nhân chiến lực, mạnh nhất là hắn chỉ huy tác chiến, dụng binh như thần năng lực. Nghĩ thầm Hạ Thành có vị này trợ giúp vậy thì thật là đưa than khi có tuyết à, kiềm chế lại nội tâm kích động Hạ Thần lại xem ra cái kia tần quân chi hồn đồ vật. Tinh nhuệ tần quân chi hồn, có thể đem hắn cùng binh lính dung hợp, tại rất ngắn thời gian bên trong có thể cho binh lính đạt tới tinh nhuệ tần quân thực lực. Vụp, vụp. Hạ Thần tại nội tâm không nhịn được cuồng hỉ, nếu là có cái này đâu còn dùng luyện binh. Tuy nhiên còn không biết Bạch Khởi cái gì thời điểm đến nhưng khẳng định cũng là 2 ngày này. Hiện tại nắm chặt thời gian đem tinh nhuệ tần quân chi hồn cùng những cái kia khai ra thanh niên trai tráng dung hợp. dạng này liền có thể lập tức nắm giữ cường đại chiến lực, đối phó buổi tối Trần Quốc quân đội thì đã có lực lượng, cũng không cần cầm bọn hắn mệnh luyện binh. Đại soái, đi quân doanh. Nói xong Hạ Thần liền hướng quân doanh phương hướng đi đến, Viên Thiên Cương không nói gì chỉ là an tĩnh theo. Đối với Hạ Thần biến hóa hắn cũng để ở trong mắt, mặc dù chẳng biết tại sao ngắn ngủi mấy hơi bên trong thì phát sinh biến hóa như thế, nhưng hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Có thể vừa đi một nửa còn chưa tới quân doanh, nguyên bản còn chính không nhanh không chậm theo Viên Thiên Cương đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thần trước mặt, đem hộ tại sau lưng ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Các hạ là người nào? Thanh âm trầm thấp hùng hậu cho người ta một loại cảm giác an toàn, Hạ Thần cũng là nghiêng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đạo áo trắng thanh niên bên hông cầm kiếm hướng bọn hắn hai người đi tới, rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng đối phương mấy bước liền đi tới trước mặt hai người. Mặt tướng Bạch Khởi, bái kiến chủ công. Nói xong hướng Hạ Thần thì cung kính thi lễ một cái, Viên Thiên Cương cũng là tại Hạ Thần ra hiệu phía dưới lui qua một bên. Nhưng trong mắt kinh hãi vẫn không kềm chế được, cái này lại là truyền thuyết bên trong bị kia. Hạ Thần thấy là Bạch Khởi vội vàng đi vào hắn trước mặt, tự mình đem đỡ dậy, Bạch tướng quân không cần như thế. Lễ không thể bỏ, lên lại để chủ công lâm vào nguy nan lúc đúng là tội đáng chết vạn lần, mong rằng chủ công giáng tội. Nào có nghiêm trọng như vậy, mau dậy đi, còn muốn ta thỉnh ngươi hay sao? Mặt tướng không dám. Nghe Hạ Thần nói như thế Bạch Khởi liền vội vàng đứng lên, chợt hắn vừa nhìn về phía Viên Thiên Cương. Người này nhìn hắn làm sao kỳ quái như thế, mà lại người này thực lực hắn lại còn có chút nhìn không thấu. Hạ Thần cũng là vì hai người giới thiệu lẫn nhau một chút, Bạch Khởi, đây là ta Hạ Thành đại quản gia Viên Thiên Cương. Đại soái, đây là ta Hạ Thành đại tướng quân Bạch Khởi, như thế nào? Vũ An quân danh tiếng lấp loé của kim, tại hạ tự nhiên bội phục. Nói xong Viên Thiên Cương lại còn đối Bạch Khởi chắp tay, Bạch Khởi cũng là đáp lễ lại. Ngươi biết Bạch Khởi? Hạ Thần có chút khiếp sợ nhìn lấy Viên Thiên Cương, hắn còn tưởng rằng triệu hoán nhân vật đều là không có trước kia ký ức, đây này hiện nay xem ra lại không phải. Hồi thiếu gia, kiếp trước ký ức tự nhiên tồn tại, chỉ bất quá đời này kiếp này chúng ta cũng là vì ngài mà sống. Khởi, chắc chắn vì chủ công quên mình phục vụ, đổ hết tất cả địch. Nghe hai người đều lời nói, Hạ Thần cảm thấy hai người có hay không kiếp trước ký ức cũng không sao cả, một thế này vô luận là mình vẫn là bọn hắn cũng sẽ không có tiếp với. Ha ha ha, cái kia một thế này thì để cho chúng ta lại mở một cái thái bình thịnh thế đi. Đúng, cần tuân thiếu gia, chủ công, chi mệnh. Chương 9. Tu luyện vấn đề, hai người tranh chấp một đường lên ba người chuyện trò vui vẻ, Hạ Thần trong lòng là trong bụng nở hoa. Hắn không nghĩ tới mình bây giờ liền đã có hai vị đại tông sư chi cảnh cường giả, mà lại một cái là đại tông sư trung kỳ, một cái khác càng là đại tông sư đỉnh phong. Hai cái chấn quốc cấp cường giả, một cái võ có thể chấn toàn quân, một cái văn có thể trị thiên hạ, trực tiếp tiên hồ bắt đầu. Bạch Khởi, biết được ngươi đến ta còn chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Hạ Thần nhìn lấy Bạch Khởi càng xem càng hài lòng, lại nghĩ đến muốn cái kia một vạn tên đại tần tinh nhuệ quân hồn trong lòng cũng là không nhịn được hòa nhiệt. Đa tạ chủ công, cái kia Khởi thì rửa mắt mà đợi. Nghe Hạ Thần lời thoại trong kịch Khởi băng lãnh sắc mặt cũng là lộ ra một vẻ mỉm cười, bất quá ngữ khí lại là bình tĩnh như vậy, dường như không có gì làm cho hắn nhấc lên nổi sóng đồng dạng. Chủ công, vì sao Khởi xem ngài đan điền phát toái? Đi tới Bạch Khởi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ tinh quang. Hạ Thần cũng không có giấu giếm đem chính mình đan điền bị Trần Quốc cao thủ phế đi chuyện lớn khái nói một lần, bất quá cũng đã nói Viên Thiên Cương có biện pháp đem hắn khôi phục đan điền. Bạch Khởi nhẹ gật đầu nhìn về phía Hạ Thần, chủ công, nếu là ngài muốn tận tu luyện sớm lời nói, Khởi nguyện ý đem sát thần quyết dâng lên. Hạ Thần còn đang suy tư không có đan điền cũng có thể tu luyện à, vừa còn muốn hỏi liền nghe đến Viên Thiên Cương thanh âm. Không thể. Hắn ngữ khí chi quyết tuyệt để Hạ Thần cũng là giật nảy mình, điều này cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Đại soái, cái này có vấn đề gì không? Phải biết vị này chính là rất ít nói như thế, bất quá Viên Thiên Cương cũng cấp ra giải thích. Thiếu gia, dùng Bạch Khởi tướng quân biện pháp thực sự quá mạo hiểm, cho nên mong rằng thiếu gia lại cho ta một chút thời gian. Khôi phục đan điền dược vật vô cùng chân quý, ngươi làm thật tự tin như vậy. Vậy cũng so biện pháp của ngươi tốt. Hạ Thần thấy mình trợ thủ đắc lực vậy mà mạc danh kỳ diệu dùm Ben cũng là đau cả đầu, đủ rồi, coi ta không có ở đây. Thuộc hạ, mặt tướng, không dám. Hai người gặp Hạ Thần như thế cũng thích trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bất quá hai người còn nhìn nhau liếc một chút tựa hồ bên trong còn có đối với đối phương chút không phục. Đại soái, ngươi đến nói một chút đi, vì cái gì không cho ta dùng Bạch Khởi biện pháp mà lại không có đan điền cũng có thể tu luyện. Đây cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc, thông qua hai người đối thoại nhìn ra biện pháp này là có thể được, bất quá tựa hồ có chút hai hoàng ẩm. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu chắp tay ngồi đáp, đúng, thiếu gia có chỗ không biết, quân đội tu luyện công pháp cùng bình thường giang hồ công pháp không giống nhau. Trong giang hồ lấy nội công làm chủ, nhục thân làm phụ, ngoại trừ tiền kỳ muốn đánh mài thân thể ma luyện khí cảm bên ngoài, cũng chỉ có chuyên môn thể tu mới sẽ tiếp tục mài nhục thân. Giang hồ bên trong chủ yếu cũng là hắn so đấu nội công, mà trong quân tu hành phương thức là lấy nhục thân lực lượng làm chủ. Chờ nhục thân đến trình độ nhất định lúc không cần đặc thù dẫn đạo khí cảm tự sẽ xuất hiện, mà lại dạng này xuất hiện nội kình sẽ tồn trữ tại trong nhục thể càng là có đặc thù sát phạt chi khí. Cũng có thể nói là sát khí hoặc là thiết huyết chi khí, loại này lực lượng so với bình thường nội công càng có lực công kích. Mà lại loại phương pháp này đơn giản thích hợp và vân, cho nên các quốc quân đội đều có loại phương pháp này. Cũng chính là bởi vì này chủ yếu dựa vào nhục thân không dựa vào đan điền, mà Bạch Khởi tướng quân sát thần quyết càng là con đường này thần công. Cho nên coi như thiếu chủ ngài đan điền phá toái, nếu như ngài muốn tu luyện cũng có thể tiến triển cực nhanh. Nghe Viên Thiên Cương giải thích, Hạ Thần nghi ngờ hơn, ấn đối phương giải thích cái này không phải là chuyện tốt sao, hơn nữa còn không cần đi tìm cái kia khôi phục đan điền dự tài. Cái kia đại soái ngươi vì sao không đồng ý ta tu luyện, là sợ ta ăn không được cái này khổ bỏ dở nửa chừng? Viên Thiên Cương lắc đầu ngữ khí tràn đầy ngưng trọng, cũng không phải là như thế, tu luyện cùng loại với sát thần quyết cái này công pháp chiến đấu ắt không thể thiếu muốn tham gia chiến đấu. Tu luyện giả nhất định sát khí nghiệp quả quân thần, thậm chí không kiên định người tất nhiên sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà thiếu gia ngài tâm tại thiên hạ, tương lai nhất định leo lên cái kia hoàng vị làm sao có thể toàn thân sát khí, nghiệp quả quân thân không chỉ có tổn hại đế vương uy nghi chỉ sợ còn có thể sẽ có tổn hại tương lai quốc vận a. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, đồng thời cũng có chút tức giận nhìn lấy Bạch Khởi. Mà Bạch Khởi thì là khuôn mặt bình thản nhìn lấy Viên Tiên Cương, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Hạ Thần trên mặt tựa hồ là đang chờ quyết đoán của hắn. Hạ Thần suy tư thật lâu nhìn về phía Viên Tiên Cương, hai loại phương pháp ai mạnh ai yếu, đều có các chỗ tốt, bất quá riêng lấy công kích mà nói Khởi có thể bằng bây giờ tu vi cường sát phổ thông đại tông sư đỉnh phong. Có đúng không? Vậy bản soái ngược lại là nghĩ cùng Bạch Khởi tướng quân luận bàn một hai. Mà lại ngươi cũng đừng quên, nội công đại tông sư có thể sống 500 năm. Mà ngươi trong quân đại tông sư không chỉ có lúc tuổi già thụ sát khí phản vệ nghiệp quả tra tấn, càng là ít nhất phải xếp 100 năm phòng bệnh. Ngươi làm thật hy vọng thiếu gia tương lai đăng đế quốc vận bị hao tổn, lúc tuổi già lại chịu đủ sát khí nhập thể thống khổ sao? Theo Viên Tiên Cương trong giọng nói Hạ Thần nghe được nhẫn mại đến cực hạn phẫn nộ cùng cái kia đối với sự quan tâm của hắn, mà một bên Bạch Khởi đã không nói. Sự kiện này ta lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, hiện tại đi trước quân doanh đi. Nói đi Hạ Thần vung tay áo dẫn đầu tiến về quân doanh, sau lưng hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau cũng là vội vàng đuổi theo. Không bao lâu ba người liền đi tới quân doanh cửa chính, cửa đứng gác bốn người gặp này lập tức hành lễ. Gặp qua thiếu gia, gặp qua đại soái. Bốn người này đều là quân đội bên trong bất lương nhân, tự nhiên nhận ra hai người lại không biết Bạch Khởi. Không nghĩ Mát Thần cũng không có giới thiệu, bởi vì sau này không chỉ có là Hạ Thành thì liền Kim Quốc thậm chí còn lại Chư Quốc đều sẽ biết được hắn Bạch Khởi đại danh. Đứng lên đi, tân binh ở đâu? Gọi khác bốn người Hạ Thần hỏi tới tân binh, đây mới là hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Hồi thiếu gia, hiện tại tổng cộng 10000 người hơn 1000 vị tân binh tại bên trong quân doanh. Còn có gần 3000 tân binh cách nơi này xa xôi xử trí hết trong nhà sự vụ, trễ nhất buổi tối giờ hợi trước đó đến. Giờ hợi chỉ buổi tối 21 lúc đến nửa đêm 23 lúc, cho nên lại xưng nhân định. Hạ Thần nhẹ gật đầu mang theo hai người liền tiến vào, còn không có hướng bên trong sau liền nghe đến từng tiếng chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ đến gần xem xét nguyên lai đã có người đang huấn luyện những tân binh này, chính làm lấy đơn giản huấn luyện. Người này là? Vạn tên tân binh chạm kế tiếp lấy một cái thân mặc khải giáp nam tử chính chỉ huy làm lấy làm mẫu, không nghĩ Mát Thần đối với người này lại không có ấn tượng gì. Thiếu gia, người này là ta 36 tinh túc bên trong một người, tiền thân cũng đã làm tướng quân sở hữu thuộc hạ liền do hắn đến tạm thời quản những tân binh này. Lúc trước không biết có Bạch Khởi tướng quân đến, là thuộc hạ tự tiện chủ trương mong rằng thiếu gia giáng tội, đồng thời cũng hướng Bạch Khởi tướng quân xin lỗi. Phải biết tự tiện đúng tay quân doanh tân binh huấn luyện thế nhưng là đại tội, bởi vì tân binh dễ dàng nhất thụ cảm nhiễm cũng dễ dàng nhất bị mê hoặc, trong lịch sử cũng không ít đúng tay tân binh huấn luyện sau cùng tạo phản ví dụ. Không sao, thích hợp huấn luyện cũng có thể để bọn hắn thích ứng một chút quân doanh thói quen. Hạ Thần lắc đầu không có trách cứ, dù sao Viên Thiên Cương không có khả năng đối với hắn không có khả năng có tâm tư khác mà lại tại Bạch Khởi không có đi ra trước đó hắn cũng không có thể xuất lĩnh vạn người tướng quân. Viên Thiên Cương có năng lực như thế nhưng cũng không thể cái gì đều dựa vào hắn đi, cái này cũng mặt bên phản ứng Hạ Thần hiện tại thiếu khuyết nhân tài. Bạch Khởi cũng không có để ý, nếu là hắn bèn bèn bởi vì điểm ấy mà trưởng khống không được quân đội vậy hắn cũng không cần làm cái này đại tướng quân. Chương 10. Đại Tần Thiết Kỵ, trưởng khống quân đội theo ba người tới trên đài cao, cái kia thân mang khải giáp người cũng là đi vào ba người trước mặt chắp tay hành lễ. Thiên Hùng Tinh, Lâm Nghĩa bái kiến thiếu gia, gặp qua đại soái, còn có vị này tướng quân. Đối với tại quân đội đợi qua Lâm Nghĩa lập tức thì đã nhận ra Bạch Khởi thân phận, tuy nhiên Bạch Khởi toàn thân khí tức phản phát quy chân nhìn không ra cái gì. Thế nhưng song sắc bén hai mắt chỉ là liếc một chút liền để Lâm Nghĩa có loại đối mặt thi sơn huyết hải cảm giác, người này không chỉ có là vị tuyệt đỉnh cao thủ càng là đỉnh phong tướng soái thế hệ. Thiên tư ngược lại là bất phàm, có thể nguyện đến ta dưới trướng hiệu lực. Nhìn lấy Lâm Nghĩa Bạch Khởi cũng là hiếm thấy nở một nụ cười, bất quá ánh mắt xéo qua lại nhìn thoáng qua Viên Thiên Cương. Theo hắn giới thiệu đến xem người này hẳn là đối phương thủ hạ người, không biết là nói đùa hay là thật nhìn chúng đối phương, Bạch Khởi vẫn là phát ra mời. Đa tạ tướng quân nâng đỡ, bất quá một ngày là bất lương nhân cả một đời đều là. Huống hồ đều là vì thiếu gia làm việc tướng quân nếu là có cần cùng thiếu gia hoặc là đại soái nói một tiếng, ta nhất định đem hết toàn lực, tuyệt không lười biếng. Hạ Thần mỉm cười, Viên Thiên Cương hài lòng nhẹ gật đầu, Bạch Khởi không nói gì cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Muốn là cái này Lâm Nghĩa thật cứ như vậy tới coi như đối phương có năng lực đi nữa hắn cũng sẽ không trọng dụng, dạng này không có có trách nhiệm cùng đảm đương người ngồi ở vị trí cao cũng là hắn phía dưới người tai nạn. Không có để ý cái này việc nhỏ xen giữa Hạ Thần đối mọi người nhẹ gật đầu đi vào chính giữa đài cao phía trước nhất, người phía dưới cũng bị phía trên Hạ Thần hấp dẫn chú ý bởi vì đây là trong mọi người bọn hắn quen thuộc nhất, cũng là có nghe thấy. Lần này Trương Binh cũng là lấy Hạ Thần danh nghĩa thu thập, tuy nhiên cũng có quân hưởng cùng lương thực tác dụng, nhưng ở trong đó cũng không phải không có ảnh hưởng của hắn tại. Chư vị, hiện nay Hạ Thành cục thế chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, nếu như chúng ta từ bỏ chống lại các ngươi thật tin tưởng Trần Quốc đại quân sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thì coi như chúng ta những thứ này thanh niên trai tráng bị trộm tới làm lao động tay chân, nhưng chúng ta thê tử hải từ đâu? Những cái kia không có giá trị lợi dụng người già trẻ em nhóm lại là kết cục gì? Mà chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này là nhà của chúng ta cũng là chúng ta căn. Hiện tại triều đình đã từ bỏ chúng ta, nhưng chúng ta không thể vứt bỏ thân nhân của chúng ta chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể thủ hộ gia viên của chúng ta. Đương nhiên ta biết các vị lo lắng, cũng là cảm giác cho chúng ta những tân binh này có thể to đến qua đối phương 10 vạn đại quân sao. Các vị đồng bào huynh đệ, vị này chính là ta mới tìm đến đại tướng quân, Bạch Khởi. Dứt lời Bạch Khởi theo Hạ Thần sau lưng chậm rãi đi vào toàn quân trước mặt, cùng lúc đó hắn trên thân khí thế càng ngày càng mạnh. người phía dưới cảm nhận được áp lực cũng là càng lúc càng lớn, theo thời gian trôi qua rốt cục bắt đầu có người quỳ rạp xuống đất. Khi lại một người ngã xuống lúc dường như đổ mì nổ bài đồng dạng lần lượt có người ngã xuống đất, làm nhân số không sai biệt lắm còn lại một vạn người lúc cố uy áp này mới biến mất. Cùng lúc đó Hạ Thần cũng trực tiếp đem cái kia một vạn đại tần tinh nhuệ hồn phách quán thâu đến những người này thể nội, theo mọi người run lên cái này một vạn người vậy mà đi thẳng tới tam lưu cảnh giới. Hắn thể nội thậm chí xuất hiện yếu ớt khí cảm, bất quá còn không phải rất rõ ràng. Hạ Thần cũng là lộ ra ánh mắt vui mừng, tuy nhiên hắn không cảm giác được khí tức ba động nhưng thông qua những người kia tinh khí thần lờ mờ còn có thể nhìn ra một số. Cũng không biết cái này đại tần tinh nhuệ cuối cùng có thể tăng lên đến mức nào, hiện tại tam lưu cảnh giới đã so phổ thông quân đội mạnh hơn nhiều lắm. Đồng dạng bộ đội tam lưu cường giả đều có thể làm tập trưởng, nhị lưu làm cái bách phu trưởng, nhất lưu ngũ bách chủ, hậu thiên thiên phu trưởng, tiên thiên có thể làm vạn phu trưởng, nói cách khác có thể vì thiên tướng, cường đại người cũng có thể làm chủ tướng. Bất quá dạng này tồn tại đúng là phượng mao lân giác, bởi vì loại này người nhất định là có cự đại công lao hoặc là đặc thù tài năng đảm nhiệm. Tại Kim Quốc phàm là kêu nổi danh tự tướng quân đều là tiên thiên cảnh trở lên, Kim Quốc đại tướng quân Diệp Vô Cực càng là tông sư cảnh đỉnh phong cường giả. Cái kia bạn người cũng là lấy lại tinh thần ảo ảo quỳ hành lễ, bái kiến chủ công, bái kiến tướng quân. Các tướng sĩ, bởi vì cái gọi là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, đã triều đình chối bỏ chúng ta, vậy chúng ta thì khởi nghĩa vũ trang để người đời biết ta Hạ Thành Nam Nhi cũng có thể sừng sững tại thế gian. Đến lúc đó chúng ta phong hầu bái tướng, như thế nào? Nhìn phía dưới mọi người Hạ Thần dõng dạc nói, Viên Thiên Cương chẳng biết lúc nào đi tới sau người. Theo Hạ Thần lời nói một cỗ bá đạo uy áp lần nữa tràn ngập toàn trường, để trong lòng mọi người chấn động tất cả đều khiếp sợ nhìn lấy trên đài cao cái kia tuổi trẻ mà thân ảnh quen thuộc. Nguyện vì chủ công hiệu lực, nguyện vì chủ công hiệu lực, nguyện vì chủ công hiệu lực. Không chỉ là cái kia một vạn tên dung hợp đại tần tinh nhuệ võ hồn binh lính, còn lại những cái kia không có dung hợp binh lính tại dạng này phủ lên phía dưới cũng đều ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Hạ Thần. Cho đến mặt đỏ tới mang tai thanh âm có chút khàn khàn mới dừng lại, không chỉ là gọi ra nội tâm nóng rực càng có gần đây áp lực cùng thống khổ. Tại Viên Thiên Cương trợ giúp phía dưới Hạ Thần lặng yên không tiếng động rời đi, đem còn lại giao cho Bạch Khởi. Tin tưởng có hắn tồn tại, quân doanh sự tình thì không cần hắn quan tâm, còn lại cũng là trấn an dân tâm. Nếu không coi như quân đội đã hoàn toàn nắm giữ, nhưng trong thành dân tâm cũng không thể loạn. Nếu không phía trước quân bộ anh dũng giết địch phía sau bách tính lại đâm đao, loại sự tình này muốn là phát sinh chẳng phải là sẽ để cho người trong thiên hạ chê cười. Chương 11. Tế bái Hạ Lôi, đêm tối hành động đi vào quân doanh bên ngoài nghe được bên trong đã vang lên thao luyện thanh âm, Hạ Thần lộ ra hài lòng mỉm cười. Bất quá chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì vừa nhìn về phía Viên Thiên Cương, đại soái, bên trong thành khải giáp vũ khí số lượng không đủ a. Thân là thiếu tướng quân đối với bên trong thành khải giáp vũ khí vẫn là nắm chắc, bên trong thành trước kia có 5000 thủ thành quân đội 5000 bộ khôi giáp vũ khí, còn có 3000 bộ dự bị. Lúc trước theo Hạ Lôi đi ra 2000 người là không về được, cho nên bên trong thành cũng liền 6000 bộ khôi giáp vũ khí, trang bị không ra cái này vạn người tinh duyệt bộ đội. Viên Thiên Cương lại lắc đầu, thiếu gia không cần lo lắng, trang bị Bạch tướng quân vạn người đại quân đầy đủ, thậm chí còn dư thừa ra hơn 1000 bộ đến, không chỉ có như thế vũ khí của chúng ta khải giáp sẽ càng ngày càng nhiều. Ồ, thiếu gia, ngài quá coi thường chiếm cứ Hạ Thành nhiều năm thế gia, riêng là vương gia trong mật thất khải giáp thì có gần 1000 bộ. Hừ, vậy bọn hắn thật đúng là mưu đồ đã lâu a. Mà lại thiếu gia ngài đừng quên tối nay muốn tới khách nhân bọn hắn thế nhưng là mang theo lễ tới, vẫn là đại lễ. Kinh Viên Thiên Cương như thế một điểm Hạ Thần cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản còn có chút gánh bây giờ lại có chút chờ mong bọn họ đều đến. Đại soái, như thế nào cải biến dân tâm? Thiếu gia, từ xưa đến dân tâm người được thiên hạ, người nào đối tốt với bọn họ bọn hắn trong lòng minh bạch. Hiện nay ngài đã bước ra bước đầu tiên, những tân binh kia đều là trong nhà chi tử hoặc làm cha, đều là nhà bọn hắn bên trong dựa vào. Cải biến bọn hắn liền đã thành công một nửa, đến đón lấy cũng là ưu chính sách, trấn hưng nhân tâm. Cải thiện bách tính sinh hoạt, không chỉ có để bọn hắn sống sót càng phải bọn hắn sống được tựa như trước kia tốt hơn nhiều. Còn nữa làm ra thành tích để bọn hắn đối với chúng ta có lòng tin, để bọn hắn tướng tín thiếu gia ngài, tướng tin quân đội của chúng ta, càng muốn tin tưởng chúng ta có thể đối kháng chư quốc. Những thứ này cụ thể thao tác thì nhìn thiếu gia ngài an bài, chúng ta đều tin tưởng ngài cũng sẽ bồi ngài đi đến sau cùng. Hạ Thần nhẹ gật đầu hướng thành chủ phủ đi đến, lúc này cũng liền tới gần bên cạnh muộn phát cháo đã kết thúc. Hạ Tuyết một mực tại thành chủ phủ cửa dạo bước lấy thỉnh thoảng vừa đi vừa về nhìn quanh tựa hồ chính tìm kiếm lấy cái gì, thẳng đến nhìn đến chậm rãi đi tới Hạ Thần hai người mới lộ ra mỉm cười. Có điều nàng vẫn chưa gần phía trước chỉ là tại cửa ra vào lặng lặng nhìn qua đối phương, Hạ Thần gặp này cũng là lộ ra mỉm cười cùng nhìn nhau mà trông. Khô cực. Thẳng đến đi đến trước mặt đối phương Hạ Thần mới thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành ba chữ này, bất quá nhãn thần lại là lạ thường ôn nhu. Hạ Tuyết lắc đầu cuối cùng ghé vào Hạ Thần trong ngực, bởi vì nàng không biết bọn hắn phải chăng còn có ngày mai cho nên cũng bỏ đi rụt rè. Cái cầm đến lấy Hạ Tuyết cái chán ôn nhu lên tiếng nói, nghĩa phụ thi thể xử trí tốt. Xử lý tốt hết thảy đều hóa phức tạp thành đơn giản, thi thể an táng cùng mẫu thân cùng nhau an táng tại An Bình núi chỗ đỉnh núi. Hạ Tuyết thanh âm đàm thoại tuy nhiên lộ ra bi thương nhưng vẫn chưa rơi lệ, nàng bây giờ cũng không còn là cái kia không hỏi thế sự cô nương. Đại soái, tối nay thì giao cho ngươi cùng Bạch tướng quân. Thiếu gia yên tâm, thuộc hạ cam đoan sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Viên Thiên Cương trịnh trọng đáp trả, Hạ Thần cũng là nhẹ gật đầu liền dẫn Hạ Tuyết rời đi. Có điều hắn không có tiến thành chủ phủ mà chính là đi đến An Bình núi, thân làm nghĩa tử hắn làm sao cũng cần phải tiến đến tế bái một chút. Đuổi theo, bảo vệ tốt thiếu gia an toàn, nếu không các ngươi cũng không cần về đến rồi. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Viên Thiên Cương phân phó một câu cũng liền biến mất, theo tiếng nói của hắn rơi xuống chỉ nghe mấy đạo tiếng xé gió nhưng không nhìn thấy bóng người. Chờ hai người tới An Bình núi đỉnh núi lúc chân trời sau cùng một vệ quang mang cũng triệt để ám xuống dưới, Hạ Thần cũng là nhìn qua chỗ cửa thành nị nó nói: "Nghĩa phụ, ngài hãy chờ xem, ta không chỉ có sẽ vì ngài báo thù, càng biết chiếu cố tốt Tuyết Nhi không để cho nàng sẽ thụ bất kỳ uất." Sau cùng Hạ Thần cùng Hạ Tuyết tay nắm tay quỳ gối Hạ Lôi phu phụ trước mộ phần, chân thành tha thiết vì đó tưởng niệm lấy. Giờ phút này tại Trần Quốc đại quân cùng Hạ Thành khu vực cần phải đi qua trong rừng cây, giờ phút này đã mai phục bất lương nhân thời khắc cảnh giác, không biết qua bao lâu mặt đất rốt cục bắt đầu rung dậy. "Đến rồi." Không có người trả lời, chỉ là tất cả mọi người nắm chặt vũ khí chuẩn bị kỹ càng. Không bao lâu số lớn kỵ binh cưỡi tuấn mã chạy vội mà qua, bất quá những thứ này bất lương nhân lại không có động thủ. Đợi sở hữu kỵ binh đến đủ, chính là toàn lực tiến về Hạ Thành bộ binh. "Giết!" Chờ bọn hắn đi đến giữa rừng cây lúc, nương theo lấy một đạo quát lớn trong rừng bất lương nhân ào ào xuất động. Trong nháy mắt từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, không chỉ là một nơi toàn bộ kéo dài đội ngũ đều bị bất lương nhân tập kích. Ở trong đó có 18 vị tinh túc giáo úy càng là có 1000 vị bất lương nhân tinh anh, lại là tại đánh bất ngờ phía dưới hiệu quả kia không cần nói cũng biết. Ngay đầu tiên tiên sát tinh cùng thiên ám tinh trực tiếp đem trong đội ngũ vạn nhân tướng cho đánh giết trong chớp mắt, sau đó liền theo lấy thực lực chỉnh tự từ trên xuống dưới theo thứ tự đánh tới. Côn Long vô thủ Trần Quốc bộ đội vốn là đối thủ, lại không người chỉ huy bọn hắn liền thành dê đợi làm thịt, rốt cục có người không chịu nổi cái này kinh khủng đồ sát mà chạy trốn. Đáng tiếc bốn phía còn có mấy vị bất lương nhân cao thủ lặng chờ đã lâu, theo vị cuối cùng binh lính ngã xuống trọn vẹn 2 vạn trợ giúp bộ binh toàn bộ hủy diệt. Trước đó bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng, lần này dạ tập Hạ Thành quân đội là 1 vạn kỵ binh cùng 2 vạn bộ binh, còn lại đại quân vào khoảng rõ ràng vừa sáng sớm xuất phát. Cái này đã vô cùng nghiêm cẩn, Hạ Thành thủ quân bất quá 3000 còn có được thu mua mọi người, xuất động 3 vạn người đủ để biểu hiện bọn hắn coi trọng. Thiên sát tinh đại nhân xử lý hoàn tất. "Không có người sống a?" "Không có, hơn nữa còn đều là tận lực nhất đao chí mệnh tranh thủ không phá hư khải giáp tình huống dưới." "Ừm, mặt khác kế hoạch có biến để huynh đệ nhóm nghỉ ngơi một chút chờ đợi về sau mệnh lệnh." "Vâng." Phân phó xong Thiên sát tinh lau một thanh dòng máu trên mặt lại lấy tuổi trò đem đường đao phía trên vết máu lau đi, nhìn lên bầu trời nỉ non. "Bạch tướng quân à, vậy mà có thể cùng đại soái đủ hàng đây rốt cuộc là cái gì hạ người vật?" Hạ Thành phía dưới Trần quân kỵ binh đã thả chậm lại bước chân tận lực đem động tĩnh xuống đến nhỏ nhất, đầu tiên là một vị kỵ binh cẩn thận từng ly từng tí đi vào dưới cửa thành ba ngắn một lớn lên đấm môn. Không bao lâu cửa lớn thì từ từ mở ra, binh lính kia thì là hưng phấn cầm lấy chỗ cửa thành bó đuốc hướng phía sau đánh lấy đặc biệt thủ thế. Sau đó vạn mã lao nhanh thanh âm dần dần vang lên, tên kia binh lính cũng là phía trên lập tức chuẩn bị hướng bên trong đi đến. Có thể sau một khắc một đạo hàn quang gặp qua cái này Trần Quốc kỵ binh đã đầu một nơi thân một nẻo, cả người làm hắc giáp tướng quân một mình xuất hiện ở cửa thành. Đợi đến Trần Quốc kỵ binh đi đến một nửa lúc, cầm đầu tướng lĩnh bằng vào thực lực cường đại thấy rõ cửa thành tình huống về sau, gặp binh lính của mình lại bị giết sau giận dữ không thôi. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trường kiếm vung ra trực chỉ Hạ Thành giận dữ hét: "Huynh đệ nhóm, giết, 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 giết." Chương 12. Xâm nhập địch doanh, giết hại toàn quân. Còn không đợi Trần Quốc kỵ binh tới gần, chỉ thấy trên tường thành nguyên bản thưa thớt mấy cái đứng gác binh lính chẳng biết lúc nào đã đứng đầy người, càng là dương cung lắp tên vận sức chờ phát động. Tại bọn kỵ binh tiến vào tầm bắn phạm vi sau trên tường thành, Lâm Nghĩa ra lệnh một tiếng vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống, chỉ là mấy hơi ở giữa thì có hơn ngàn vị kỵ binh lên tiếng ngã xuống đất. Còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng, một đạo tuyệt cường thân ảnh xông vào đám người đánh gãy bọn kỵ binh thế xông, ngay sau đó lại là một đạo thân ảnh xông vào đám người. Trong nháy mắt giống như hai cái mãnh hổ xông vào bầy cừu đồng dạng, những nơi đi qua ba trượng 10 mét, bên trong tuyệt không người sống. Cùng lúc đó chỗ cửa thành hơn vạn tên binh lính mặc khôi giáp nối đuôi nhau mà ra, mơ hồ trong đó đem sở hữu kỵ binh bao bọc vây quanh không ngừng co lại áp sát vòng vây. Đến mức những cái kia tọa kỵ dường như bị cái gì chấn nhiếp đồng dạng tất cả đều cất đái bay tứ tung ngồi liệt trên mặt đất, mà những kỵ binh kia đã mất đi tọa kỵ cái kia chiến đấu lực trực tiếp giảm phân nửa. Không bao lâu cửa thành huyên náo liền dừng lại, mà giờ khắc này những binh lính kia lần nữa phát sinh biến hóa. Cái này vạn người bộ đội lại có gần ngàn người đều đột phá đến nhị lưu cảnh giới, có mấy cái càng là đạt đến nhất lưu chi cảnh. Tất cả mọi người trấn an tức ngựa, sau một nén hương toàn quân xuất kích. "Vâng." Bạch Khởi hạ đạt hết mệnh lệnh đi vào giữa sân cái kia mang theo mặt nạ nam tử trước mặt, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ ra tay. Người này chính là Viên Thiên Cương. Chỉ thấy hắn nhìn qua trong thành một cái hướng khác thản nhiên nói: "Tăng thêm tốc độ thôi, bất quá ngươi cái này bộ đội có chút không tầm thường." Tự nhiên, chủ công kinh hỉ như thế nào đơn giản. Gặp Bạch Khởi nói như thế, Viên Thiên Cương nhìn thật sâu thứ nhất mắt thì không có nói chuyện, theo sau đó xoay người liền biến mất. Bạch Khởi lắc đầu quay đầu hướng Lâm Nghĩa ra hiệu một chút sau cũng là lách mình rời đi, nhìn hắn rời đi phương hướng cùng Viên Thiên Cương lại là một cái phương hướng. Chờ hai người lại xuất hiện lúc đã xuất hiện lúc trước xuất hiện trong rừng, chỗ có bất lương nhân gặp xuất hiện hai người liền đội vàng hành lễ. "Gặp qua đại soái, Bạch tướng quân." "Ừm." Viên Thiên Cương cao lạnh nhẹ gật đầu một giọng nói ân, Bạch Khởi nhìn lấy hiện trường không có một cái nào người sống lại đánh giá một phen trên trận bất lương nhân cũng là lộ ra ánh mắt tán dương. Bất quá về sau trên trận lần nữa lâm vào an tĩnh, thì liền trong rừng cây côn trùng kêu vang cũng nghe không được. Nửa nén hương sau đó tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này là theo Hạ Thành phương hướng chuyển đến. Không bao lâu một chi so trước kia sát khí 10 phần kỵ binh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi vào trước mặt mọi người lúc không có phát ra một tia cái khác đều tiếng vang. "Tướng quân, ừm có thể xuất phát." Bạch Khởi nhìn một chút những thứ này cưới hài lòng nhẹ gật đầu. Phải biết đại tần tinh nhuệ nhất tự nhiên là kỵ binh, cho nên những binh lính này xuống ngựa là tinh nhuệ bộ binh khởi công là đại tần tối cường kỵ binh, đây mới thật sự là tinh nhuệ quân đội. Viên Thiên Cương cũng là nhìn về phía Thiên Sát Tinh bọn người phân phó lấy, các ngươi chú ý bốn phía, không cho phép buông tha một cái. Minh Bạch. Viên Thiên Cương mắt nhìn Bạch Khởi liền trong nháy mắt biến mất, Bạch Khởi cũng là trực tiếp đuổi theo. Tại chỗ kỵ binh cùng bất lương nhân đều ăn ý không nói tiếng nào, mà chính là bay thẳng đến Trần Quốc đại quân doanh địa chạy đi. Trần Quân đại doanh tướng quân trong doanh trướng lúc này lại là một phen khác cảnh tượng, không chỉ có ăn uống linh đỉnh trung gian càng là có hai người cởi trần ngay tại tỉ thí. Bất quá cái này cũng không phải cái gì biểu diễn, hai người này đều là chiêu chiêu chi kỷ muốn hại hiển nhiên là chạy đối phương mệnh đi. Sau cùng lấy một người một cánh tay đại giới cầm xuống đối phương cánh mạng, cái này cũng dẫn tới quan sát mọi người một trận lớn tiếng khen hay. Ha ha ha, thật đặc sắc, bất quá vẫn là không thể tận hứng, chỉ có cầm xuống hạ thành mới có thể chân chính an ổn. Trần Minh uống một hớp rượu thoải mái nói, đối với tối nay cầm xuống hạ thành niềm tin của hắn tràn đầy. Tướng quân, vì sao chúng ta muốn kéo lâu như vậy, rõ ràng có thể trực tiếp cầm xuống hạ thành a? Lúc này có người không hiểu nhìn lấy Trần Minh, đối với mệnh lệnh như vậy cũng là phi thường nghi hoặc. Trần Minh nhìn người kia liếc một chút nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là để cho chúng ta chậm một chút cầm xuống hạ thành mà lại đối phương cũng sẽ không có trợ giúp. Vậy thật đúng là kỳ quái, cái này hạ thành Kim Quốc bách tính mấy chục vạn càng là một chỗ trọng yếu thành trì, Kim Quốc thì như vậy nhường lại rồi. Hừ, Kim Quốc chính là sáu quốc tối cường chi quốc bên trong nước sâu đây. Huống hồ cái này không phải chúng ta có thể thảo luận, nghe bệ hạ mệnh lệnh liền tốt. Đi, hôm nay liền đến các ngươi đây trở về đi, sáng mai xuất quân vào ở hạ thành. Trần Minh không muốn ở cái này phía trên nói thêm cái gì, uống xong sau cùng một ngụm rượu thì bắt chuyện mọi người rời đi. Mọi người cũng là chắp tay hào hào đứng dậy, vừa muốn quay người rời đi lại bị một cỗ lực lượng đè ép xuống. Đồng thời một thanh âm cũng tại trong doanh trướng vang lên, chư vị, còn không có tận hứng làm sao lại cuống cuồng rời đi à? Ai? Mọi người trong nháy mắt tỉnh rượu hào hào nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy vừa mới hai người kia quyết đấu địa phương chẳng biết lúc nào nhiều hai người. Một cái thân mặc khải giáp, một cái mang theo mặt nạ quỷ, càng là quỷ dị nghiêng mang theo một cái mũ, kinh khủng là hai người vậy mà không để cho bọn hắn có mảy may phát giác. Các ngươi là ai? Ngoại trừ Trần Minh người khác không thể động đậy, phải biết bọn hắn đều là tiên tiên cảnh cường giả mà Trần Minh càng là tông sư cảnh nhất trọng cường giả. Mặc dù chỉ là sơ nhập tông sư, thế nhưng cũng không phải tiên tiên có thể so. Đối với Trần Minh hỏi thăm Viên Thiên Cương cùng Bạch Khởi vẫn chưa trả lời, chỉ là lặng lặng đợi. Vệ binh, vệ binh. Thấy đối phương không lên tiếng, Trần Minh chỉ thật hy vọng gây nên mặt binh lính chú ý, đối phương có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, thực lực kia nhất định ở trên hắn. Chỉ có quân đội hợp nhau tấn công mới có thể bắt được, Trần Minh đời này cũng không thể nghĩ đến trước mặt hai vị này thế nhưng là đại tông sư cảnh áp vô dụng, bọn hắn đã trước đi phía dưới chờ ngươi. Bạch Khởi lạnh nhạt nói, tiến trước khi đến cửa binh lính đã được giải quyết. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Trần Minh tâm cơ sở trầm xuống, khỏe mắt không ngừng run rẩy, phảng phất có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Tựa hồ là xác minh hắn ý nghĩ đồng dạng, doanh trướng bên ngoài vang lên tiếng la giết, mà lại tựa hồ không ngừng có người muốn tới gần nơi này nhưng lại bị cản trở. Trần Minh cắn răng một cái dáng chống đỡ lấy thân thể hướng hai người công tới, nhưng hắn lại làm sao có thể là đối thủ. Bạch Khởi chỉ là một chiêu liền đem đánh ngã xuống đất, chợt một cỗ kình khí đánh ra đem Trần Minh tu vi phế đi. A. Trần Minh chỉ cảm thấy đan điền tê dần, sau đó một thân nội kình tất cả đều tán đi, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn không hiểu hai người kia vì sao muốn tìm bọn họ để gây sự, càng là phế đi hắn tu vi. Không đợi về đến lời nói, trong doanh trướng cái khác Trần Quốc tướng quân gần như đồng thời cũng phát ra kêu thảm. Xem xét vậy mà cũng đều là bị phế đi tu vi, đang thống khổ dãy rủa lấy. Các ngươi phế chủ công công đan điền, hiện nay các ngươi hoàn lại liền lợi tức đều không đủ. Trần Minh cũng không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch đối phương là người nào, bất quá vẫn là có chút không thể tin. Hạ thành sau lưng là ai? Các ngươi không thể nào là Hạ Lôi là người, nếu không bằng mượn thực lực của các ngươi hắn không chết được. Những thứ này ngươi không cần biết, bất quá ngươi khả năng có cơ hội nhìn thấy Tân Vương sinh ra, bởi vì ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Viên Thiên Cương lạnh lùng nói. Cho đến chân trời thứ nhất đạo quang mang chiếu xạ đến đại địa phía trên lúc, Trần Quốc đại quân trụ sở bên trong đã triệt để yên tĩnh trở lại. Chương 13. Đại hoạch toàn thắng. Toàn quân khải hoàn trên núi Hạ Thần ôm đã bởi vì thương tâm quá độ mà hôn mê Hạ Tuyết, vì đó xóa đi khỏe mắt bệnh nước mắt, sau hắn liền ôm lấy nàng đi xuống chân núi. Hạ Thần biết lần này Bạch Khởi cùng Viên Tiên Cương hai người xuất thủ, cái kia Trần Quốc 10 vạn đại quân căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là chuyện sau đó nên xử lý như thế nào. Dương Dương Quang đem Hạ Thành ngoài cửa thành con đường chiếu sáng lúc, một chi kéo dài đội ngũ xuất hiện tại thủ thành quân trước mặt. Hạ Thành trước mắt hết thảy có 18.000 người quân đội, trừ một vạn dung hợp đại tần tinh nhuệ chi hồn sau những người khác tất cả đều tạm thời hợp thành hộ thành quân. Những thứ này hộ thành quân mặc dù không có đại tần tinh nhuệ chi hồn ra chỉ cũng chỉ là tương đương với tân binh, chiến đấu lực thậm chí so lúc trước 3.000 hộ thành quân còn thấp. Nhưng bằng cho người mượn đếm ưu thế lại thêm trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, đơn giản dựng cung bắn tên vẫn là không có vấn đề, có cái này 8.000 người tại Hạ Thành thành phòng vẫn là không có vấn đề. Đối với những người này Hạ Thần không chỉ có coi bọn họ là làm thủ thành quân, dù sao có Bạch Khởi tại liền xem như sau này không nhất định có thể đánh dấu giống đại tần tinh nhuệ chi hồn cái này thần vật, cũng có thể đem người bình thường huấn luyện thành cường đại binh lính. Tại đem Hạ Tuyết đưa về thành chủ phủ sau, Hạ Thần tự mình đi tới cửa thành chờ đợi, thấy được cái này trở về đội ngũ coi như sớm biết kết quả, hắn cũng là không hiểu thở dài một hơi. Trên tường thành thủ vệ quân nhóm tuy nhiên bởi vì quân kỷ không có gieo họ, nhưng thông qua hắn phát hồng khuôn mặt hòa thượng chuyển khỏe miệng liền biết hắn tâm tình. Hạ Thần trước tiên hạ thành lâu đi tới cửa thành, đội ngũ phía trước nhất trắng mở cùng Viên Tiên Cương trước tiên đối này hành lễ. Bái kiến chủ công, thiếu gia. Theo Bạch Khải hai người dừng lại, toàn bộ đội ngũ cũng đều ngừng lại, đều là xuống ngựa đối Hạ Thần hành lễ. Bái kiến chủ công. thanh âm chấn thiên, để cửa thành bách tính đều ào ào thăm dò xem xét. Khi thấy một màn trước mắt lúc bọn hắn tất cả đều sợ ngây người, càng là có gan lớn đi tới cửa thành quan sát. Nhìn lấy đội ngũ phía trước nhất cái kia bị bước lên 11 cái đầu lâu lúc, bọn hắn càng là há to miệng. Thậm chí bọn hắn cũng đều rủi mắt một cái lần nữa xác định một phen về sau, chợt người kia quay đầu la lớn, các vương thân mau ra đây nhìn, hạ tướng quân thật đem Trần Cầu giết. Chúng ta được cứu, mau ra đây nhìn a. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, vì vậy mà sinh ra bạo động lại càng lúc càng lớn. Không ngừng có người hướng cửa thành chạy đến, hạ thần bọn người tự nhiên chú ý tới. Đi đem những người này đầu treo tại trên tường thành đi, để dân chúng biết rõ nói sự cường đại của chúng ta. Phân phó xong, hạ thần nhìn về phía sau lưng đội xe, đây đều là Bạch Khởi bọn người theo Trần Quốc trong quân doanh mang về. Chủ công, đây đều là Trần Quốc khải giáp, vũ khí cùng đại lượng lương thực. Hạ thần nhẹ gật đầu, những thứ này chính là ngay sau đó hắn trọng yếu nhất. Hiện tại hắn hạ thành bên trong nhưng còn có hơn ngàn tân binh không có áo giáp, chỉ có một thanh đơn cùng, còn có lương thực càng là trọng yếu nhất. Những thứ này khải giáp có thể trang bị bao nhiêu binh lính, lương thực lại có thể duy trì bao lâu? Bẩm chủ công, đại khái có thể trang bị 7 vạn binh lính, nếu như lại trang chuẩn bị ngựa thất mà nói chỉ có thể trang bị chừng 5 vạn. Đến mức lương thực gần đủ hạ thành nửa năm khẩu phần lương thực, cho quân đội mà nói có thể duy trì 1 năm. Bạch Khởi âm thầm tính toán một chút mới trả lời hạ thần vấn đề, mà hạ thần nghe trắng mở trả lời lại là có chút không hiểu. Lại kiểm tra một hồi trên xe khải giáp sau, hắn nhìn về phía Bạch Khởi, những thứ này khải giáp cơ hồ không có cái gì tổn thương, vì cái gì chỉ có thể trang bị 7 vạn binh lính? Theo lý mà nói cho dù có bị hao tổn nghiêm trọng nhưng lấy Bạch Khởi đám người thực lực cũng tất nhiên sẽ không nhiều, cái này 10 vạn bộ khôi giáp tối thiểu có thể trang bị 9 vạn binh lính. Chủ công mời xem. Nói xong Bạch Khởi ra hiệu một tên binh lính cầm lấy một bộ Trần Quốc binh lính khải giáp, sau đó để hắn cầm lấy trong tay của mình trường kiếm đối với khải giáp chém thẳng một chút. Sau một khắc trường kiếm giống như là cắt đậu phụ đem khải giáp bổ ra, mà trường kiếm lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lúc này hạ thần minh bạch Bạch Khởi ý tứ, đơn giản là ghét bỏ những thứ này khải giáp công nghệ cùng chất liệu không đạt được yêu cầu của hắn. Sở hữu Bạch Khởi muốn một lần nữa rèn đúc khải giáp cùng vũ khí, chỉ bất quá bây giờ cũng không có nhiều như vậy thiết tượng cho hắn. Nhân số đủ sao, mà lại tốn thời gian như thế nào? Bạch Khởi nhẹ gật đầu, chủ công không cần sầu lo, cô ta bên trong cũng không ít năng nhân dị sĩ. Tuy nhiên muốn đạt tới thuộc hạ trôi kiếm này trình độ là không thể nào, nhưng tối thiểu cũng so cái này Trần Quốc khải giáp cùng vũ khí cường không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là trang bị ta cái này một vạn người mà nói 1 tháng là đủ, muốn toàn quân mà nói thì cần muốn 2 tháng. Hạ thân biết tại vũ khí lạnh trong chiến tranh, dạng này vũ khí cùng khải giáp không khác nào chiến sĩ cái mạng thứ hai. Dạng này, hộ thành quân bên trong rút 2000 thanh niên trai tráng cho ngươi, ngoài ra ta tụ tập kết toàn thành thiết tượng toàn lực cùng hộ ngươi. Nghe vậy Bạch Khởi bay thẳng đến Hạ Thu lần nữa hành lễ, đủ phải như vậy chủ công thân là võ tướng hắn là sao mà may mắn a, đa tạ chủ công, khởi nguyện vì ngài dọn sạch hết thể trở ngại. Hạ thân liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, đây là hắn phải làm cần gì phải như thế. Ta bất lương nhân bên trong cũng có tinh thông rèn đúc người, đến lúc đó ta sẽ để hắn theo bên cạnh hiệp trợ. Viên Thiên Cương cũng là lên tiếng, tuy nhiên hắn cùng Bạch Khởi ý kiến bên trên có chút không hợp nhưng vì Hạ thần tiền đồ hắn vô luận như thế nào cũng sẽ dành cho trợ giúp. Bạch Khởi đối Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu không nói gì, có một số việc ghi ở trong lòng liền tốt. Lúc này trung quanh cũng dần dần ồn ào lên, hạ thần gặp này cũng chỉ đành đi ra trấn an bách tính. Đi đến trên tường thành, Hạ Thu ý bảo yên lặng, sở hữu bách tính lần lượt yên tĩnh trở lại. Gặp tình hình này Hạ Thu liền bắt đầu nói chuyện của hắn, các vị phụ lao hương thân nhóm, triều đình từ bỏ chúng ta nhưng chính chúng ta không thể buông tha chính mình. Tại tất cả chúng ta nỗ lực tăng thêm vị này Bạch Khởi tướng quân chỉ huy, chúng ta mới có thể tuyệt địa cầu sinh. Tập nhân đầu thì ở trên tường thành, địch nhân vật tư cũng bị mang theo trở về. Hôm nay mỗi người nhiều lĩnh 5 cân gạo. Đại gia nhanh đi xếp hàng đi. Hạ thần lời còn chưa dứt liền vang lên chấn thiên tiếng hoan hô, có thậm chí trực tiếp khóc lên. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, vô luận lão người vẫn là thanh niên đều cản rỡ phát tiết chính mình tâm tình. Trong khoảng thời gian này quá bị đè nén bọn hắn cũng không biết tương lai sinh hoạt sẽ là như thế nào. Hiện tại Hạ thần dường như hắc ám bên trong cái kia một đạo ấm áp ánh dạng đông đồng dạng, chiếu sáng hắn tiến lên đường. Không biết là người phương nào đi đầu mọi người cùng kêu lên la lên Hạ thần cùng trắng đặt tên, dường như như thế mới có thể biểu đạt bọn hắn đều cảm tạ. Không biết qua bao lâu bách tính mới tại các tướng sĩ chỉ huy phía dưới rời đi. Hạ thần cùng Bạch Khởi cứ như vậy lặng lặng nhìn. Viên Thiên Cương lúc này cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hạ thần bên cạnh thần, hiện tại hạ thành dân tâm đã bị thiếu gia sơ bộ nắm giữ, không biết thiếu gia bước kế tiếp lại nên như thế nào. Bước kế tiếp sao? Hạ thần nhỉ non một câu, có điều rất nhanh hắn thì nhìn về phía Kim Quốc quốc đô phương hướng. Chiếm cứ đạo đức điểm cao, tiếp tục tạo thế. Viên Thiên Cương cùng Bạch Khởi liếc nhau một cái, chợt Bạch Khởi ôm quyền cáo lui. Vừa mới đại soái vì sao không hiện thân gặp nhau? Gặp Bạch Khởi rời đi, hạ thần hỏi vừa mới nghi hoặc, Viên Thiên Cương lại là lắc đầu. Có người thân ở quang minh liền muốn có người thân ở hắc ám. Một thế này thần nguyện vì ngài cái bóng. Chương 14. Trước mắt nguy cơ, lãnh dấu thần chủ chờ xử lý tốt trong thành sự vụ sau hạ thần, Bạch Khởi cùng Viên Thiên Cương ba người ngay tại thành chủ phủ bên trong sau khi thương nghị tục công việc. Thiếu gia, hiện nay Trần Quốc uy hiếp đã trừ, chúng ta về sau tất nhiên sẽ nên đón Trần Quốc trả thù. Kim Quốc cũng có khả năng sẽ hướng chúng ta khởi xướng tiến công, lấy bây giờ quân đội thực lực sợ khó mà đối kháng. Viên Thiên Cương thanh âm khàn khàn lại bình tĩnh nói, hạ thần nhẹ gật đầu những thứ này hắn đều hiểu. Có điều hắn lại nhìn về phía khác một bên Bạch Khởi, an bài như thế nào? Bẩm chủ công, trong thành thiết tượng tích cực hưởng ứng lại thêm bất lương nhân trợ giúp, đại tần tinh nhuệ cần thiết khải giáp vũ khí nửa tháng sau liền có thể toàn bộ trang bị hoàn toàn. Hạ thần nghe vậy nhướng mày, không nghĩ tới lại còn cần lâu như vậy. Thiếu gia, Trần Quốc, Kim Quốc cùng với các tam quốc mật thám tuy nhiên đã bị toàn bộ nổ, nhưng sự kiện này nhiều nhất không thể gạt được 7 ngày. Đến lúc đó đối phương nhất định có hành động, thời gian nửa tháng quá dài. Viên Thiên Cương nói tiếp, Trần Quốc cùng Kim Quốc đều mật thiết chú ý việc này, sở hữu lưu cho bọn hắn đều thời gian nhất định sẽ không nhiều. Chủ công, khởi cũng không phải là muốn chờ khải giáp toàn bộ tạo ra sau mới có thể ra đánh, chỉ cần chủ công hạ lệnh chúng ta tùy thời có thể xuất kích. Bạch Khởi đứng dậy chắp tay nói, hắn không chỉ có riêng là sát thần càng là quân thần, chỉ là khải giáp bất quá là như hổ thêm cánh, cũng không phải là không có khải giáp hắn liền không có chiến đấu lực. Hạ thần suy tư một lát sau nhìn về phía hai người, Bạch Khởi lập tức chỉnh bị bộ đội, ngày mai hướng Kim Đô thả phương hướng xuất kích. Đại soái ngươi để Bất Lương nhân theo bên trong thành tiếp ứng, phải tất yếu nhanh. Mà khác đối ngoại lan ra tin tức nói Kim Quốc Diệp Hoàng bất nhân, vậy mà đem ta Hạ Thành đưa cho Trần Quốc để cầu tư lợi. Thiếu gia thì không sợ Kim Quốc thẹn quá hóa giận phái quân cùng Trần Quốc tiền hậu giáp kích, đến lúc đó chúng ta hai mặt thụ địch há không nguy hiểm. Ta Hạ Thành trấn thủ biên cảnh trăm năm có thừa, nếu là đầu hàng địch đã sớm đầu, huống hồ chúng ta còn giết Trần Quốc 10 vạn đại quân, đối với Kim Quốc mà nói chúng ta vẫn là công thần. Dân chúng cũng sẽ xem chúng ta là anh hùng, mà chúng ta lại không có đạt được Kim Quốc một tia trợ giúp, tăng thêm Hạ Lôi chiến tử khó tránh khỏi có oán khí. Tấn công những thành trì khác lúc tận lực không nên thương tổn bách tính, dạng này chúng ta cơ hội trở thành có oán khí có thực lực anh hùng. Kim Quốc nếu là lại đối với chúng ta xuất thủ cái kia chính là thật ứng lời đồn, đến lúc đó nhân tâm thì loạn. Hiện tại Kim Quốc quốc đô nước nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Có ta chuyện này phát động bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động, nhưng không phải vây công ta, mà chính là sẽ mời chào ta. Hạ thần đứng dậy chậm rãi đi đến cửa đại sảnh, nhìn lấy xanh thẳm bầu trời chậm rãi nói. Nói xong hạ thần lại phân phó vài câu liền rời đi, đại sảnh bên trong liền chỉ còn lại có Viên Thiên Cương cùng Bạch Khởi hai người. Hai người nhìn lấy hạ thần bóng lưng rời đi cho đến hắn biến mất không thấy gì nữa, lúc này Bạch Khởi nhìn về phía Viên Thiên Cương đưa tay ra. Viên Thiên Cương lườm đối phương liếc một chút chợt từ trong ngực lấy ra một phần quân trụ, ném cho Bạch Khởi sau hắn cũng rời đi. Ta sẽ để Bất Lương nhân khống chế cổng thành, đến lúc đó ngươi trực tiếp vào thành trấn thủ, có thể cầm xuống bao nhiêu thành trì thì nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Người mặc dù rời đi, nhưng thanh âm nhưng như cũ quanh quẩn trong đại sảnh. Bạch Khởi mở ra quyển trục nhìn lấy thành trì phân bố cùng đối phương binh lực bố trí thật lâu, lộ ra một vẻ mỉm cười. Làm hạ thần tìm đến Hạ Tuyết lúc mới phát hiện nàng đã tỉnh lại đi thi lương, tính toán thời gian một chút hắn không có đi ra ngoài mà là tại tiểu viện trong lương đình ngồi xuống. Qua một lúc nhi sau hạ thần nhìn lấy cái bóng dưới đất liền biết thời gian không sai biệt lắm, sau đó hắn lựa chọn trong đời lần thứ 3 đánh dấu. Đinh, đánh dấu thu hoạch được cực phẩm lúa mì mẫu loại, cực phẩm lúa nước mẫu loại, cực phẩm khoai lang mẫu loại, cực phẩm khoai tây mẫu loại. Mẫu loại không chỉ có thể sản xuất đại lượng cây nông nghiệp còn có thể sản xuất tử loại, mẫu loại chỉ có thể ở ký chủ châu phạm vi bên trong tồn tại, tử loại chỉ có thể gieo hạt sinh trưởng một lần không hạn địa vực. Đinh, 3 ngày tân thủ kỳ đã qua, sau này bình thường đánh dấu, liên tục đánh dấu số lần càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Hạ thần vừa mới còn đang vì cái này 4 cái cực phẩm mẫu loại mà kinh ngạc lúc, cái này thứ 2 đạo thanh âm nhắc nhở lại là để hắn sức sở. Muốn cho rằng là mình vận khí ô hoàng không nghĩ tới là tân thủ bảo hộ kỳ, chỉ tiếc cái này bảo hộ kỳ vì cái gì không phải bệnh này. Nhưng lại nhìn thấy những thứ này mẫu loại lúc cái kia một chút phiền muộn thì trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, dù sao những vật kia hắn cũng không cải biến được, cầm tới tay mới là thật sự. Đừng nhìn hiện tại trong thành lương thực đông đảo, nhưng nếu là người cần lương ăn nơi phát ra như vậy một ngày nào đó sẽ miệng ăn núi lở, lúc trước loại lương thực đã bị hủy không sai biệt lắm, mà lại theo binh lính số lượng gia tăng, thức ăn tiêu hao cũng sẽ gia tăng hàng ngày. Hiện tại những thứ này cực phẩm mẫu loại thì giải quyết cái này một vấn đề, tại hệ thống không gian bên trong đối với mấy cái này mẫu có trồng kỹ lương hơn giới thiệu. Cực phẩm lúa mì mẫu loại, có vừa loại phạm vi phổ biến, kháng địch tính mạnh, vương vàng sinh, sản lượng cao các loại đặc điểm, bình quân mỗi mẫu có thể sinh 1 tấn. Sinh mệnh lực ương ngạnh viên viên sung mãn bị đạo thơ ngọt, cơ bản có thể bảo vệ cầm 1 năm 2 quen, tốt nhất hoàn cảnh phía dưới có thể 1 năm 3 quen. Cái khác 3 loại cũng kém không nhiều đều là cực phẩm trong cực phẩm, so hạ thần ở kiếp trước biết đến còn mạnh hơn không ít. Bất Lương nhân ở đâu? Theo hạ thần thanh em rơi xuống, 3 đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt quỳ một chân trên đất hành lễ. Hạ thần biết chỉ cần Viên Thiên Cương không tại như vậy bên cạnh mình nhất định có Bất Lương nhân đi theo, nếu không chỉ bằng hiện tại võ công mất hết hắn không nói vấn đề an toàn cũng là truyền đạt mệnh lệnh cũng thành vấn đề. Bất Lương nhân, tham kiến thiếu gia. Để hộ thành quân người đi thương khố cầm hạt giống lại, để bọn hắn phân phát cho bách tính cũng trợ giúp bách tính gieo hạt. Vâng. Nói xong 3 người hóa thành một vệ tàn ảnh liền biến mất, hạ thần trong lòng một khối đá lớn cũng để xuống. Hạ thành bên trong hạ thần phân phát hạt giống tin tức lan truyền nhanh chóng, hắn hạt giống sản lượng cùng cái khắc thần kỳ tác dụng cũng truyền ra. Bằng vào hạ thần lúc trước tại trong thành lập hạ uy tín, dân chúng trong thành ảo đến đây nhận lấy, tuy nhiên không quá tin tưởng hạt giống này đúng như theo như đồn đại như vậy. Nhưng trước mắt có thể gieo hạt, tương lai có thể có lương thực ăn, không lại lo lắng hai hùng ăn đói mặc rách các loại, để lòng của bọn hắn triệt để buông lòng xuống. Hộ thành quân quân quan là Bạch Khởi dưới trướng một vị thiên phụ trưởng, không chỉ có tài quản lý càng là có thể đối những tân binh này tiến hành rất tốt huấn luyện. Tại nhận được mệnh lệnh sau hắn lập tức điều khiển 3000 người trước đi hỗ trợ gieo hạt, lưu lại 3000 người làm cơ bản nhất cảnh giới công tác. Hạ thành ruộng đất tại cửa tây bên ngoài, nơi này ban đầu vốn cũng là một mảng lớn ruộng tốt nhưng bởi vì Trần quân phá hư hiện ở chỗ này một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người nghe lệnh, 100 người bốn phía cảnh giới, những người còn lại thanh lý ruộng đất sau đó giúp bách tính gieo hạt, nghe rõ chưa? Minh bạch. Hành động. Theo hai chữ này rơi xuống cái này 3000 thanh niên trai tráng trong nháy mắt liền động, tình cảnh này để đến đây tham dự gieo hạt bách tính nhìn thấy cũng là một trận vui mừng. Liền xem như Hạ Lôi trước đó cũng không có làm đến nước này, không nghĩ tới hôm nay hạ thần lại làm được. Các hương thân, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi nắm chặt gieo hạt đi, đừng lãng phí các tướng sĩ thời giờ quý báu, bọn hắn còn muốn huấn luyện bảo hộ chúng ta đây. Nghe vậy nguyên bản chính chạy tới bách tính cũng không nhịn được bước nhanh hơn, rất nhanh liền có trên 1 vạn người tại đồng ruộng lao động gieo hạt. Chương 15. Ở trên cao nhìn xuống, quả quyết xuất kích ngày thứ 2 trời tờ mở sáng Hạ Thành cửa thành Bắc 1 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, tất cả mọi người lặng im lấy không có phát ra một tia tiếng vang. Hạ Thần 3 người tại trên tường thành nhìn chăm chú nơi xa, lần này xuất kích vất vả tướng quân. Chủ công nói quá lời, đây đều là mặt tướng phải làm. Bạch Khởi chắp tay hành lễ, vì chủ công mở rộng lãnh thổ chinh chiến xa trường nói gì vất vả 2 chữ. Đại soái, ngươi bất lương nhân chuẩn bị như thế nào? Viên Thiên Cương cũng là chắp tay, thiếu gia yên tâm, bất lương nhân đã chuẩn bị hoàn tất. Hạ Thần nhẹ gật đầu nhìn về phía Bạch Khởi, tướng quân, trân trọng. Chủ công bảo trọng, Khởi tất không phụ kỳ vọng. Nói xong Bạch Khởi trực tiếp nhảy phía dưới thành tường vững vàng rơi vào trên lưng ngựa, quất ra trường đao trong tay hướng phía trước vung lên. Toàn quân nghe lệnh, tiến lên. Chợt Bạch Khởi một ngựa đi đầu hướng phía trước thúc ngựa lao nhanh, sau người đại tần tinh nhuệ cũng là theo sát phía sau. Nhìn lấy quân kỷ như thế chỉnh tề quân đội, Viên Thiên Cương cũng là nhịn không được cảm thán. Không hổ là Bạch Khởi dưới quyền của tướng quân, đoán chừng thì liền Huyền Thiết tinh kỵ so sánh cùng nhau cũng sẽ ảm đạm phai mờ a. Tại Viên Thiên Cương cảm giác bên trong cái này vạn người kỵ binh bên trong ngoại trừ Bạch Khởi ngoài có một vị tông sư cảnh đỉnh phong chủ tướng, còn có 2 cái tông sư cảnh hậu kỳ phó tướng. Thiên phu trưởng đều là tiên tiên cảnh đỉnh phong tồn tại, trong đó 4 vị đã đi tới tông sư cấp. Đơn sách ra một cái đều người nắm giữ nhất quân tồn tại, tại toàn bộ bộ đội bên trong lại có vẻ thường thường không có gì lạ. Ha ha ha, đây chẳng phải là chúng ta trô mong đợi sao? Đúng vậy a, vẫn còn may không phải là địch nhân, nếu không còn thật để người đau đầu. Đại soái cho rằng Bạch Khởi tướng quân lần này có thể đánh hạ mấy cái tòa thành trì? 3 tòa, cũng chỉ có thể là 3 tòa, bất quá cũng không biết tốc độ như thế nào. Vì sao? Đại soái cho rằng Bạch Khởi tướng quân thực lực không đủ. Không, hoàn toàn bởi vì Bạch Khởi tướng quân thực lực đầy đủ mới chỉ có 3 tòa. Hạ Thần nhìn về phía Viên Thiên Cương, hắn ngược lại là nghĩ nghe một chút đối phương kiến giải đâu, hắn cho rằng tối thiểu cũng phải là 5 tòa thành trì. Thấy được Hạ Thần quăng tới ánh mắt, Viên Thiên Cương cũng không có gấp giải thích, mà chính là hỏi một vấn đề. Thiếu gia cảm thấy cầm tòa thành tiếp theo cuối cùng yêu cầu là cái gì? Chẳng lẽ không phải đối phương quân sự lực lượng? Phải, cũng không phải. Viên Thiên Cương mang theo Hạ Thần đi tới thành Tây, nơi này đã có không ít bách tính đến đồng ruộng bên này lao động. Hạ Thần suy tư một lát bừng tỉnh đại ngộ, chợt đối Viên Thiên Cương bái. Đa tạ đại soái, thủ giáo. Viên Thiên Cương vui mừng nhẹ gật đầu, thiếu gia, bằng vào Bạch Khởi tướng quân thực lực nếu quả như thật thi triển ra mà nói trực tiếp đánh tới Kim Quốc thủ đô cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá hiện nay trọng yếu nhất chính là dân tâm không được mà công thủ chi thế gì? Bạch Khởi tướng quân cũng biết, hắn cầm tòa thành tiếp theo liền muốn phái người trấn thủ cũng trấn an dân tâm. Hiện nay thiếu gia cần phải làm là chọn đi nhân tài đến hiệp trợ ngài quản lý, dù sao đánh thiên hạ dễ dàng thủ thiên hạ khó. Viên Thiên Cương lời nói bên trong nhưng thật ra là một câu 2 ý nghĩa, trong đó hàm nghĩa Hạ Thần đại khái có thể minh bạch. Mặt ngoài là nói công thành sự tình, thực chất là nói tương lai công đánh thiên hạ sự tình. Coi như thực lực đủ cường đại không chiếm được dân tâm cũng chỉ sẽ bị hợp nhau tấn công, cuối cùng trở thành đoàn mệnh hoàng đế. Hạ Thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nhẹ gật đầu. Hắn linh hồn làm vì một người hiện đại tự nhiên biết nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Nhưng để Hạ Thần có chút nhức đầu là hiện nay đi đâu tìm người mới đâu, nhớ hắn nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương cũng không có thừa nước đục thả câu, từ trong ngực lấy ra mấy tấm trương giấy đưa tới, Hạ Thần tiếp nhận cẩn thận xem lên. Thiếu gia, đây đều là ta để bất lương nhân điều tra trong thành nhân tài, đến mức như thế nào để bọn hắn giúp đỡ thì nhìn thiếu gia. Trên tờ giấy có 10 cái tính danh, mỗi cái tên đằng sau đều có đem đối ứng giới thiệu. Đại khái kinh lịch, tính cách bản tính cùng những phương diện kia am hiểu, cái gì đều không rõ chi tiết đi lại. Hạ Thần gật đầu cười, đi thôi, đi trước bái phòng vị này lớn nhất xương khó gặm. Hắn cũng không nghi ngờ phần danh sách này chân thực tính, đã đối phương lấy ra như vậy nhất định là đi qua hải đúng. Chỉ chốc lát sau 2 người liền đi tới một chỗ rách nát sân nhỏ trước mặt, ngoài cửa trên ghế đang nằm một vị tuổi trên 50 lão giả. Lão nhân gia, chúng ta đi ngang qua nơi đây có thể hay không lấy uống miếng nước? Giọng ôn hòa để lão giả mở mắt, nhìn về phía Hạ Thần 2 người lúc hắn trong mắt lóe qua một vệ tinh mang bất quá thoáng qua tức thì, lập tức đổi lại một bộ hòa ái vẻ mặt vui cười, nhiệt tình bắt chuyện 2 người vào nhà. Đương nhiên có thể, mau vào đi. Hạ Thần 2 người tiến vào lão giả trong tiểu viện không lớn một cái thức nhắm vườn một miệng lao trong giếng là 3 cái nhà lá. Nhìn đến vườn rau xanh rõ ràng là vừa tưới qua nước, Hạ Thần cười nhìn về phía lão giả, lão nhân già, ngươi đi lĩnh mầm móng. Lão giả nghe vậy sững sờ có điều rất nhanh thì phản ứng lại, đem 2 bát nước giếng đưa đến trước mặt 2 người. Đúng vậy à, Hạ tiểu thành chủ quan tâm bách tính miễn phí đưa hạt giống miễn cho chúng ta chịu đói, chúng ta lại làm sao có thể không ủng hộ đâu. Ngươi có thể tin tưởng cái kia liên quan tới hạt giống truyền ngôn sao? Hại, có cái gì có tin hay không chúng ta muốn dùng sự thực nói chuyện. Dù sao thật không thể giả. Giả thật không được. Lão giả khoát tay áo không có vấn đề nói, Hạ Thần lại là nhẹ gật đầu. Không nghĩ đến lão nhân gia nhìn như thế thông thấu a, đến là tiểu tử qua loa. Ha ha ha, ta cái này tuổi quá một giáp nửa người sắp xuống lỗ người nhìn đồ vật tự nhiên thông thấu một số. Lão giả thuận thuận cười nói, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Có đúng không? Vậy ngươi vì sao đợi tại cái này nho nhỏ Hạ Thành bên trong không trở về Kim Đô, liền cảm tình cũng nhìn đến lái như vậy sao? Dứt lời trong nháy mắt lão giả khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, nguyên bản nụ cười cũng biến thành nghiêm túc lên. Nguyên bản hòa ái lão đầu trong nháy mắt giống đổi thành một người khác. Các ngươi là công tôn gia người. Theo câu hỏi của lão giả một cỗ uy áp hướng Hạ Thần 2 người đè xuống, bất quá có Viên Thiên Cương tại điểm ấy uy áp tự nhiên không tính là cái gì. Hạ Thần lắc đầu nói, cũng không phải là, nếu không chúng ta Hạ Thành sẽ như vậy mà đơn giản bị làm thành khí tử. Đối mặt cố uy áp này, Hạ Thần mặt không đổi sắc, mà là tiếp tục hỏi: ngươi thật cam tâm ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại, tốt cũng là đường đường tông sư cảnh nhất trọng cường giả thì như vậy nhu nhược. Ngươi đến cùng là ai? Cái này lão giả uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, có thể biết hắn nhiều chuyện như vậy còn biết hắn tu vi nhất định bất phàm. Chỉ tiếc không đợi đợi không phải là hắn Hạ Thần trả lời mà chính là Viên Thiên Cương một ánh mắt, cái kia đạo ánh mắt để lão giả vừa ngưng tụ khí tức trong nháy mắt tan rã. Lão giả hoảng sợ nhìn lấy Hạ Thần sau lưng quỷ diện nhân, thân thể có chút cứng ngắc, ngựa khí càng là run run rẩy rẩy. Ngươi, ngài là đại tông sư? Trong lời nói còn tràn ngập thật không thể tin, hắn không hiểu loại này biên cảnh địa khu tại sao có thể có đại tông sư cường giả tồn tại. Loại này người đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, không nghĩ tới hôm nay bị chính mình đụng phải, buồn cười là vừa vặn chính mình lại còn hướng đối phương thi triển uy áp. Chương 16. Tìm kiếm nhân tài, tông sư Đào Dũng một bên khắc Bạch Khởi mang theo quân đội hết tốc độ tiến về phía trước, ước chừng qua khoảng một canh giờ liền đi tới cách bọn họ gần nhất thành trì, Huyền Thủy Thành. Cái này Huyền Thủy Thành quy mô cùng Hạ Thành không sai biệt nhiều, nhưng hắn thành chủ lại là đệ nhất nữ tướng. Tuy là nữ tử nhưng hắn vẫn bằng vào tự thân nỗ lực đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, cái này đã vượt qua thiên hạ 99 nam tử. Bạch Khởi không lại bởi vì tự thân thực lực viễn siêu đối phương thì khinh thị đối phương, hạ lệnh nghỉ ngơi một nén hương thời gian. Đồng thời theo quân xuất phát bất lương nhân tại xin phép qua sau liền thoát ly đội ngũ, Bạch Khởi bọn người thời gian nghỉ ngơi cũng là bọn hắn thời gian chuẩn bị. Thời gian một nén nhang thoáng qua tức thì, Bạch Khởi không do dự trực tiếp mệnh lệnh toàn quân tiến công. Bằng vào Bạch Khởi thực lực trực tiếp liền có thể nhìn đến thành tường xa xa phía trên đã cắm lên hạ thành tiêu chí, to lớn cửa càng là rộng mở. Hết tốc độ tiến về phía trước. Vâng. Chỉ thấy nguyên bản thì cực nhanh đội ngũ lần nữa gia tốc, không bao lâu trên một vạn người bộ đội liền tiến vào trong thành. Đối mặt đột nhiên xuất hiện quân đội dân chúng trong thành trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn, có liền ra hỏa sự tỉnh đều mặc kệ trực tiếp thoát đi hiện trường. Trong chớp mắt trên đường phố liền không có một ai, gặp tình hình này Bạch Khởi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mấy đạo thân ảnh đi tới Bạch Khởi trước mặt, chắp tay sau mấy người mới mở miệng nói chuyện. Bất lương nhân tiên sát tinh gặp qua Bạch Khởi tướng quân, trong thành hộ thành quân đã bị ta bây giờ dược hiện tại không thể động đậy, tướng quân có thể phái người tiếp quản. Bạch Khởi nhẹ gật đầu hướng sau lưng phất phất tay, sau đó hai vị tiên phu trưởng mang theo dưới trướng người liền rời đi. Nhưng có tiết lộ phong thanh. Tướng quân yên tâm, bốn phía đều có ta bất lương nhân ám tuyến, không có khả năng có người có thể đem nơi đây tình báo truyền ra ngoài. Thành này tướng lĩnh đâu? Đã bị bên ta khống chế lại, tướng quân là cảm thấy có gì không ổn sao? Thiên Sát Tinh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bạch Khởi, đối phương lúc này hỏi thăm việc này nhất định là có khác biệt an bài. Giết đi. Tướng quân, chúng ta nhận được mệnh lệnh là không được tùy tiện giết cho ca. Thiên Sát Tinh khiếp sợ nhìn lấy Bạch Khởi, vị này là muốn chống lại mệnh lệnh của thiếu gia. Giết, sau đó ta sẽ hướng chủ công giải thích. Cái này, theo lý mà nói bọn hắn hiện tại cần phải nghe Bạch Khởi, nhưng đối phương mệnh lệnh nhưng lại làm cho bọn họ chần chờ. Bạch Khởi thấy thế đôi mắt vừa nhấc nhìn về phía Thiên Sát Tinh, chỉ là hai mắt đối mặt trong nháy mắt Thiên Sát Tinh thì liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải có người phía sau vị, hắn khả năng đều muốn run chân ngã xuống đất. Đi, đi chấp hành Bạch Khởi tướng quân mệnh lệnh. Thiên Sát Tinh lúc này liền hạ lệnh còn lại bất lương nhân đi giải quyết nước này huyền thành chủ tướng, chỉ vì vừa mới cái kia đạo ánh mắt để chân của hắn hiện tại còn nhẫn không ngừng run rẩy. Hắn có thể cảm giác được vừa mới một màn kia sắc ý, nếu là hắn lại có chần chờ như vậy tại chỗ bất lương nhân tuyệt đối sẽ thảm tử trong tay đối phương. Một lát sau một vị bất lương nhân dẫn theo mấy người đầu liền tới, không chỉ có là này chủ tướng thì liền những cái kia trọng yếu tướng lĩnh cũng đều được giải quyết. Gặp này Bạch Khởi hài lòng nhẹ gật đầu, chợt hạ đạt một đạo mệnh lệnh sau liền dục ngựa rời đi. Những người còn lại tiếp tục đi tới. Theo đội ngũ lần lượt rời xa những cái kia bất lương nhân liền đi tới Thiên Sát Tinh bên cạnh, đại nhân, vừa mới vì sao đổi chủ ý? Nào biết được Thiên Sát Tinh lộ ra mặt nạ trực tiếp chừng đối phương liếc một chút, không nên hỏi đừng hỏi. Nhìn lấy từ từ đi xa đội ngũ Thiên Sát Tinh thu hồi ánh mắt, các ngươi ở chỗ này trong bóng tối hiệp trợ người của quân bộ, đồng thời hoàn thành đại soái nhiệm vụ. Thiên Tốc Tinh ngươi theo sau tùy thời lan truyền tình báo, tình huống nơi này ta lập tức phái người chuyển trở về. Phân phó xong mọi người liền trong nháy mắt rời đi, bọn hắn đều có mỗi người nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Hạ Thành bên trong tiểu viện lão giả vẫn là khiếp sợ nhìn lấy Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương hừ lạnh để hắn như bị thương nặng. Lão giả chỉ cảm thấy ở ngực một tố sau đó cổ họng ngọt ngọt liền muốn nôn ra máu, đồng thời cũng để cho hắn lấy lại tinh thần. Muốn lên trước mặt đại tông sư, lão giả cứ thế mà muốn phun ra máu tươi lại nuốt xuống. Vạn bối Đào Dũng có nhiều mạo phạm, mong rằng Hạ Thành chủ cùng tiền bối chớ trách. Nói xong lão giả khó khăn đứng dậy hướng Hạ Thần cùng Viên Thiên Cương thi lễ một cái, tuy nhiên không biết vì cái gì nhưng hắn nhìn ra được hai người là lấy Hạ Thần làm chủ. Dân gian lưu truyền một câu gọi tông sư không thể nhục, huống chi còn là cái kia một người chấn một quốc đại tông sư cường giả. Hạ Thần khoát tay áo, không sao, lần này đến đây ý đồ đến chắc hẳn tiên sinh cũng xem rõ ràng à. Gặp Hạ Thần khoát tay, Viên Thiên Cương liền thu hồi uy áp, có điều ánh mắt lại nhìn lấy Đào Dũng. Nếu là đối phương có một tia dị động vậy hắn xong lại có thể đem lấy xét đánh chi thế đem đánh giết, miễn trừ hết thể uy hiếp được Hạ Thu an toàn không ổn định nhân tố. Hạ Thành chủ, đã ngài có thể tới tìm ta như vậy nhất định rõ ràng thân phận của ta cùng ta sự tình, ngài mời chào ta về sau phải đối mặt cái gì ngài hẳn là cũng rõ ràng. Đào Dũng nhìn chòng chọc vào đối phương, muốn nhìn một chút đối phương là phản ứng gì. Hạ Thần lại là xem thường cười, xem ra ngươi vẫn là đi ra ngoài ra thiếu, nếu như ngươi thêm ra cửa nhìn xem nghe một chút ngươi liền sẽ không hỏi ra cái vấn đề này. Ồ, Kim Đô hiện tại quần quần sóng ngầm, Diệp Hoàng bệnh nặng mấy cái đại hoàng tử đều muốn tranh đoạt cái kia Kim Lan vương tọa. Những thứ này ta bản không muốn tham dự, nhưng bọn hắn vậy mà bắt ta Hạ Thành làm quân cờ. Đưa mấy chục vạn an nguy của bách tính tại không để ý dạng này vương triều không đáng ta vì đó hiệu lực, thế nào nguyện ý tới giúp ta sao? ngài muốn phản? Đào Dũng kiếp sợ nhìn lấy Hạ Thần, bất quá nhìn đến sau người Viên Thiên Cương sau hắn cũng liền không ngoài ý muốn. Có vị này đại tông sư cảnh cường giả đối phương quả thật có tư bản, có điều hắn lại là lắc đầu. Hạ Thành chủ, sáu quốc cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Huống chi là sáu quốc thực lực tổng hợp tối cường Kim quốc có thể cho ngài lộ ra một số ta biết tình huống. Kim Đông ngoại trừ hoàng thất, tứ đại gia tộc đều có chính mình đại tông sư cường giả. Nghe Đào Dũng mà nói Hạ Thần cũng không kinh ngạc, muốn Kim quốc chỉ có một cái đại tông sư cảnh hắn mới ngoài ý muốn đây. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ai nói ta cũng chỉ có một đại tông sư. Cái gì, ngài còn có? Đào Dũng cái này ngồi không yên, muốn đối phương nói là sự thật vậy hắn chưa chắc không thể đánh cược một lần. Tự nhiên, suy tính như thế nào? Nhìn lấy Đào Dũng dáng vẻ là hắn biết đối phương tâm động, dù sao đối phương cũng là có cố sự người. Đào Dũng, ngày xưa Kim Đô đảo gia thiên tài đứng đầu, có điều hắn lại cùng Công Tôn gia tiểu nữ nhi Công Tôn Tinh yêu nhau, càng là sinh hạ một con. Chưa kết hôn mà có con đối phương vẫn chỉ là một cái gia tộc nhị lưu, đối với Công Tôn gia tới nói là sỉ nhục lớn lao. Nhưng ở Công Tôn Tĩnh lấy mệnh bức bách phía dưới, cộng thêm kinh Công Tôn gia cường giả kiểm chắc ra cái kia hài tử thiên phú cực cao liền đem lưu lại. Bất quá Công Tôn gia đã nói trước nếu là hai người gặp lại thì giết hắn đào gia vì lắng lại Công Tôn gia lửa giận liền đem Đào Dũng đưa đến cái này Hạ Thành. Liên để hắn ở chỗ này trong đất vượt qua quãng đời còn lại, đồng thời đời này không được lại về Kim Đô. Bất lực đối kháng Đào Dũng đành phải mang theo đối vợ con tưởng niệm đi xa tha hương, vốn cho rằng cả đời cứ như vậy. Nhưng thượng tiên cho hắn một cái cơ hội, để hắn đụng phải Hạ Thần. Thuộc hạ Đào Dũng, gặp qua chủ công. Nói xong Đào Dũng trực tiếp đối Hạ Thần quỳ xuống, trùng điệp dập đầu cái đầu. Chương 17. Đến Đại Hoàn Đan, khôi phục đột phá Hạ Thần hài lòng đem Đào Dũng đỡ dậy, vì đó phủi bụi trên người một cái. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi cùng vợ con quang minh chính đại gặp nhau, mà lại ngươi còn kém đối phương một trận thịnh đại hôn sự không phải sao? Đào Dũng giờ phút này đã mí mắt đỏ bừng, nhìn lấy Hạ Thần trịnh trọng nhẹ gật đầu. Công nếu không bước bỏ, thuộc hạ nguyện thể sống chết đi theo. Ha ha ha, không cần như thế, ngươi dọn dẹp một chút đến ta thành chủ phủ đi. Cái này chỉ sợ có sai lầm lễ tiết ta. Đào Dũng có chút khó khăn nói, dù sao mình mới vừa vặn thêm vào liền có thể làm bạn tại chủ công bên cạnh thực sự có chút không hợp lễ tiết. Ở trước mặt ta không cần đàm luận những thứ này tùy tính là được, tốt ta đi trước, trễ giờ ta muốn tại thành chủ phủ trông thấy ngươi à. Theo sau Hạ Thần liền rời đi, Viên Thiên Cương nhìn thật sâu Đào Dũng liếc một chút. Thật tốt làm việc, ngươi muốn một ngày nào đó sẽ nhận được. Nếu là dám cô phụ thiếu gia hy vọng, ngươi thì lấy cái chết tạ tội đi. Đào Dũng nghe vậy đối Viên Thiên Cương cung kính bái, tiền bối yên tâm. Gặp này Viên Thiên Cương ừ một tiếng liền trong nháy mắt rời đi, trong chớp mắt hắn thì đi theo Hạ Thần. Đối với cái này Hạ Thần cũng không nói gì thêm, hai người cứ như vậy đi tới. Đại soái, Bất Lương Nhân thẩm thấu như thế nào? Lúc trước Hạ Thần liền để Viên Thiên Cương đem Bất Lương Nhân lan truyền đến sáu quốc bên trong, chủ yếu là Kim quốc, tiếp theo là Trần quốc, cái khác ngược lại là thứ yếu. Dù sao hiện nay cái này nhị quốc có khả năng nhất đối với hắn khởi xướng tiến công, sớm một chút thành lập được tình báo cơ cấu thì không đến mức một mực ở vào trạng thái bị động. Thiếu gia yên tâm, ta sớm đã phân phó, trước mắt đã có mấy vị Bất Lương Nhân giáo úy đi vào Kim Đô. Bất quá muốn chân chính dung nhập trong đó còn cần một chút thời gian, đến mức Trần quốc bên kia cũng kém không nhiều. Hạ Thần nhẹ gật đầu, có thể làm được điểm ấy hắn đã rất hài lòng. Kim Đô cái này một cục gạch đều có thể đập chết mấy cái phú quý quan viên địa phương, trong thời gian ngắn muốn gia nhập đồng thời thu hoạch được trọng yếu tình báo lại nói nghe thì dễ. Liên quan tới Bất Lương Nhân xây dựng thêm công việc như thế nào? Cái này còn cần đại lượng thời gian, không có 3-5 năm rất khó có sở thành hiệu. Mỗi cái Bất Lương Nhân không yêu cầu thực lực đến cỡ nào cao siêu, nhưng trọng yếu nhất chính là trung thành. Hạ Thần không nói thêm gì, một cái thế lực bồi dưỡng vốn cũng không phải là một lần là xong. Lại một lát sau Hạ Thần mới mở miệng lần nữa, ta dự định tu luyện sát thần quyết. Cái này Viên Thiên Cương ngây ngẩn cả người, thật lâu mới dùng cái kia thanh âm trầm thấp đáp lại thiếu gia quyết định. Hạ Thần nhìn về phía Viên Thiên Cương nặng nề gật đầu, hiện nay khôi phục đan điền dược tài xa xa khó đợi, mà ta bây giờ không có chút nào tu vi ngược lại sẽ liên lụy các ngươi, mà lại ta dự định cả hai kiêm tu, có hai người các ngươi tại ta chưa hẳn không thể thành công. Con đường này khó khăn mênh mông, sợ thiếu gia sẽ ăn rất nhiều khổ a. Ta hiện tại đường thì không khó khăn à, lại nhiều chút khó khăn lại có làm sao? Dù sao chân trần không sợ mang giày, lại có sợ gì quá thay. Sinh làm như thế nào đã thành đếm, áo vải cũng có thể ngạo thương thiên. Nước không dọn thạch thì bất minh, người không bức trí thì không hồng. Thần tất sống chết có nhau. Hạ Thần cười cười nhìn lấy tờ giấy tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp tiến đến. Thời gian không chờ ta à, vừa đi một nửa một tên Bất Lương Nhân liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Bẩm thiếu gia, phía trước có chuyện quan trọng tương báo. Nói. Đúng, trước mắt Bạch Khởi tướng quân đã cầm xuống Huyền Thủy Thành cùng Hắc Vân Thành ngay tại hướng Minh Đức Thành xuất phát. Hạ Thần giật mình, cái này mới bất quá buổi trưa Bạch Khởi vậy mà liền đã cầm xuống hai thành. Gặp hắn muốn nói lại thôi, bộ dáng muốn đến vẫn còn có biến cố không có báo cáo, còn có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Hồi thiếu gia, là Bạch Khởi tướng quân. Bạch Khởi tướng quân hắn đem hai thành tướng lĩnh tất cả đều hạ lệnh chém giết. Nói xong vị kia Bất Lương Nhân vội vàng cúi đầu, Hạ Thần không nói gì chỉ là phất phất tay để hắn rời đi. Đợi cái kia Bất Lương Nhân sau khi rời đi, Hạ Thần mới mở miệng, xem ra Bạch Khởi vẫn là sợ ta mềm lòng a. Trước kia thần cũng là có phương diện này lo lắng, nhưng khi thần biết thiếu gia quyết định của ngài lúc liền biết Bạch Khởi tướng quân quá lo lắng. Viên Thiên Cương cũng là cảm thán nói một câu, Hạ Thần lắc đầu không nói gì nữa. Hạ Thần biết Bạch Khởi làm như vậy là vì cái gì, đồng dạng thân là vùng biên cương thành trì ở giữa tất nhiên sẽ có chút liên hệ. Sự thật cũng đúng là như thế, dựa theo bối phận lễ tiết Hạ Thần còn muốn hô Huyền Thủy Thành cùng Hắc Vân Thành thành chủ nhóm hô thúc thúc a gì đây. Bất quá điểm ấy tại Hạ Lôi bị giết Hạ Thành tứ cố vô thân thời điểm Hạ Thần liền đem phần tình nghĩa này từ bỏ. Hạ Thành như vậy tình huống cái này mấy cái tòa thành chỉ không có khả năng không có một chút tin tức. Nhưng chính là như thế đối phương vẫn không có một chút động tác, khả năng bọn hắn cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Dù cho Hạ Thần không lại bởi vậy mà ghi hận đối phương nhưng cũng sẽ không lại bận tâm trước đó tình cảm, sẽ chỉ đem đối phương xem như một người xa lạ. Bạch Khởi chỗ lấy đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, một là lo lắng Hạ Thần mềm lòng, hai cũng là những tướng lãnh này tử vong càng có lợi hơn tại hắn nắm giữ quân đội cũng không chế thành trì. Hắn tướng lĩnh một chết nhiều như vậy binh lính quần long vô thủ, lúc này Bạch Khởi phái quân cường thế tiến vào liền có thể tùy tiện khống chế. Lại tại cuộc sống sau này cùng huấn luyện đem đồng hóa, như vậy thì có thể tăng cường tự thân quân đội thực lực. Đại soái, tiếp xuống người thì giao cho ngươi đến an bài đi, ta đi trước một bước. Thiếu gia yên tâm, những người này thần tất có thể bắt được. Trở lại thành chủ phủ lúc đã tiếp cận buổi trưa, Hạ Thần quả quyết đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu hoạch được đại hoàn đan một cái. Hạ Thần vui vẻ, cái này thật đúng là ngủ gật tới đưa cái gối a, hắn vừa dự định tu luyện vậy mà liền đem cái này đưa tới. Đây chính là chí bảo a, không chỉ có thể khôi phục tự thân chỗ có thương thế càng là có thể thu hoạch được mở giáp, 60 năm, công lực, cái này muốn là thả trên giang hồ tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Hạ Thần cũng biết thứ này chân quý, lúc này lấy ra đại hoàn đan một miệng liền nuốt xuống. Theo đan dược nuốt vào Hạ Thần chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, đột nhiên một cỗ toàn tâm đau đớn từ đan điền truyền khắp toàn thân. Tự nhận là ăn rồi khổ gặp qua mưa to gió lớn Hạ Thần cũng là không nhịn được hô lên, dường như chỉ có dạng này mới có thể chậm giải nỗi thống khổ của hắn đồng dạng. Đang lúc hắn cảm thấy muốn nhịn không được thời điểm một cỗ ý lạnh xuất hiện, theo đỉnh đầu của hắn từ trên xuống dưới xuyên qua toàn thân. Hắn có thể cảm giác được một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, hắn vô ý thức muốn mở mắt đi xem lúc một đạo khàn khàn mà thanh âm quen thuộc truyền đến. Mặc yếu phân tâm, báo thủ quy nhất, khí dồn đan điền. Câu nói này cho Hạ Thần không hiểu cảm giác an toàn, lúc này hắn liền theo lấy đối phương yêu cầu làm. Quả nhiên không bao lâu cái kia cỗ đau đớn đạt được làm dịu, cùng lúc đó một cỗ kinh khí tự hắn đan điền thai nghén mà ra về sau lại tư nhuận toàn thân. Không biết qua bao lâu Hạ Thần mới chậm rãi tỉnh lại. Đập vào mi mắt chính là Hạ Tuyết cái kia ôn nhu lại mang theo vô tận lo lắng khuôn mặt. Sau người cũng là trầm mặc không nói, nhưng tương tự nhìn lấy Hạ Thần viên thiên cương, thì liền Đào Dũng chẳng biết lúc nào cũng chờ đợi ở một bên. "Tiểu thần, ngươi thế nào?" Vỗ vỗ Hạ Tuyết tay ra hiệu nàng yên tâm, chợt hắn thì nhìn về phía viên thiên cương. Hạ Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên muốn nói gì, nhưng nàng biết đến đón lấy bọn hắn có lời muốn nói, mượn vì Hạ Thần chuẩn bị đồ ăn lý do liền rời đi. Chương 18. Trần Quốc thám báo, đột phá tông sư đợi Hạ Tuyết sau khi rời đi Hạ Thần hoạt động một chút thân thể, hắn cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm. Mà lại thể nội năng lực hồn hậu vô cùng, so hắn trước đó còn muốn ngưng luyện. Đại soái, ta hiện tại là cảnh giới gì? Hạ Thần vận chuyển nội kình tại thể nội du tẩu, nhưng cụ thể hắn là cảnh giới gì hắn lại không xác định. Thiếu gia, mặc dù không biết ngài có gì kỳ ngộ, nhưng đã quả thật đạt đến tiên tiên cảnh đỉnh phong nội công trình độ. Viên Tiên Cương nhìn lấy Hạ Thần như thế trong mắt cũng đầy là mừng rỡ, Hạ Thần đang điền vấn đề một mực là hắn một cái tâm bệnh hiện nay rốt cục giải quyết. Hạ Thần vừa muốn ra ngoài thử một chút thực lực lại không nghĩ rằng tại đẩy cửa thời điểm một thanh liền đem cửa làm vỡ nát, lúc này hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Thiếu gia đừng nội, đây là hiện tượng bình thường. Ngài hiện tại đột nhiên tăng lên như thế cường đại lực lượng tự nhiên khó có thể khống chế, mà lại ngài thể nội còn có một bộ phận dược lực tồn tại. Nếu là đem tiêu hóa ngài có thể trực tiếp đột phá tới tông sư cảnh, để thuộc hạ cùng ngài đối luận đi. Nói xong Viên Thiên Cương trong nháy mắt xuất hiện ở trong đình viện, đối với Hạ Thần làm đi ra dấu tay xin mời. Hạ Thần cũng biết cái này là biện pháp tốt nhất, chợt hắn vận chuyển toàn thân nội kình hướng Viên Thiên Cương đánh tới. Viên Thiên Cương cũng tồn tại khảo nghiệm Hạ Thần tâm tư, không đơn thuần là một phương diện phòng ngự cũng sẽ nắm lấy thời cơ đối với hắn tiến hành phản kích. Cứ như vậy hai người tại trong đình viện ngươi tới ta đi chiến đấu, không biết qua bao lâu Hạ Thần mệt mỏi nằm trên mặt đất. Quần áo đã toàn bộ bị thấm ướt hắn cũng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, vừa mới hắn đã đem toàn thân nội kình đều phát tiết ra ngoài. Cái này khiến hắn đối tự thân lực lượng có một cái đại khái nắm chắc, cùng lúc đó hắn còn có một cái phát hiện mới. Đó chính là hắn thể nội kình lượng cùng khôi phục tốc độ viễn siêu trước đó, không chỉ có như thế tại vận dụng nội kình lúc càng thêm trôi chảy. Hắn đem phát hiện này nói cho Viên Tiên Cương, đối phương một bộ đã sớm biết dáng vẻ. Cái này là thiếu gia tư chất đạt được tăng lên biểu hiện, trước kia thiếu gia vừa căn cốt vốn là vạn người không được một hiếm có. Hiện tại càng là phượng mao lân giác tồn tại, có thể được xưng là như yêu nghiệt tồn tại. Đang lúc Hạ Thần có chút dương dương đắc ý lúc, Viên Thiên Cương thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá bây giờ thiếu gia vẫn là tranh thủ thời gian vận công đi, lúc này chính là ngài tăng lên công pháp tốt nhất thời khắc còn có thể luyện hóa dược lực. Hạ Thần nghe vậy trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển công pháp, tại trước hết tu luyện là khí kinh, sau đó là Thiên Cương quyết cùng Cửu Vũ Huyền Thiên thần công, sau cùng mới là Sắt Thần quyết. Dù sao Sát Thần quyết Bạch Khởi nhắc nhở qua hắn, người có tu vi nếu là tu luyện nhất định phải có cường đại tiến công chinh phục nó. Nếu không tự thân tất nhiên sẽ lọt vào Sát Thần quyết phản vệ, Hạ Thần cũng không nguyện lại làm một lần phế nhân. Nhìn lấy tiến vào tu luyện Hạ Thần, Viên Thiên Cương trực tiếp phía dưới khiến toàn bộ thành chủ phủ bên trong đề phòng kỹ hơn, bất luận cái gì thân phận không rõ người đều không thể tới gần. Bản thân hắn càng là lặng lặng chờ đợi ở một bên, liền xem như Hạ Tuyết đến đây đều bị Viên Thiên Cương cho quên đi. Bạch Khởi bên kia hắn đã ngồi ở thành chủ phủ bên trong, càng đem toàn bộ thành chủ phủ đều giết hại. Đại nhân đã đem sở hữu hộ thành quân tất cả đều giải quyết. Ừm, lưu 2000 người thủ thành, 1000 người trong thành để phòng ngoại ý muốn, những người còn lại tại chỗ chờ lệnh. Vâng. Người kia đối Bạch Khởi ôm quyền lĩnh mệnh sau liền rời đi, cái này toàn bộ thành chủ phủ trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có một thân hắc giáp Bạch Khởi. Thành chủ phủ bên ngoài mấy vị bất lương nhân nhìn lấy bên trong thành huyết tinh tràng diện đều nhíu nhíu mày, đại nhân, cái này Bạch Khởi tướng quân sát ý cũng quá lớn a. Ừ, ngươi làm vị này là nhân vật nào? Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chi tiết bẩm báo liền có thể, mà lại thành chủ này xác thực đáng chết, coi như Bạch Khởi tướng quân không động thủ thiếu gia cũng sẽ không bỏ qua những người này.
Vâng.
Mặt khác, thông báo tất cả mọi người chú ý trong thành sở hữu động tĩnh, chớ để tin tức truyền ra. Mấy người nhẹ gật đầu liền rời đi, chuyện tầm quan trọng bọn hắn lại làm sao có thể không biết. Thời gian thì dạng này trôi qua từng ngày, 7 ngày sau một chi tiểu đội 10 người xuất hiện tại hạ thành bên ngoài. Khi bọn hắn nhìn đến trên cửa thành đầu lúc khiếp sợ thật lâu nói không ra lời, thật lâu người cầm đầu mới hồi phục tinh thần lại. Tình huống có biến, tốc độ cao nhất rút lui trở về bẩm báo. Mệnh lệnh được đưa ra hậu thân sau lại không có động tĩnh chút nào, làm hắn quay đầu nhìn lên hắn 9 tên đội viên đã không một tiếng động. Mà hắn đã bị mấy tên người áo đen bao vây, tình cảnh này trong nháy mắt để hắn dựng tóc gáy. "Ngươi, các ngươi là ai?" Mấy tên người áo đen liếc nhau trực tiếp đem đánh ngất xỉu, sau đó xử lý xong thi thể cưỡi ngựa thì hướng hạ thành chạy như bay. Xem ra kéo không được bao lâu, từ đối phương phương hướng cùng trang đến xem bọn hắn hẳn là Trần Quốc thám báo tiểu đội. "Đúng vậy à, dù sao 10 vạn người không có không tin tức không có khả năng không làm cho coi trọng. Trước hướng đại soái bẩm báo đi, bây giờ còn có chút thời gian." Nói mấy người lần nữa tăng nhanh tốc độ, thời khắc này hạ thành bên trong đã khôi phục một chút trước kia sinh sống. Thành chủ phủ bên trong vẫn như cũ đề phòng sơ nghiêm, có thể nói là 3 bước 1 cương vị 5 bước 1 trạm canh gác, trong bóng tối càng là có bất lương nhân cao thủ nhìn chằm chằm. Trong tiểu viện hạ thần vẫn như cũ là cái kia trạng thái, Viên Thiên Cương thì là tại bên cạnh cái bàn đá xem sách, trên mặt bàn còn có đã phê bình chú giải tốt sổ gấp. Đột nhiên phảng phất là đã nhận ra cái gì, Viên Thiên Cương đem trong tay sách để xuống nhìn về phía hạ thần chỗ địa phương hướng. Chỉ thấy hạ thần khí tức không ngừng thu nhỏ phảng phất muốn lùi về thể nội đồng dạng có thể hắn lại đột nhiên vừa tăng, một cỗ cường đại khí tức ba động tại trong tiểu viện tứ tán ra. Ha ha ha, rốt cục đột phá. Sau một khắc hạ thần cởi mở tiếng cười liền vang lên, theo đùng đùng không dứt thanh âm hắn hoạt động một chút thân thể. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thích ứng hiện tại thân thể, không chỉ có như thế 4 môn công pháp hắn đã đều đến tiểu thành cấp độ. Chúc mừng thiếu gia đột phá tông sư. Viên Thiên Cương thanh âm cũng hợp thời vang lên, trong lời nói cũng là mang theo tâm tình vui sướng. Hại, theo ngươi so còn kém xa lắm đâu, đi qua mấy ngày. Hạ thần khoát tay áo hỏi hướng đối phương, tuy nhiên hắn đang bế quan nhưng không có nghĩa là hắn đối với ngoại giới đã mất đi cảm giác. Hắn biết thời gian trôi qua thật lâu nhưng cụ thể là bao lâu hắn còn thật không biết, mà hắn hiện tại quan tâm nhất chính là thời gian. Không nhiều không ít vừa mới 7 ngày cả. Gần nhất nhưng có đại sự phát sinh, Bạch Khởi bên kia như thế nào? Thiếu gia yên tâm, hết thảy có bất lương nhân tại cũng không đại sự phát sinh, Bạch Khởi tướng quân bên kia cũng hết thảy bình thường. Đào Dũng đâu? Hắn bây giờ bị ta an bài đến Huyền Thủy Thành, đi qua những ngày này quan sát người này quả thật có chút mới có thể để ngươi tán thưởng cái kia tất nhiên là không tệ, ba thành bách tính phản ứng như thế nào? Hết thảy đều dựa theo thiếu gia lúc trước phân phó làm theo, giảm bất thu thuế cho bách tính phân phát lương thực. Viên Thiên Cương chi tiết nói biên cảnh hoàn cảnh hơi kém bách tính thuế má rất nặng hàng năm chỉ có thể bảo chứng miễn cưỡng còn sống. Cộng thêm cái này ba thành chủ đều không giống hạ lôi như vậy, chỉ có thể nói chung quy chúng cụ cho nên bách tính đối với người nào làm thành chủ cũng không thèm để ý trọng yếu là ai có thể để bọn hắn ăn no, mà hạ thần cách làm hoàn toàn thỏa mãn điểm này. Chương 19. Tiến Vân Thập Bắc Kỵ, thực lực kinh người kim, Trần Nhị Quốc nhưng có phản ứng. Điểm ấy mới là hạ thần quan tâm nhất, chậm một ngày bị phát hiện liền có thể nhiều một chút chắc chắn. Trước mắt còn tốt, bất quá Trần Quốc đã phái thám báo đến điều tra. Trước đó không lâu Cương Trảo đến một tên Trần Quốc thám báo, kinh đối phương lộ ra Trần Quốc đã tại biên cảnh chỉnh bị quân đội. Nghe vậy hạ thần sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, xem ra giấy không gói được lửa A Trưng Bình công việc như thế nào. Hết thảy thuận lợi, tại thiếu gia phong phú dưới điều kiện ba thành bách tính tích cực hưởng ứng, trước mắt đã Trưng Bình 6 vạn. 4 thành tổng binh lực đã đạt đến 8 vạn, bất quá lương thực lớn nhất duy trì thêm 3 tháng. Đầy đủ, đến đón lấy chính là muốn đem những binh lính này huấn luyện thành trung tại chúng ta binh lính. Đối với lương thực hạ thần cũng không lo lắng, có cực phẩm mẫu trồng ở nhiều nhất 3 tháng lương thực liền có thể tới một cái đại bạo phát. Đây cũng là hắn lực lượng chỗ, dù sao địa chủ nhà có lương tâm không hoảng hốt. Điểm ấy Bạch Khởi tướng quân đã tại tiến hành, bất quá cái này ba thành thế gia có chút khó làm. Bọn hắn khá hơn chút thế gia đều là cùng Kim Đô cái kia mấy nhà có quan hệ, nếu là tùy tiện tiến công sợ sẽ khiến chú ý. Bọn hắn gần nhất như thế nào? Ngược lại là an ổn, ngoại trừ không ngừng muốn hướng ra ngoài lan truyền tình báo bên ngoài cũng không cái khác gì động. Vậy trước tiên giữ lấy, những thế gia này nói thế nào cũng coi là chúng ta khác loại bảo khố bọn hắn tại còn bất quản lý. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu không nói gì nữa. Hiện tại hạ thần tỉnh hắn nghe lệnh chính là hợp thời cho ra đề nghị sẽ không trở ngại hắn tự chủ trưởng thành. Đánh dấu. Hạ thần trong lòng tính toán, cái này 7 ngày không có đánh dấu không biết có thể hay không tính gộp lại. Đinh, kinh kiểm tra ký chủ cái khác chưa đánh dấu phải trang bổ đánh, vẫn là đem đánh dấu số lần dung hợp tăng lên phẩm chất. Chú thích, cơ hội chỉ có một lần, lần sau nếu không đánh dấu thì coi là từ bỏ đánh dấu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở sững sờ, không nghĩ tới mấy ngày không có đánh dấu còn có chỗ tốt như vậy. Hệ thống, có thể hay không điều chỉnh đến tự động đánh dấu, mỗi lần đánh dấu cái gì nói cho ta biết một tiếng liền có thể. Đinh, thiết trí thành công. Hạ thần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức trầm tư một lát sau hắn lựa chọn cái sau, phẩm chất mới là hết thảy đều bảo vệ trướng. Đánh dấu thành công, thu hoạch được Yến Vân Thập Bát Kỵ. Hạ thần không ngạc nhiên nghĩ đến lại là chi bộ đội này, phải biết bọn hắn bèn bèn 18 người liền có thể quét ngang quân đội và người. Hệ thống, đối phương hiện tại ở đâu? Đinh, mục tiêu hiện tại đã tại cửa thành bắt chờ đợi ký chủ. Ha ha ha, tốt. Hạ thần đột nhiên cười để một mực ở một bên Viên Tiên Cương có chút mặc danh kỳ diệu, nhưng chắc hẳn lại có chuyện tốt gì. Đại soái, dẫn ngươi đi nhìn niềm vui bất ngờ. Nói xong hạ thần thi triển bộ pháp thì hướng cửa thành bắc tiến đến, nhìn lấy cực tốc bóng lưng rời đi Viên Tiên Cương lắc đầu trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Chờ Hạ Thần lúc chạy đến Biên Thiên Cương đã đợi đã lâu, vừa mới ổn định thân hình thanh âm của đối phương liền truyền đến. Cái kia Yến Vân thập bát kỵ liền là thiếu gia nói tới kinh hỉ. Đại soái biết, có nghe thấy nhưng chưa bao giờ thực sự được gặp, chẳng qua hiện nay xem ra đúng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hạ Thần hướng dưới thành nhìn đến cái này Yến Vân thập bát kỵ lúc hắn liền biết đối phương bất phàm. Bọn hắn toàn bộ thân mang hàn y liễu, eo đeo loan đao, mặt mang mặt nạ, đầu mộng khăn đen, còn hất lên màu đen áo choàng dài. Mỗi người trên lưng đều gánh vác lấy cung cùng mũi tên, chân đạp nói bờ dày, dày phía trên phối lũ truy thủ. Loan đao thì là tuần một sắc viên nguyệt loan đao, mỗi người bọn họ trên bờ vai đều có một cái hung ác lực ưng. Bất quá cùng lúc đó bọn hắn đang bị mấy vị bất lương nhân bao bọc vây quanh, dù sao một chi cường đại như thế đội ngũ đột nhiên xuất hiện bất lương nhân không có khả năng không có phát hiện. May ra hai phe đội ngũ chỉ là đơn giản rằng có lấy cũng không có phát sinh xung đột. Chính mình người, cho đi đi. Theo Hạ Thần thanh âm rơi xuống, song phương đều là thu hồi vũ khí. Bất lương nhân nhóm đối với hắn chắp tay liền lần nữa rời đi, mà Yến Vân thập bát kỵ thì là hướng bên trong thành đi tới. Đại soái, thực lực bọn hắn như thế nào? Hạ Thần hỏi, lấy hắn tu vi vậy mà nhìn không thấu cái này 18 người, duy nhất có thể xác định là đối phương mỗi người đều thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Trên người đối phương cố này khí chất liếc một chút liền có thể nhìn ra, dù cho đối phương không có cố ý lộ ra khí tức. Cái này 18 người tất cả đều là tông sư cảnh, cầm đầu người kia là tông sư cảnh đỉnh phong, ba vị tông sư cảnh hậu kỳ, yếu nhất cũng có tông sư cảnh ngũ trọng. Hạ Thần đầu tiên là chấn kinh, sau đó cũng là kinh hỉ, đối phương càng mạnh hắn tự nhiên càng là cao hứng. Có điều hắn xác thực không nghĩ tới cái này 18 người bên trong vậy mà liền có một vị tông sư cảnh đỉnh phong cường giả, lại thêm toàn viên đều là tông sư cảnh trung kỳ thực lực. Đừng nói bạn người đại quân, cũng là 10 vạn đại quân chỉ cần không bị vây công bọn hắn cũng có thể nhất chiến. Nếu chỉ là tiến hành quấy nhiễu vậy tuyệt đối tới lui tự nhiên, nghĩ đến Hạ Thần kiềm chế lại tâm tình kích động xuống lầu nên đón. Đi vào dưới thành Hạ Thần mới có thể cảm nhận được cái kia cũ cảm giác các bách, Tiến Vân thập bát kỵ kiến thành cửa mở cũng là lập tức xuống ngựa bước nhanh đi tới hắn trước mặt. Tiến Vân thập bát kỵ, Tiến Nhất, gặp qua chủ công. Nói xong 18 người tất cả đều quỳ một chân trên đất hành lễ, trong ngôn ngữ tràn đầy cung kính. Hạ Thần đỡ dậy phía trước nhất một người để bọn hắn tất cả đứng lên, đồng thời hắn cũng đánh giá những người này. Những người này tất cả đều thân hình cao lớn, tiếp cận 1m9 mà lại ánh mắt sáng ngời có thần. Mà lại bọn hắn tọa kỵ cùng trên bờ vai liệp ưng đều không tầm thường, nhất là cái kia tọa kỵ. Nhìn lấy là mã lại tại móng châu mọc ra lần tiến, xem xét cũng là mã bên trong dị chủng. Hạ Thần thân là dung hợp ký ức sau tự nhiên đối bảo mã có loại đặc biệt yêu thích, mà lại hắn có phải hay không ngựa tốt hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Bất quá cái này bảo mã vẫn là dị chủng bảo mã hắn cũng liền nhìn một chút, dù sao đối phương đã cùng Yến Vân thập bát kỵ quen thuộc cho hắn ngược lại không tốt. Hắn không chỉ có thể khống chế không tốt còn sẽ phá hư Yến Vân thập bát kỵ tính cơ động, thân là kỵ binh bảo mã tầm quan trọng có thể nghĩ. Một đường mất và trước vào thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cầm đầu đội trưởng lại lắc đầu, đối Hạ Thần chắp tay ôm quyền. Chủ công chúng ta không quen tại trong thành, chúng ta ngay tại cái này hạ thành chung quanh cảnh giới đi, ngại như có cần thì thổi lên cái này kèn lệnh chúng ta liền sẽ tốc độ cao nhất chạy đến. Nói sau người một người theo tùy thân mang bao khỏa bên trong lấy ra một cái kèn lệnh, nhìn hắn tạo hình cùng màu sắc có chút giống sừng tê giác. Hạ Thần tiếp nhận trong tay ước lượng một phen xác thực là đồ tốt, nghĩ đến Yến Vân thập bát kỵ tại trong thành xác thực liền đã mất đi tính cơ động cũng sẽ đồng ý có bọn hắn đều tồn tại vừa vặn có thể tiết kiệm một số bất lương nhân, cũng coi là nhất tiễn xong điều. Được, các ngươi nếu là có nhu cầu gì có thể sách. Đúng, vậy bọn ta liền xin được cáo lui trước. Mọi người linh mệnh sau gặp Hạ Thần gật đầu bọn hắn mới trở mình lên ngựa, lại chắp tay mới giục ngựa rời đi. Có chi kỳ binh này ở bên ngoài, thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Hạ Thần nhìn lấy đi xa Yến Vân thập bát kỵ tự tin nói, chỉ tiếc hiện tại hắn còn không thể phát huy đối phương tránh thức tác dụng. Thiếu gia, vừa mới Kim Đô truyền đến tin tức bất lương nhân đã có người tiến vào Công Tôn gia. Vẫn rất nhanh, để bọn hắn mau chóng liên hệ đến Công Tôn Tĩnh, nếu là có trợ giúp của nàng chúng ta cái này Kim Đô tiến triển mới có thể càng nhanh. Thiếu gia cứ như vậy tin tưởng nàng. Một cái vì hài tử cùng trượng phu có thể lấy cái chết bức bách người có thể xấu đi nơi nào, ngươi chớ xem thường một cái mẫu thân cùng thê tử lực lượng, quyết tâm. Trở về đi, cái này trời cũng muốn mưa. Nhìn một chút bầu trời Hạ Thần liền quay đầu hướng thành chủ phủ đi đến, Viên Thiên Cương thì an tĩnh cùng ở sau lưng hắn. Chương 20. Sóng to gió lớn, các phương phản ứng vài ngày sau Hạ Thành sự tình cuối cùng nương theo lấy lời đồn truyền ra, trong lúc nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Trần Quốc Quốc Đô trên đại điện, Trần Hoàng nhìn trong tay tấu chương đột nhiên hướng phía dưới quan ra. Vũ Bản phẫn nộ đứng dậy như cùng một đầu nổi giận hùng sư đồng dạng nhìn phía dưới mọi người, chấm 10 vạn đại quân đâu, các ngươi nói cho chấm 10 vạn đại quân đâu. Phía dưới quần thần đem đầu đều thấp xuống, không dám ngẩng đầu cùng Trần Hoàng đối mặt sợ đối phương đem lửa vung đến bọn hắn trên đầu. Một lát sau Trần Hoàng nhìn phía dưới lặng ngắt như tờ mọi người cũng biết hỏi không ra cái gì, đuốt đuốt huyệt thái dương mở miệng lần nữa. Đại tướng quân, sự kiện này ngươi thấy thế nào? Lúc này bên phải đứng tại vị trí thứ nhất trung niên nam nhân cất bước mà ra, đối Trần Hoàng thi lễ một cái. Vậy hạ, cái này Hạ Thành là ngài cùng Diệp Hoàng giao dịch chỗ muốn đến đối phương sẽ không làm loại sự tình này, chắc hẳn nguyên nhân thì ở cái này Hạ Thần trên thân. Đúng vậy a bệ hạ, cái này Hạ Thần không biết dùng thủ đoạn gì vậy mà diệt sát chúng ta 10 vạn đại quân. Thần cho rằng hiện nay không có dò xét tra rõ ràng trước đó không thể hành động thiếu suy nghĩ, đợi điều tra rõ ràng nguyên do sau lại lấy xét đánh không kịp bưng thai một trong nâng có thể bắt được. Người này là Trần Quốc Quan Văn đứng đầu Quách Văn, gặp đại tướng quân mở miệng hắn cũng không thể không đại biểu Quan Văn mở miệng. Trần Hoàng Long mày nhíu lại có chút không vui nhìn lấy hai người, các ngươi là muốn chấm làm con rùa đen rút đầu hả? Các ngươi để cho ta Trần Quốc bách tính như thế nào nhìn chấm, để cái khác chư quốc như thế nào nhìn chấm. cũng không phải là như thế, mà lại thì Hạ Thành lúc trước tình huống đến xem cũng không đặc thù, hiện tại xuất hiện như thế biến cố nhất định kỳ quặc. Mà lại này chuyện phát sinh tại Kim Quốc cảnh nội mà Hạ Thành lại là Diệp Hoàng đáp ứng bệ hạ, chúng ta có thể đại quân đến Hạ Thành biên cảnh trước hết để cho Diệp Hoàng cho cái bàn giao. Dạng này chúng ta miễn cho phiền phức còn có thể tĩnh quan kỳ biến, bệ hạ cảm thấy thế nào? Quách Văn cung kính cấp ra đề nghị, Trần Hoàng nhẹ gật đầu nhìn về phía đại tướng quân Dương Nhân Kiệt. Dương Nhân Kiệt cũng là chắp tay nói, trước đây ta đã phái người tiến đến dò xét lại không có không tin tức chắc hẳn xác thực như Quách đại nhân suy đoán như vậy, mà lại ta đã để Hạ Thành biên cảnh người chuẩn bị. Hiện tại đã tập kết 15 vạn biên phòng quân, tuy thời chờ đợi bệ hạ mệnh lệnh. Trần Hoàng nghe hai người lời nói trầm ngâm một lát mới nhẹ gật đầu, đã như vậy việc này thì giao cho các ngươi hai người, Quách Văn ngươi phái người tiến về Kim Đô ở trước mặt hỏi một chút là nguyên nhân nào cũng nói chuyện bồi thường công việc. Nhân Kiệt ngươi cũng thời khắc chuẩn bị, đừng để ngoại nhân cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ. Nếu là động thủ vừa bạn có thể trấn nhiếp một số hạng giá áo túi cơm, miễn cho cảm thấy ta Trần Quốc lưỡi dao bất lợi. Vâng. Hai người cùng nhau chắp tay tiếp lệnh. Cùng lúc đó Kim Quốc không chỉ có dân gian lời đồn nổi lên bốn phía nghị luận ầm ĩ, thì liền triều đường phía trên cũng là tranh luận không nghỉ. Cái này Hạ Thần đến cùng là từ đâu xuất hiện, vậy mà bằng vào Hạ Thành chỉ là 5000 người diệt sát Trần Quốc 10 vạn đại quân. Đúng vậy a, không chỉ có như thế đối phương vậy mà trong vòng một ngày liền phá ba thành. Hừ, cái này cái mao đầu tiểu tử thật sự là cả gan làm loạn, cái này rõ ràng cũng là ý đồ mưu phản. Theo ta thấy nên phái ra đại quân trực tiếp đem diện sát miễn cho hậu nhân bắt trước. Giết. Mã đại nhân chớ không phải là đang nói đùa đi, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì đánh giết 10 vạn Trần Quốc đại quân đều là sự thật. Hiện tại đối này đại quân vây giết chúng ta chẳng phải là ngồi vững cùng Trần Quốc chuyện giao dịch thực, mà lại đến lúc đó dân tâm bất ổn Mã đại nhân cũng muốn phái quân vây giết. Không sai, Hạ Thành sự tình vốn cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay, nhưng nào biết được Trần Quốc như thế phế vật vậy mà để sự kiện này bại lộ. Cái này chư quốc sở hữu thế lực đều biết Hạ Thành hạ thần, bây giờ muốn công khai giải quyết đối phương có chút khó làm. Diệp Hoàng nhắm mắt nghe phía dưới tranh luận không nghỉ các đại thần không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thẳng đến bị thanh niên phiền có chút nhức đầu thời điểm mới mở to mắt. Cái kia nhơ bẩn đôi mắt để bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ, nguyên bản ồn ào trên đại điện lại là lập tức yên tĩnh trở lại. Vô Cực, Minh Vũ các ngươi cho rằng như thế nào? Diệp Vô Cực, Kim Quốc binh mã đại nguyên soái võ tướng đứng đầu, Kim Quốc trên mặt nổi đại tông sư cảnh cường giả. Bởi vì kỳ tổ thượng theo Diệp gia đánh xuống cái này Giang Sơn liền bị ban cho họ Diệp, đây là một loại ban thưởng cũng là một loại nhắc nhở. Tả Minh Vũ tới đối đầu nên chính là quan văn đứng đầu. Thân là quan văn hắn bản thân thực lực càng là đạt đến tông sư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Bẩm bệ hạ, liên quan tới Hạ Thần người này thần lúc trước cũng có chỗ nghe thấy. Tuổi còn trẻ liền đột phá đến nhất lưu chi cảnh đỉnh phong, hiện tại khả năng đã đạt tới tiên thiên cảnh. Như thế xuống tới hắn 30 tuổi liền có thể đạt tới tông sư, đến lúc đó thu nhập hoàng thất dạy bảo một phen chưa chắc không thể trùng kích đại tông sư chi cảnh. Thần cho rằng cái này Hạ Thần có thể là hiếm có tướng tài, Hạ Thành sự tình muốn là có cũng được mà không có cũng không sao, nếu là có thể vì ta Kim Quốc đạt được một tên tướng soái chi tài cũng không gì không thể. Diệp Vô Cực vừa mới dứt lời Tả Minh Vũ liền mở miệng, ngữ khí tựa hồ có loại hùng hổ dọa người thái độ. Đại tướng quân chẳng lẽ là quên cái này Hạ Thần phái người công chiếm ta biên cảnh bá thành, càng đem hắn thủ thành chủ tướng cùng tướng lĩnh đánh giết. Loại này có tài vô đức người ta Kim Quốc không cần, mà lại cái kia Hạ Thành bên trong còn có một cái mười mấy năm trước bị khu trục đi qua đào dũng. Nếu là cái này Hạ Thần thỉnh hắn xuất thủ lại thêm đánh lén các loại thủ đoạn, để đại ý Trần quân chúng chiêu cũng không phải việc khó. Ta cho rằng hiện tại liền nên phái binh có thể bắt được mang về Kim Đô xử trí, phương có thể kính bắt trước làm theo. Hừ, các ngươi giao dịch gì trong lòng các ngươi rõ ràng, cái này Hạ Thần tuổi trẻ khí thịnh lại thêm nghĩa phụ bị giết có chút oán hận rất bình thường, thừa dịp hiện tại có quay lại chỗ chống giải khai là được rồi. Mặt khác trên chiến trường kết quả mới là trọng yếu nhất, đến mức quá trình có trọng yếu không. Lại nói chỉ bằng mượn hắn đánh giết 10 vạn Trần quân liền có thể đại trấn ta quân tâm cùng dân tâm, hiện tại động thủ với hắn Tả đại nhân liền không có cân nhắc qua hậu quả. Diệp Vô Cực hừ lạnh một tiếng, đối với Hạ Thần hắn là cực kỳ hài lòng. Trên chiến trường chưa từng có may mắn nói chuyện, Liêu cũng là người cầm quân đảm lược cùng đối nắm chắc thời cơ. Đây cũng là bệ hạ đồng ý. Chẳng lẽ đại tướng quân là đối bệ ra quyết định có nghi vấn hay sao? Nghe được Tả Minh Vũ đem sự tình liên lụy đến bệ hạ, Diệp Vô Cực cám chửi một câu vô sỉ, bất quá vẫn là vội vàng chắp tay phủ nhận. Có oan khuất thì sao, chỉ là tiện dân lại có gì muốn bận tâm? Chỉ cần có thế gia tại, bọn hắn lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Diệp Vô Cực vừa mới nói xong, Tả Minh Vũ sau lưng một vị lão giả đột nhiên lên tiếng nói, thoáng một cái thì hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người hào hào hướng cái kia người nhìn qua, đợi thấy rõ người kia về sau mọi người liền lại cúi đầu không có cái gì biểu thị. Người này là Công Tôn gia tại triều đình bên trong đại biểu. Diệp Vô Cực nhắc đến Đào Dũng giật ra Công Tôn gia sĩ nhục, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, bọn hắn không thể được. Vạn nhất bị ghi hận phía trên có thể liền phiền toái, nhìn lấy người này xuất hiện Diệp Vô Cực liếc qua liền không nói gì nữa. "Tốt, việc này ta đã có ý chứ vị ái khanh chớ có cải vả nữa." Gặp Diệp Hoàng mở miệng, ba người vội vàng chắp tay lui trở về, cẩn thận lắng nghe bệ ra quyết định. Chương 21. Diệp Hoàng Dương Nưu, tiến đô diện thánh hạ thần chém địch có công vậy liền đem biên cảnh bốn thành giao cho hắn quản lý, lại ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, thất ngựa 300, mỹ nhân 50. Khác chấm muốn tận mắt nhìn xem cái này thiếu niên anh hùng, hạn hắn trong một tháng hoàn thành chịu tang hắn cũng đến Kim Đô tiếp nhận phong thưởng. Theo Diệp Hoàng cái kia không giận tự uy mà nói, đám người sắc mặt biến đổi, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đoán đo không ra dụng ý của hắn. Nhưng Diệp Hoàng đã quyết định vậy bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì, chỉ thuận theo ý trời. Sau đó lại báo cáo một số chuyện sau liền bái triều, Diệp Hoàng cũng đi tới hắn nghỉ ngơi địa phương. Khu khu. Vừa ngồi xuống không bao lâu Diệp Hoàng liền ho khan không ngừng, ho hai xuống khỏe miệng liền chảy ra máu tươi. Bệ hạ, mau đưa thuốc uống. đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh, lấy ra một cái màu đỏ viên thuốc vì đó ăn vào. Thật lâu Diệp Hoàng ở ngực mới thư giãn xuống tới, ai, xem ra chấm là không còn sống lâu nữa. Vậy hạ, người kia mang theo một chút thương cảm hô hào, lại cũng không biết cái kia an ủi ra sao. Tốt không nói trước cái này, Hạ Thành bên kia tình huống như thế nào? Khoát tay áo hắn lại hỏi Hạ Thành sự tình, đang nghe lời đồn trước tiên hắn liền khiến người ta tiến đến dò xét. Cái này, trước mắt cái kia bốn thành ám ảnh vệ đã liên lạc không được, phái đi người còn không có tin tức. Ám ảnh vệ chính là trực thuộc ở hoàng đế tình báo tổ chức, người trước mắt chính là ám ảnh, hắn không có có danh tự chỉ có danh hiệu. Là hoàng tử nào nhúng tay sao? Diệp Hoàng lại hỏi, vừa mới còn như cùng một kẻ hấp hối sắp chết hắn đang nói đến cái này, lúc trong mắt lại lộ ra đến tinh mang. Trước mắt đến xem cũng không phải là các hoàng tử thủ bút, những ngày này bọn hắn đều rất an tĩnh đâu. An tĩnh không có nghĩa là an phận, bọn hắn mỗi một cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu không đều là phế vật, tại ta sau khi đi bọn hắn còn có thể thủ ở ta các đời cơ nghiệp của tổ tiên. Vậy hạ yên tâm, thần tất thể sống chết bảo vệ Diệp thị cơ nghiệp. Khô cực. Vậy hạ nói quá lời, thần đã phục thị ba đại hoàng đế lại nói gì bất vả. Đúng vậy à, thời gian thật nhanh à, chỉ tiếc ta nóng lòng cầu thành trùng kích đại tông sư thất bại. Ai đây đều là ta lựa chọn của mình, Diệp Vô Cực gần nhất cùng lão nhị đi có chút tới gần người chú ý một chút. Minh Bạch, bất quá nghe nói Trần Quốc đã phái người đến đây ta ký quốc, muốn đến là muốn cái bàn giao. Hừ, chẳng không cần cho hắn bàn giao. Người đi xuống trước đi, chẳng có chút mệt mỏi. Đúng, bệ hạ nhiều chú ý thân thể thuộc hạ cáo lui. Ám ảnh sau khi rời đi gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, không biết qua bao lâu một thanh âm mới rằng giặc vang lên. Hy vọng có thể lại cho ta chút thời gian đi, tối thiểu để cho ta tìm hợp cách kế thừa giả. Ngoại giới liên quan tới Diệp Hoàng đối hạ thần ban thưởng cũng là lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời để hạ thần cái tên này bị thế nhân biết. Theo mang theo thánh chỉ truyền lệnh người rời đi lại có mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau, kim đồ nước động. Hạ Thành bên trong Biên Tiên Cương cũng là trước tiên đạt được phần này tin tức, đem nói cho Hạ Thần sau đối phương chỉ là cười một tiếng. Xem ra ta cực thắng, bất quá đối với lần này Kim Đô chi hành đại soái thấy thế nào? Biên Tiên Cương trầm ngâm một lát mới nhìn hướng Hạ Thần, lần này Kim Đô chi hành thiếu gia muốn đi, mà lại không đi không được. Vì sao? Cái này Diệp Hoàng cho thiếu gia ban ơn chính là Dương Nưu, đầu tiên là ban thưởng thiếu gia bốn thành lại cho tài phú mỹ nhân sau cùng đến gặp ngươi một mặt đều là nhất hoàn đập nhất hoàn. Cái này tức thể hiện lòng dạ hắn rộng lớn có công tất thưởng, lại có thể biểu dương hắn lòng yêu tài. Như là thiếu gia không đi, không chỉ có là kháng chỉ cho hắn xuất binh cơ hội, mà lại thiếu gia càng là rơi xuống một cái cuồng vọng vô lễ, không biết cảm ơn người. Sở Hữu thiếu gia phải đi, bất quá thiếu gia không cần phải lo lắng thần sẽ bạn ngài tả hữu hộ ngài chu toàn. Hạ Thần nhẹ gật đầu, kinh viên tiên cương như thế vừa phân tích hắn thật sự là không đi không được. Có điều hắn cũng không lo lắng, đối phương chỗ sơ hở duy nhất chính là cho hắn chịu tang thời gian mà không phải lập tức khởi hành. Đối phương dưới thánh chỉ đến tối thiểu nửa tháng lộ trình, lại thêm chịu tang 14 ngày lại đến hắn đi kim đô lộ trình lại hao tổn hơn nửa tháng. Khoảng chừng nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn đánh dấu rất thật tốt đồ vật. Tiến Vân thập bát kỵ cũng là tốt hơn ví dụ, hiện tại hắn thiếu chính là thời gian. Vậy làm phiền đại soái, Bạch Khởi bên kia như thế nào? Bạch Khởi tướng quân đại tần tinh nhuệ đã toàn bộ đổi lại mới khải giáp, cái kia 7 vạn tân binh cũng đã có một chút chiến lực. Như thế thuận tiện, cái kia còn lại 3 thành đất cày như thế nào? Đã tất cả đều trồng lên thiếu gia phân phát hạt giống, nhìn kỳ trưởng thế 1 tháng sau hẳn là có thể nên đón nhóm đầu tiên thu thành. Ừm, còn có vấn đề gì không? Còn có mấy điểm cũng là Bạch Khởi tướng quân bên kia cần tất ngựa, mà khác 4 trong thành sắt, mới vài vóc đã không đủ. Chiến mã sự tình hiện tại ta cũng không có đầu mối trước thả một chút, bất quá lần này bao lâu ngoại trừ sắt, cuối cùng vài vóc không cần phải sẽ có loại tình huống này a. Hạ Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đã tập kết 4 trong thành đại bộ phận đều sắt dùng cho chế tạo khải giáp cùng vũ khí. Đối với tùy thời đều có thể tác chiến hắn nhất định phải ưu tiên cung ứng quân bị nhu cầu, mà lại mấy ngày trước đây Bạch Khởi xin chế tạo cung nỏ hắn cũng đồng ý tay cầm cung nỏ có thể tác chiến giảm mất chiến đấu thương vong, cự hình cung nỏ có thể công thành, còn có thủ thành cung nỏ. Nhất là thủ thành cung nỏ thì liền tiên tiên cảnh cũng không dám chọi cứng, thần kỳ như thế nhất định phải chống đỡ. Hạ thành 4 là đủ, bất quá còn lại 3 thành thế gia quá cao vật giá, bất đắc dĩ chỉ có thể cầm hạ thành vật tư đi trợ giúp cái khác 3 thành. Ta nhìn những thế gian này là gặp ta không có trước tiên đối bọn hắn động thủ đã cảm thấy ta sẽ không động đến bọn hắn đúng không, để bất lương nhân cho ta một cái cụ thể bảng danh sách. Đúng, liên quan tới thất ngựa sự tình ta ngược lại thật ra có chút đầu mối bất quá cụ thể còn cần một chút thời gian. Bất quá từ hôm qua bắt đầu 4 thành thì tràn vào rất nhiều ngoại thành người, mà lại thực lực đều không tầm thường thiếu gia dự định ứng đối ra sao. Vậy làm phiền đại soái hao tổn nhiều tâm trí, đến mức những cái kia ngoại lai giả mà nói mật thiết chú ý là được, như có ác ý kẻ nháo sự, chém. Viên Tiên Cương nhẹ gật đầu liền cáo lui xuống đi an bài, Hạ Thần thì là tiến nhập tu luyện. Giờ phút này Hạ Thành bên trong một cái vắng vẻ trong tiểu viện đang có mười mấy người tụ tập ở đây, trang phục của bọn hắn khác nhau nhưng đều mang mặt nạ duy trì an tĩnh tuyệt đối nghe phía trước một người phân phó. Tối nay tiến vào thành chủ phủ ám sát Hạ Thần, 3 người các ngươi đi Tây Thành gây ra hỗn loạn hấp dẫn chú ý các ngươi 5 người tiến hành lần thứ nhất ám sát, 3 người chúng ta phụ trách lần thứ 2 ám sát mà 2 người các ngươi phụ trách tiếp ứng. Mọi người nhẹ gật đầu, chậm chờ đợi đêm tối buông xuống. Chương 22. Huyết Vũ lâu đến, thế ra mời sắc trời nhỏ ám, những thứ này dáng vẻ khác nhau người hào hào tỉnh lại, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau liền chuẩn bị hành động. Chư vị, chú ý an toàn. Mọi người nhẹ gật đầu liền muốn xuất phát, thông qua cửa sổ nhìn lấy trong sáng ánh trăng bọn hắn không khỏi nhớ tới một câu. Nguyên Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa thiên. Vừa đẩy cửa bọn hắn lại tất cả đều sửng sốt tại nguyên chỗ, chỉ thấy chung quanh nóc nhà chẳng biết lúc nào đã đứng không ít người áo đen. bọn hắn toàn thân lộ ra băng lãnh cường hãn khí, tất cả đám đều nhìn chòng chọc vào bọn hắn, giống như địa ngục cú hồn đồng dạng. Tình cảnh này nhìn đến bọn hắn tê cả da đầu, nhưng rất nhanh đầu lĩnh người thì kịp phản ứng. Kế hoạch bại lộ, toàn lực phá vây. Nói liền muốn rời khỏi, có thể những người áo đen kia như thế nào lại thả hắn rời đi? Song phương gần như cùng thì hành động, trong chớp mắt cái kia mười mấy người liền bị người áo đen tất cả đều cầm xuống. Động tác gọn gàng mà linh hoạt không có một tia kéo dài, người cầm đầu cũng là vẹn vẹn kháng trụ mấy chiêu liền bị thua. Các ngươi là thần thánh phương nào? Bất lương nhân. Bất lương nhân. Người cầm đầu nhỉ non một câu còn không có lại nói cái gì liền bị đánh ngất đi, trong khi tỉnh lại lần nữa lúc liền đi tới một chỗ trong địa lao. Có điều hắn cũng không phải tự nhiên thức tỉnh mà chính là bị đánh thức, nhìn lấy chung quanh tình hình hắn tâm cũng lạnh một nửa. Làm hắn thức tỉnh sau mọi người cũng đưa tới chú ý, tỉnh thật sớm nha, đừng nóng đội cái kế tiếp liền đến các ngươi huyết vụ lâu người. Ngươi biết do nói thân phận của chúng ta. Có gì không biết, một đám ba dưa hai táo tự cho là ẩn nấp rất tốt. Chứ ngươi cái này tiên tiên cảnh còn ngủ ngáy cái khác đều không vào được mắt. Các ngươi là cái gì phe thế lực lại dám đắc tội ta huyết vũ lâu? Chúng ta huyết vũ lâu thế nhưng là có truyền thuyết bên trong đại tông sư cường giả. Lúc này hắn cũng chỉ có thể hy vọng có thể mượn này ngăn cản đối phương, không phải vậy hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít ta Hà Nguyên, tiên tiên cảnh tứ trọng, huyết vũ lâu đồng bài sát thủ, đúng không? Ngươi. Hà Nguyên bị chấn sợ nói không ra lời, tên của hắn cho tới bây giờ không người biết được, đối phương lại làm sao có thể biết. Nghĩ lại phía dưới Hà Nguyên chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, trên giang hồ khi nào có kinh khủng như vậy thế lực, vì sao hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Còn có lúc trước đánh ngất xỉu hắn người, có thể nhanh như vậy đem hắn đánh bại tất nhiên là tiên tiên cảnh hậu kỳ hoặc là tiên tiên cảnh đỉnh phong người. Như vậy cường đại thế lực tất nhiên không có khả năng chống rông xuất hiện, cũng không có khả năng không có tiếng tăm gì a, không nghĩ ra, Hà Nguyên làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc này có một người trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, hắn còn không có kịp phản ứng một thanh âm liền tại bên tai vang lên, đây đều là Huyết Vũ lâu. Vừa mới cùng Hà Nguyên người nói chuyện nhẹ gật đầu, về Thiên Lao Tinh đại nhân, người này chính là Huyết Vũ lâu đồng bài sát thủ Hà Nguyên, còn lại đều là chút thiết bài sát thủ. Xem ra những thế gia này thật đúng là dưới có tiền a, liền đồng bài sát thủ đều thỉnh động. Thiên Lao Tinh khinh thường nói một câu, chợt nhìn về phía Hà Nguyên. Đem nơi đây Huyết Vũ lâu phân bộ địa chỉ nói cho ta biết, như thế nào? Mơ tưởng. Ha ha, còn có chút sát thủ cốt khí nha, chỉ bất quá ở chỗ này liền người chết đều sẽ mở miệng nói chuyện, chớ nói chi là người sống. Nói xong ngón tay vung lên mấy tên bất lương nhân liền đi tới ba người trước mặt, trong tay cầm đủ loại hình cụ. Thiên Lao Tinh khép cười một tiếng liền rời đi, mặt trời mọc trước đó, ta muốn bọn hắn tất cả mọi người biết toàn bộ tin tức. Vâng. Ngay sau đó liên tiếp tiếng kêu thảm thiết thì vang lên, Thiên Lao Tinh nghe lộ ra say mê mỉm cười. Ánh sáng mặt trời thông qua mở nhạt tầng mây chiếu sáng chân trời, nguyên bản yên tĩnh hạ thành cũng biến thành náo nhiệt. Thành chủ phủ bên trong Hạ Thần tại Hạ Tuyết phục thị phía dưới bị ép rời giường, "Tuyết Nhi, ta liền không thể lại ngủ một hồi sao?" Hạ Tuyết yêu kiều trừng đối phương liếc một chút, liền biết ngủ, trước đó liên tiếp 7 ngày còn chưa ngủ đầy đủ a, lại nói Viên đại ca còn chờ ngươi ăn cơm đâu, ngươi nhà. Ha ha ha, còn không có vào cửa thì thành quản gia bà. Hạ Thần mà nói để Hạ Tuyết vui có thể xấu hổ đỏ mặt, tại đối phương ở ngực đập một cái liền không để ý tới đối phương. Một lát sau giúp Hạ Thần chỉnh lý xong, Hạ Tuyết liền rời đi trước còn trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn lấy Hạ Tuyết bộ dáng như thế, Hạ Thần tâm lý ưa thích cực kỳ, đối nàng ấy nấy cũng sâu hơn mấy phần. Hạ Tuyết mấy ngày nay ngoại trừ chiếu cố nàng cũng là tại Hạ Lôi Linh Đường trước đợi, mỗi khi Hạ Thần phải bồi nàng cùng một chỗ lúc lại bị nàng đuổi đi. Nàng luôn luôn một bên đẩy hắn rời đi một bên nói, ngươi mỗi ngày đến cắm nén nhang liền tốt, nơi này có ta là đủ rồi. Hạ Thần lắc đầu sửa sang lại suy nghĩ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn đã quyết định chờ ổn định lại sau liền cùng nàng thành hôn, để cho nàng trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Đẩy cửa phòng ra trong tiểu viện Hạ Tuyết đã rời đi, mà Viên Thiên Cương cũng đã ngồi tại bên cạnh cái bàn đá chờ đã lâu. Đại soái đợi lâu. Nói cũng không làm bộ cầm lấy một cái bọc lớn từ bắt đầu ăn, Viên Thiên Cương lắc đầu không nói gì thêm chỉ là đưa tới mấy tờ giấy. Hạ Thần vừa ăn một bên nhìn lấy trong tay tờ giấy, thật lâu bánh bao ăn hết trong tay tin hắn cũng xem hết. Vừa ăn hết điểm tâm thì có người đưa cơm trưa đến đây, đại soái nhưng muốn cùng nhau đi tới. Tự nhiên, bất quá ngoại trừ những thứ này thiếu ra đối những cái kia thế lực cảnh ô liệu như thế nào đối đãi. Đại soái cho là ta cần những thứ này chỉ dám trong bóng tối lộ diện bọn chuột nhắt trợ rút. Cũng không phải là như thế, chỉ là bây giờ đối phương móng đuốt đã đưa qua giới, thuộc hạ muốn hỏi một chút thiếu ra phải chăng muốn cho bọn hắn chút giáo huấn. Trước tạm thời ghi lại chờ về sau lại cùng nhau thanh tẩy, hiện tại thì muốn nhìn cái này thế ra còn có thủ đoạn gì nữa. Hạ Thần trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, xem ra tai họa chung quy là không thể lưu. Chương 23. Hồng Môn Yến, Kim Đô Lâm gia thời gian trong chớp mắt liền đi tới buổi trưa. Viên Thiên Cương dùng cường đại nội kình đem Hạ Thần đẩy lui. Thiếu ra, cái kia phó ước. Đối diện Hạ Thần thở hổn hển nhẹ gật đầu. Những ngày này ngoại trừ tu luyện hắn cũng là muốn theo Viên Thiên Cương ma luyện chiến đấu kinh nghiệm. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đi tìm Bạch Khởi ma luyện sát thần quyết, có hai người trợ giúp Hạ Thần thực lực mặc dù không có cảnh giới tăng lên nhưng vẫn đạt được tăng lên không nhỏ. Lúc này Hạ Tuyết dẫn theo rổ đẩy cửa đi đến. Tiểu Thần, Viên đại ca nhanh tới dùng cơm. Hạ Thần có chút không hảo ý gãi đầu một cái. Tuyết Nhi, ta cùng Viên đại ca đi ra ngoài làm ít chuyện thì không ở nhà ăn. Vội vã như vậy à? Liền ăn cơm công phu cũng không có. Hạ Tuyết mày liếu hơi nhíu có chút đau lòng nhìn lấy Hạ Thần, mà Hạ Thần thì có chút xấu hổ. Nhưng hắn lại không muốn để cho Hạ Tuyết lo lắng nhân tiện nói, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta rất nhanh liền trở về mà lại chúng ta vừa mới vận động hết ăn đồ ăn cũng tốt. Cái này, tốt ta, vậy các ngươi chú ý an toàn. Hạ Tuyết nhẹ gật đầu không nói gì, nàng cũng biết Hạ Thần tình cảnh hiện tại. Cơ hội chuyện gì đều cần đi qua hắn xem qua, cái này khiến nàng đã kiêu ngạo lại đau lòng. nàng duy nhất có thể làm đến cũng là không cho hắn thêm phiền phức, đồng thời tận lực cam đoan hắn có thể ăn ngon. Hạ Thần thở dài cũng không nói gì, quay đầu đối Viên Thiên Cương ra hiệu một chút liền rời đi. Đích đến của chuyến này là Hắc Vân Thành. Hắc Vân Thành ở vào Huyền Thủy Thành cùng Minh Đức Thành ở giữa, cho nên vì lý do an toàn thế gia nhóm lựa chọn ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi Hạ Thần. Lúc này Hắc Vân Thành bên trong một chỗ xa hoa nhất tiểu lâu Tố Tâm Trai bên trong, gần trăm vị thế gia môn phiệt gia chủ đã ở chỗ này chờ đã lâu. Cái này Hạ Thần thật sự là vô cùng cuồng vọng, cũng dám để cho chúng ta tất cả đều chờ hắn một người. Cũng không biết cái này Yên Vũ lâu chuyện gì xảy ra, cái này Hạ Thần lại còn sống. Muốn không phải Yên Vũ lâu làm sạch sẽ không dính dấp đến trên người chúng ta còn thật không muốn tiêu số tiền này. Yên Vũ lâu còn phải đáng giá tín nhiệm, chúng ta thế nhưng là thỉnh động đồng bài sát thủ. Mà lại cái kia Bạch Khởi bây giờ đang ở Minh Đức Thành, bằng vào chỉ là một cái Hạ Thần làm sao có thể trốn được tiên thiên cảnh sát thủ ám sát. Ta cũng là như vậy cho rằng, muốn đến cái này Yên Vũ lâu có lẽ vẫn là điều tra giai đoạn. Thừa dịp hiện tại Hạ Thần không chết vừa vặn có thể để hắn đem Hạ Thành sinh ý cùng cửa hàng giao cho chúng ta, dù sao người chết cũng không cần đến. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người lộ ra nụ cười, Hạ Thành khối này bánh kem lớn ai không muốn phần một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này Bạch Khởi đến cùng là từ đâu xuất hiện, vẫn là quân đội của hắn tuyệt đối không đơn giản. Cái này Bạch Khởi nghĩ đến cũng là một tên cương giả, không phải vậy không có khả năng như vậy tùy tiện đánh chiếm Ba Thành. Nói đến Bạch Khởi phần lớn người đều dùng mình một cái, thân ảnh của đối phương cùng cái kia sát phạt quyết đoán tác phong làm việc để bọn hắn đều có một tia sợ hãi. Chư vị chớ muốn lo lắng, ta liên hệ chủ gia bọn hắn đã phái cường giả tới, chỉ là Bạch Khởi không đủ gây sợ. Đạo thanh âm này tràn đầy tự tin, mọi người thấy rõ mở miệng người sau đều là ảo phụ họa. Chỉ vì người này là ba trong thành sở hữu thế gia bên trong có thực lực nhất cũng là lớn nhất bối cảnh, nghe nói hắn sau lưng là Kim Đô Lâm gia. Ha ha ha, có Lâm gia chủ câu nói này chúng ta an tâm. Không sai không sai, có Lâm gia chủ tại cái kia chỉ là Bạch Khởi lại không cần phải nói. Mọi người tất cả đều đối phía trước nhất Lâm gia chủ chắc tay, trong miệng tràn đầy cung nên. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của đối phương bọn hắn mới có thể tụ tập cùng một chỗ, cho nên ai mới là nhân vật chính của hôm nay thì không cần nói cũng biết. Lại một lát sau chủ tọa phía trên Lâm gia chủ gặp Hạ Thần còn chưa tới cũng là cao mày, nhìn lên trước mặt trong mâm đồ ăn đều nhanh muốn lạnh thần sắc cũng bắt đầu không vui. Chư vị chúng ta vừa ăn vừa chờ đi, đến mức Hạ Thần đến lúc đó để hạ nhân cho hắn nóng hai cái đồ ăn là đủ rồi. Nghe vậy mọi người vội vàng đáp ứng xuống, trước đó nếu không phải gặp Lâm gia chủ không hề động đũa bọn hắn sớm liền chuẩn bị ăn. Lúc này Lâm gia chủ câu nói này để mọi người triệt để không có chói buộc, trong lúc nhất thời Tố Tâm Trai bên trong ăn uống linh đỉnh vô cùng náo nhiệt. Hắc Vân Thành chỗ cửa thành, Hạ Thần cùng Viên Thiên Cương mới chậm rãi từ đổi tới. Hai người vừa tới thì có bất lương nhân đến đây bẩm báo, tham kiến thiếu gia, đại soái, sở hữu thế gia gia chủ đều đã tại Tố Tâm Trai bên trong, bất quá bọn hắn đã ăn lên. Nói xong vị kia bất lương nhân đưa tới một tờ giấy, trên tờ giấy chính ghi chép đi trước Tố Tâm Trai bên trong nội dung nói chuyện. Ai nói cái gì đều có kỹ càng ghi chép, Hạ Thần cũng không khỏi đối bất lương nhân hiệu suất làm việc cảm thấy kinh ngạc cùng kính nghệ. Người này lai lịch ra sao? Hạ Thần tay chỉ một cái gọi Lâm Đào người tên, người này không chỉ có là tổ chức người càng là nói chuyện lớn nhất của một cái. Viên Thiên Cương nhìn thoáng qua liền bắt đầu giảng thuật lai lịch của người này. Hạ Thần cũng đại khái có chút hiểu rõ. Một cái công tử bột lại còn như thế tàn rỡ, còn nghĩ đến thu phục Bạch Khởi nhờ vào đó vụng trộm khống chế bốn thành, thật đúng là ý nghĩ hao huyền à. Thì liên Hạ Thần đều không thể không bội phục đối phương, một cái nhị lưu cảnh giới công tử bột muốn thu phục Bạch Khởi đây không phải si tâm vọng tưởng à, hết ngồi đáy giếng thôi. Viên Thiên Cương cũng là bổ sung một câu, bị loại này người xem thường hắn đều thay Bạch Khởi cảm thấy xấu hổ. Để bọn hắn động thủ đi, hôm nay vừa vặn bọn hắn đều tại cái này, miễn cho ta nguyên một đám đi tìm tới. Nghe Hạ Thần mệnh lệnh, Viên Thiên Cương phất phất tay cái kia bất lương nhân liền rời đi, nghĩ đến cũng là có nhiệm vụ mới. Mà bọn hắn hai người thì hướng Tố Tâm Trai đi đến, lấy hai người tu vi trong chốc lát liền đi ra 100 trượng khoảng cách. Thời gian một chén trà công phu không đến hai người liền đi tới Tố Tâm Trai, chính khi bọn hắn muốn đi vào lúc lại bị cửa hai cái gia đình chặn. Các ngươi là ai, có thư mời sao? Bên trong một cái cường tráng đại hán một mặt hung ác nhìn lấy hai người đồng thời ngón tay cái tại ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa trà sát. Cái này quen thuộc một màn để Hạ Thần có chút hoảng hốt, chỉ tiếc trong tay đối phương không có đại đao. Bất quá tình cảnh này vẫn là để hắn có chút dở khóc dở cười, một cái tông sư cùng một cái đại tông sư lại bị một cái tam lưu nhân vật muốn tiền thưởng. Viên Thiên Cương lạnh hừ một tiếng, hai người trong nháy mắt không có sinh sống, Hạ Thần đối với cái này cũng chỉ là nhún vai. Tu luyện sát thần quyết hắn đối với huyết tinh chi khí cực kỳ mất cảm, trên người hai người này chỉ sợ còn có mấy cái nhân mạng đây. Cái này Tố Tâm Trai cũng không đơn giản à, bất quá không có ngăn cản hai người thuận lợi đến bên trong. Sau đó hai người trực tiếp đi tới những cái kia thế gia chủ ở chỗ đó đối phương, không do dự Hạ Thần trực tiếp dùng nội kình đem cửa chấn khai. Tiếng vang ầm ầm để nguyên bản còn náo nhiệt tiến hội trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về Hạ Thần hai người phương hướng. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Hạ Thần mặt không đổi sắc mang theo mỉm cười, xem ra chư vị ăn rất vui vẻ nha, bất quá cũng đối dù sao cũng là chặt đầu cơm không ăn được điểm cũng liền không có cơ hội. Hạ Thần một bên nói một bên hướng bên trong đi đến, rất nhanh liền đi tới Lâm Đào trước mặt. Lâm Đào nghe vậy giận dữ, tay chỉ Hạ Thần phẫn nộ quát, "Hạ Thần, ngươi thật to gan, ngươi biết ta là ai không, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Hiện tại lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không ngươi hôm nay đi không ra cái cửa này." Chương 24. Độc chiến tông sư, nhẹ nhõm bại địch. Hạ Thần nghe vậy đôi mắt nhấc lên một chút nhìn về phía Lâm Đào, tông sư cảnh uy áp mạnh mẽ trực tiếp bao phủ toàn trường. Trong lúc nhất thời trên trận mọi người đều là chấn động trong lòng, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy Hạ Thần, nhất là cái kia Lâm Đào bị chấn có quắp ngã xuống đất. Tuy nhiên Lâm Đào chỉ là nhị lưu cảnh giới, nhưng xuất thân đại gia tộc hắn lại làm sao có thể không biết tông sư cảnh khí tức. Hắn giờ phút này đã không để ý tới đến hỏi Hạ Thần vì cái gì mạnh như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn làm sao chạy khỏi nơi này, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Lâm Thúc, cứu ta. Lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Đào trước mặt, đồng thời một trường hướng Hạ Thần công tới. Hạ Thần dường như sớm có đoán trước đồng dạng một trường đánh ra, trong chớp mắt cả hai liền đối với đụng nhau. Hai cố cường đại nội kình va nhau trong nháy mắt sinh ra từng trận khí lãng, chung quanh cái bản đồ ăn đều bị thổi bay. Đại soái đừng nội, chúng ta có thể làm. Gặp Viên Tiên Cương muốn động thủ, Hạ Thần đội vàng mở miệng ngăn cản, sơ bộ giao thủ hắn phát giác được đối phương chỉ là tông sư cảnh sơ kỳ. Nhưng cụ thể là mấy tầng còn phải lại thăm dò một phen, nghĩ đến Hạ Thần lần nữa khởi xướng tiến công. Nhìn lấy giữa sân hai người chiến đấu, trường bên trong người đều lớn kinh, nội kình phóng ra ngoài cái này rõ ràng là tiên tiên chi cảnh tiêu chí, hiện tại Hạ Thần còn vị thành niên liền đã đạt tiên tiên, tương lai chẳng phải là có hy vọng đại tông sư. Nghĩ tới đây bọn hắn đối Hạ Thần sát ý thì nặng hơn, đều mong mọi người kia có thể trực tiếp đem Hạ Thần đánh giết. Chỉ là không có nhìn đến đã trốn đến xó xỉnh bên trong Lâm Đào cái kia đã tràn đầy hoảng sợ khuôn mặt, cuối cùng càng là không ngừng đánh giá thấp lấy, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cái này Lâm Thúc là hắn mẫu thân vì hắn an bài gia tộc cao thủ, người khác không biết hắn nhưng là biết đến. Đây chính là tông sư cảnh tam trọng cường giả, vẹn vẹn kém một bước thì có thể đột phá đến tông sư cảnh trung kỳ tồn tại. Chỉ bất quá trừ phi hắn có nguy hiểm tính mạng, nếu không đối phương tuyệt đối sẽ không xuất thủ, đây cũng là hắn báo cáo chủ gia mà không phải mình trực tiếp để hắn xuất thủ nguyên nhân. Mà Hạ Thần mới mười mấy tuổi liền có thể cùng Lâm Thúc đánh cho tương xứng, đây rốt cuộc là hạng gì tiền tư sau khi đứng dậy nhất định còn có thế lực. Nếu để cho gia tộc biết hắn đắc tội nhân vật như vậy, cái kia kết cục của hắn có thể nghĩ, hiện nay hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Lâm Thúc có thể đem hắn chém giết. Giữa sân Hạ Thần thế công càng ngày càng đến vượt mấy liệt, vẹn vẹn tông sư cảnh nhất trọng hắn lại đem đối phương đè lên đánh. Người cũng là Lâm gia người. Người kia cao mày ứng đối lấy Hạ Thần công kích, trong mắt chấn kinh chậm chạp không có tiêu tán. Các hạ, thiếu gia nhà ta tuổi trẻ không hiểu chuyện còn mong rộng lòng tha thứ. Nếu như ngài có thể thả ta chờ rời đi thời điểm Kim Đô Lâm gia tất có thâm tạng, như thế nào? Hạ Thần nghe vậy cười ha ha một tiếng, ngươi nói hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, ta nhìn hắn tối thiểu 25 đi, ngươi lại nhìn ta đây. Mặt khác nếu như có người tập hợp người khác mua giết người ngươi, ngươi nên như thế nào? Người kia tự biết đối lý nhưng Lâm Đào hắn lại không thể không cứu, nếu như chỉ có Hạ Thần hắn còn có thể liều mạng. Tuy nhiên Hạ Thần chiến lược kinh người nhưng nếu là hắn muốn đi đối phương tuyệt đối ngăn không được hắn, nhưng lý tưởng rất đầy đặn hiện thực cũng rất mảnh mai. Một bên còn có một cái nhìn chằm chằm quỷ diện nhân, trước Hạ Thần trong lời nói hắn biết đối phương tuyệt đối cũng là tông sư chi cảnh, mà lại thực lực tất nhiên tại Hạ Thần phía trên. Nếu là hai người hợp lực hắn đừng nói cứu người chính mình cũng đi không được, nghĩ tới đây hắn hận không thể trực tiếp giết Lâm Đào cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Ta vì thiếu gia của chúng ta lúc trước hành động hướng các hạ xin lỗi, sau đó ta Lâm gia nguyện xuất ra 10 vạn hoàng kim làm bổ khuyết, như thế nào? Đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi có thể thả ta cái gì đều đáp ứng ngươi, coi như ta cầm không ra ta phụ thân mẫu thân cũng có thể lấy ra. Lâm Đào không phải nói công tử bội không giả nhưng hắn không phải người ngu, lúc này thời điểm lại không mở miệng thêm đại kiếp mã hắn khả năng thật phải ở lại chỗ này. Hạ Thần chỉ là nhìn lướt qua Lâm Đào chợt chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, ngươi như có thể đánh bại ta nói không chừng ta có thể suy tính một chút. Người kia nghe vậy nghĩ đến cũng chỉ có thể như thế, bất quá vì tỷ số thắng cũng vì phòng ngừa thời gian dài lại phát sinh biến cố gì liền lấy ra bên hông trường đao. Dù sao lúc trước công phu quyền cước cũng không phải là hắn am hiểu, hắn tránh thức am hiểu chính là sau lưng trường đao. Gặp này Hạ Thần không chút kinh hoàng đối Viên Thiên Cương ra hiệu một chút, đối phương chỉ là nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chỉ thấy Viên Thiên Cương bàn tay khẽ cong một đạo thân ảnh đột phá bình chướng liền bị hút tới, cầm qua trong tay đối phương đao hướng Hạ Thần ném tới. Viên Thiên Cương chính mình không dùng vũ khí lại thêm cái này hiến trong hội cũng không có vũ khí, đành phải mượn dùng bên ngoài mai phục trường đao tay vũ khí. Cái này bên ngoài ẩn giấu đi 300 trường đao tay một sớm đã bị hai người phát hiện, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không để ý không nghĩ tới bây giờ còn có dạng này tác dụng. Ngươi dùng đao ta cũng dùng đao, công bình công chính. Người kia không nói gì chẳng qua là cảm thấy bị khinh thị, hắn đối Hạ Thần cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương chính là Hạ Thành thiếu tướng quân, hắn vũ khí là một thanh trường kích cũng không am hiểu dùng đao, bất quá dạng này cũng tốt, nếu là có thể tầng thứ đem đánh giết cái kia cũng không cần phiền toái như vậy. Nhớ hắn đao nhanh hơn đồng thời đao ép thẳng tới muốn hại, Hạ Thần cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương. Chỉ tiếc đối phương nghĩ sai, hắn vũ khí chính mặc dù là trường kích nhưng đao thương côn đồng kiếm hắn đều tinh thông, chỉ là trên chiến trường dùng tốt nhất cũng am hiểu nhất mới là kích. Mấy hơi ở giữa hai người thì người này người tới ta đi đối bính mười mấy hiệp, mọi người chỉ có thể nhìn thấy không ngừng đao quang cùng nghe được kim loại va chạm thanh âm. Chỉ bất quá còn không bao lâu hai người thì ngừng lại, chỉ thấy Hạ Thần trường đao lại nhưng đã tràn đầy lỗ hổng. Xem ra cần phải tìm thời gian chế tạo một thanh tốt vũ khí. Hạ Thần yên tâm thầm nghĩ. Người kia thấy thế nhìn sang cách đó không xa Viên Tiên Cương đột nhiên nổ lên hướng Hạ Thần công tới, tốc độ quá nhanh thậm chí đều tại nguyên chỗ sinh ra một đạo cùng hắn giống nhau như lúc tàn ảnh. Gần như là trong chớp mắt người kia liền đi tới Hạ Thần trước mặt trường đao đánh xuống công kích trực tiếp đầu nó, ngay tại muốn tiếp xúc đến Hạ Thần lúc một đạo hộ thể cương khí chặn một đao kia. Làm sao có thể, ngươi chỉ là tông sư cảnh nhất trọng làm sao có thể có như thế hùng hậu nội tình. Cái kia người quá sợ hãi, vừa mới kịch liệt như vậy chiến đấu đối phương làm sao có thể có nhiều như vậy nội tình. Liền xem như hắn cũng còn thừa không nhiều, chẳng lẽ Hạ Thần cùng hắn đối kháng lúc còn có điều giữ lại. Hạ Thần bất đắc dĩ nhún vai, cái này đều quy công cho khí kinh trở công pháp tác dụng. Đi qua đại hoàn đan cải tạo bên trong thân thể của hắn có thể chứa đựng viễn siêu cùng giai nội tình, mà khí kinh có thể vì hắn cung cấp đại lượng nội tình. lại thêm Thiên Cương Quyết cùng Cửu Lũ Huyền Thiên Thần Công cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nội tình không chỉ có hùng hậu mà lại khôi phục cực nhanh. Cái này cũng cho hắn vượt cấp mà chiến tư bản, nếu không phải là thành trưởng đao kia phẩm chất quá kém lại thêm không chịu nổi nội kình của hắn, Hạ Thần có lòng tin tiếp qua trăm chiêu thì có thể bắt được. Muốn đến người kia hẳn là có cảm ứng, nếu không đối phương liền sẽ không cuống cuồng xuất thủ đánh lén. Chỉ bất quá gặp đối phương vậy mà được tiểu nhân hành động, Hạ Thần cũng liền không khách khí, chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chỉ hướng người kia. Sau một khắc người kia chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ, là muốn né tránh lúc lại đã không kịp. Chương 25. Lại diệt thế ra, thất ngợi vấn đề một đạo cường đại khí lang bắn ra, trực tiếp xuyên qua người kia ở ngực. Chỉ thấy người kia dường như nhiễm đến vật gì đáng sợ đồng dạng, thậm chí trực tiếp để xuống trường đao không ngừng dùng nội kình hướng hắn ở ngực cắt đi. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Người kia thật lâu mới tỉnh hồn lại, trừng lấy tinh hồng đôi mắt thống khổ nhìn lấy Hạ Thần. Hạ Thần nhìn hắn bộ dáng hài lòng nhẹ gật đầu, đây là hắn theo khí kinh cùng sát thần quyết bên trong lĩnh ngộ chiêu thức. Đem sát thần quyết cái kia khủng bố cuồng bạo nội kình thông qua khí kinh cưỡng ép đánh vào địch nhân trong cơ thể, như vậy địch nhân nhất định phải tiêu hao đại lượng nội kình trấn áp. Nếu là không trấn áp được tất nhiên sẽ bạo thể mà chết, coi như trấn áp lại cũng tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn nội kình. Chỉ tiếc hiện tại bằng vào hắn khả năng hiện giờ chỉ có thể làm át chủ bài hoặc là đánh lén sử dụng, nếu là đối phương dùng hộ thể cương khí vẫn là có thể đề phòng. Đối mặt người kia nghi vấn, Hạ Thần tự nhiên không có trả lời, lại là đồng dạng một chiêu cái này, người kia cũng không còn cách nào chống cự. Cái kia thống khổ tiếng kêu rên tại chỗ phía trên bên tai không dứt cuối cùng bạo thể mà chết, nhìn lấy những cái kia thế gia người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mà lại bọn hắn cũng nghe đến hai người đối thoại, biết được cái này Hạ Thần vậy mà đã đến tông sư cảnh. Cho dù bọn hắn cũng không bao giờ tin tưởng nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn cũng đều sắc mặt như cho tàn. Không để ý đến người khác, Hạ Thần chậm rãi bước hướng Lâm Đào đi đến, nói cho ta biết Yên Vũ lâu phân bộ ở đâu. Trước đó bắt được cái kia đồng bài sát thủ uống thuốc độc tự vận, chỗ có bất lương nhân cũng không có điều tra đến cái kia Yên Vũ lâu phân bộ ở chỗ đó. Lâm Đào lấy lại tinh thần hoảng sợ nhìn lấy Hạ Thần, ta tất cả đều nói cho ngươi, ngươi có thể buông tha ta sao? Ngươi nói cùng không nói kỳ thật cũng không khác biệt, đơn giản là nhân vật mất chút thời gian thôi. Ngươi không nói ngươi chịu khổ đầu so người kia còn muốn thống khổ gấp 10 lần, nói còn có thể đi thống khoái chút. Hạ Thần chỉ đã cái kia như bùn nhão giống như là thi thể cười nói, đối với người muốn giết hắn có thể xưa nay sẽ không mềm tay. Ta thế nhưng là Kim Đô Lâm gia nhị gia tiểu nhi tử, ngươi giết ta thì không sợ trả thù. Lâm Đào nghe vậy mà quỷ dị giống như bình tĩnh lại, nhưng nhìn về phía Hạ Thần trong mắt còn phải tràn đầy hoảng sợ, nhưng càng nhiều vẫn là đối nhau khát vọng. Nếu là Kim Đô tứ đại gia tộc ta khả năng sẽ còn kiêng kỵ một hai, nhưng ngươi Lâm gia còn chưa đủ tư cách. Lại cho ngươi một lần cơ hội mở miệng, nói hay là không? Nói xong Hạ Thần ánh mắt cũng lạnh xuống, người kia trường đao cũng bị hắn hút tới ở trong tay. Không, ngươi không có thể giết ta, đại bá ta. Đối với loại này không có dinh dưỡng mà nói, Hạ Thần nghe cũng không nguyện ý nghe, trực tiếp một đao chặt xuống cánh tay trái của hắn. A, đau đớn kịch liệt để Lâm Đào phát ra kêu thảm, còn không đợi hắn phản ứng cánh tay phải của hắn cũng bị bổ xuống. Nói, ta nói. Lâm Đào không lo được đau đớn vội vàng hô to, cái này Hạ Thần vừa giơ lên đao mới dừng lại. Tại Khánh Lâm thành Phong Vũ Kiều, Hạ Thần cũng là giữ lời hứa không tiếp tục, nhìn lấy liếc một chút Lâm Đào liền trực tiếp một đao giải quyết đối phương, sau đó hắn quay người nhìn về phía trên trận người khác. Những cái kia thế gia người nhìn đến Hạ Thần máu tanh như thế một mặt đều là khiếp sợ không thôi, đối phương vậy mà dám đắc tội Kim Đô Lâm gia. Bất quá tiếp theo sự tình bọn hắn hiện tại không còn được, hiện tại trọng yếu nhất cũng là bảo trụ tự thân tính mạng. Hạ tướng quân, chúng ta đều là bị Lâm Đào cái kia gia hỏa mê hoặc, ngươi cũng biết chúng ta chỉ là tiểu thế gia căn bản không phản kháng được. Đúng vậy a, triều đình đem bốn thành giao cho ngài trưởng quản tin tưởng thánh chỉ đã nhanh tới. Đến lúc đó ngài cũng là bốn thành chi chủ, chúng ta lại thế nào dám ra tay với ngươi, đều là bị buộc bất đắc dĩ a. Gặp Hạ Thần từng bước một hướng bọn họ đi tới, những cái kia thế gia gia chủ cũng không ngồi yên nữa, vội vàng mở miệng giải thích muốn phủi sạch quan hệ. Có thể Hạ Thần chỉ là cười ha ha, từng đao khí chém ra bên trái hơn 50 vị gia chủ tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Tình cảnh này nhìn đến còn lại thế gia gia chủ nhóm triệt để hoảng rồi, không nghĩ tới Hạ Thần như thế quyết tuyệt. Hạ Thần, ngươi không có thể giết ta nhóm còn lại ba thành thế gia nhất định đối ngươi hợp nhau tấn công, đến lúc đó bốn thành đại loạn ngươi gánh chịu nổi sao? Đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi tha chúng ta sau này nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hai lời. Bọn hắn triệt để hoảng rồi, liều mạng muốn để Hạ Thần thay đổi chủ ý, có thể nên đón bọn hắn đều chỉ có cái kia vô tình lưỡi đao. Hai đao giải quyết xong sở hữu thế gia gia chủ sau, Hạ Thần chỉ cảm thấy thế giới an tĩnh, sau đó ném trường đao trong tay đi ra ngoài cửa. Lúc này ngoài cửa hơn 10 vị bất lương nhân cung kính cùng đợi, những cái kia trường đao tay cũng đã bị toàn bộ giải quyết. Ba thành thế gia tình huống như thế nào? Hồi thiếu gia, ba thành thế gia đã đều tiêu diệt trước mắt ngay tại thành tẩy vật tư, nhưng có người sống? Tuyệt không một người còn sống. Tốt, phái người đi Khánh Lâm thành Phong Vũ Kiều dò xét một phen, nếu thật là Huyết Vũ lâu phân bộ liền trực tiếp diệt đi. Chợt Hạ Thần phất tay khiến cái này bất lương nhân cáo lui, lúc này sau người Viên Tiên Cương mở miệng. Thiếu gia, hiện tại cầm thế gia khai đao phải chăng vì thời gian còn sớm? Viên Tiên Cương cũng biết rõ thế gia tai họa, nhưng hiện tại đối thế gia gia chủ tàn nhẫn như vậy sau này tất nhiên sẽ bị thiên hạ thế gia chống lại. Đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng cùng phiền phức là khó mà tin được, huống hồ hiện tại bọn hắn vũ vực chưa đầy. Bất quá đối với Hạ Thần quyết định tố sự tình hắn sẽ chỉ chống đỡ, đồng thời sẽ dốc toàn lực ứng phó hoàn thành. Giữ lấy mới sẽ trở ngại chúng ta phát triển, hiện tại ngoại trừ những cái kia bất nhập lưu tiểu thế gia bốn thành đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chờ thanh tẩy xong chúng ta liền tổ kiến chính mình thương hội cùng thương đội, đến lúc đó đem sở hữu thế gia triệt để diệt trừ, bốn thành kinh tế mới có thể có đến một cái đại bạo phát. Ở thời đại này không bao giờ thiếu lượng tiêu thụ cũng là lương thực, sau một tháng bách tính ra bên trong lương thực thu hoạch trừ bỏ nộp lên trong nhà tồn tại tất nhiên còn sẽ có còn lại. Khi đó bọn hắn phái người thu mua lại bán được địa phương khác, không chỉ có thể cất cao giọng nhìn còn có thể tích lũy đại lượng tài phú. Viêm Châu cái khác thế gia tất nhiên sẽ không bỏ mặc thiếu gia mặc kệ. Thì tính sao, Kim Quốc bảy châu trừ bỏ tứ đại phiên vương chỗ Bách Châu, Tư Châu, Lâm Châu, Tề Châu, còn lại ba châu chi địa, lại đi ra hoàng thất nắm giữ Kim Châu. Chúng ta chỗ Viêm Châu lại thêm Thanh Châu cũng chỉ có thế gia cùng một số giang hồ thế lực, mà ta thân là Diệp hoàng tự mình quyết định bốn thành thành chủ bọn hắn trên mặt nổi sao dám động thủ với ta. Âm thầm lời nói chúng ta lại có sợ gì, người nào tới người đó chết. Viên Thiên Cương lắc đầu không tiếp tục làm giải thích, có một số việc không phải trên mặt nổi đơn giản như vậy. Liên quan tới Bạch Khởi tướng quân cần thiết thất ngựa đã có tin tức, nhưng cụ thể công việc còn cần thiếu gia quyết đoán. Nghe vậy Hạ Thần kinh ngạc nhìn về phía Viên Thiên Cương, hắn nhưng là biết Bạch Khởi cần thiết thất ngựa vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều không đơn giản. Mà Kim Quốc bên trong thất ngựa cơ hồ đều bị hoàng thất nắm giữ, cho nên bọn hắn rất khó mua được thất ngựa. Liền xem như có con buôn ngựa cũng chỉ có thể mua được mười mấy thất mà lại chất lượng còn không thể cam đoan, cũng chính bởi vì vậy Hạ Thần biết được Viên Thiên Cương có biện pháp sau mới sẽ kinh ngạc như thế. Hắn biết đối phương tuyệt đối không phải ăn nói lung tung người, đã mở miệng như vậy đối phương nhất định là có niềm tin chắc chắn. Chương 26. La Hổ Quốc, thực lực tăng trưởng mong rằng đại soái chỉ giáo. Hạ Thần đối Viên Thiên Cương chắc tay, dù sao cái này thất ngựa là đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Có cố định thất ngựa nơi phát ra Bạch Khởi liền có thể huấn luyện được đại tần thiết kỵ, đến lúc đó liền xem như nhân số lên không đủ tại chất lượng phía trên cũng đủ để bù đắp chênh lệch. Đối với Hạ Thần một lễ Viên Thiên Cương tự nhiên không có tiếp nhận, bởi vì đây là thân là thuộc hạ, thần tử phải làm. Thiếu gia không cần như thế, không biết thiếu gia có biết La Hổ Quốc. Hạ Thần nhẹ gật đầu, đối với La Hổ Quốc thân là cách hắn chỗ Viêm Châu không tính quá xa cũng liền hơn 500 cây số. Cái này La Hổ Quốc tuy nhiên quân sự lực lượng không kịp Ngũ Quốc nhưng bởi vì tại trên thảo nguyên cho nên thừa thái kỵ binh. Cũng nguyên nhân chính là đối phương quốc thổ diện tích lớn, tính cơ động cường mới không có bị Ngũ Quốc chỗ chiếm cứ. Không tệ, bởi vì Ngũ Quốc bên trong bất luận cái gì một quốc muốn công chiếm La Hổ Quốc đều cần đại lượng binh lực, không chỉ có tiêu hao rất lớn còn khó có thể trấn thủ. Bất quá cái này cũng là cơ hội của chúng ta, thuộc hạ để Bất Lương Nhân đã dò xét tra rõ ràng. Hiện nay La Hổ Quốc bên trong đụng phải thiên tai nhu cầu cấp bách lương thực, nhưng bọn hắn không dám xâm hại Ngũ Quốc, mà có chút thực lực tiểu quốc lại phụ thuộc Ngũ Quốc. Còn có một số tiểu quốc là liền Ngũ Quốc đều trước mắt, loại quốc gia này đối khắp cả La Hổ Quốc không chỉ có phân tán xa vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cho nên chỉ cần thiếu gia xuất ra lương thực liền có thể đổi được thất ngựa, mà lại Bất Lương Nhân đã liên hệ tốt mấy cái La Hổ Quốc mã thương. Nghe Viên Thiên Cương mà nói Hạ Thần đầu tiên là vui vẻ sau đó lại là nhướng mày, chúng ta cách La Hổ Quốc khoảng cách xa, duy nhất một lần trao đổi nhiều lời nói đối phương hắc ăn hắc làm sao bây giờ, nhưng muốn là số lượng quá lớn vừa đi vừa về cũng là một khoản tiền lớn. Tiến Vân Thập Bát Kỵ. Viên Thiên Cương khép cười một tiếng chậm rãi phun ra cái này năm chữ, Hạ Thần giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Để Yến Vân Thập Bát Kỵ tiến vào La Hổ Quốc, có bọn hắn tại đối phương tuyệt đối không dám hắc ăn hắc hoặc là chơi lừa gạt. Hoàn toàn không chỉ như thế, thiếu gia còn có thể trực tiếp để phái một bộ phận tiến về La Hổ Quốc. Đại soái nói là mượn nhờ La Hổ Quốc vị trí cùng tài nguyên luyện binh, thậm chí là phát triển thế lực dần dần ăn mòn đối phương. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Cái này La Hổ Quốc có hay không đại tông sư còn không biết, nếu là không có liền có thể thử một lần. Nếu là có đâu, vậy liền chờ theo hoàng thành sau khi trở về ta tự mình đi một chuyến, đến lúc đó thiếu gia liền sẽ không lại vì thất ngựa lo lắng. Hạ Thần nhẹ gật đầu, chợt hắn phái người gọi tới Bạch Khởi cùng Yến Nhất. Bái kiến chủ công. Hai người nhìn thấy Hạ Thần sau đều là thi lễ một cái, Hạ Thần một mặt ý cười khoát tay áo. Đứng lên đi, không cần quan tâm những lễ thế này. Hai người đứng dậy không nói gì thêm, mà chính là ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Hạ Thần. Bọn hắn biết gọi bọn họ đến đó nhất định là có hành động, đối với tướng lĩnh tới nói đây mới là bọn hắn mong đợi nhất. Hạ Thần cũng nhìn ra đối phương suy nghĩ đem lúc trước liên quan tới đối La Hổ Quốc kế hoạch nói cho hai người, La một trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Thỉnh chủ công yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ cam đoan thất ngựa an toàn. Bạch Khởi suy tư trong chốc lát mới mở miệng, chủ công, sự kiện này có thể thực hiện, bất quá ta dưới trướng đối cái này La Hổ Quốc cũng không hiểu rõ cho nên còn cần một chút thời gian tiến về dò xét một phen. Bạch tướng quân không cần lo lắng, Bất Lương Nhân đã tiến vào La Hổ Quốc, đến lúc đó bọn hắn sẽ phụ trách các ngươi hậu cần công tác. Hạ Thần mỉm cười đối Bạch Khởi giải thích nói, Bạch Khởi mắt nhìn Viên Tiên Cương nhẹ gật đầu. Đã chủ công đã suy nghĩ kỹ cái kia Khởi nhất định toàn lực phối hợp, chỉ là không biết ngoại trừ Yến Vân Thập Bát Kỵ bên ngoài chủ công dự định phái bao nhiêu người tiến về. Nhóm đầu tiên dự tính 3000 người, 2000 tân binh tăng thêm 1000 đại tần thiết kỵ, như thế nào? Bạch Khởi chắp tay gật đầu, toàn bằng chủ công định đoạt. Tốt, sau 3 ngày các ngươi liền lên đường đi, hiện tại tiền tài cũng đầy đủ các ngươi đi đến. Vâng. Tiếp xuống trong nửa tháng cũng không có chuyện gì phát sinh, ngoại trừ đưa Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn người lúc rời đi Hạ Thần đi ra ngoài qua, thời gian còn lại hắn đều tại Viên Thiên Cương chỉ đạo phía dưới nỗ lực tu luyện. Bốn tòa thành trì trong đoạn thời gian này đồng bộ phát triển, mỗi người đều mang nụ cười. Chỉ vì nông điền bên trong hình dáng vật khỏe mạnh trưởng thành, đại khái nửa tháng không đến liền có thể thu thành. Hạ Thành thành chủ phủ bên trong, Hạ Thần tay cầm kiếm chính cùng Viên Thiên Cương đối chiến lấy. Đi qua trong khoảng thời gian này học tập cùng Viên Thiên Cương chỉ đạo Hạ Thần thực lực đạt được tăng lên cực lớn, hắn động tác dứt khoát kiếm pháp sắc bén. Nhưng hắn đối thủ là Bất Lương Soái, Viên Thiên Cương căn bản không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào chỉ dựa vào một tay thì đỡ được Hạ Thần sở hữu công kích. Không nghỉ mát thần không thèm để ý chút nào tiếp tục tiến công, chiến đấu càng kịch liệt. Hai người thân ảnh dưới ánh mặt trời giao thoa, tựa như ảo mộng. Viên Thiên Cương lực lượng thâm bất khả chắc, dường như vô cùng vô tận, mỗi một lần ngăn cản đều như núi lớn vững chắc. Thế mà, Hạ Thần vẫn chưa vì vậy mà nhục chí, trong mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang, mỗi một lần huy kiếm đều giống như muốn đâm rách bầu trời. Viên Thiên Cương trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Hạ Thần hiện tại kiếm pháp sắc bén, động tác ăn khớp. Cùng nửa tháng trước so sánh một trời một vực, thiên phú như vậy để hắn nhìn đến cũng có chút kinh hãi, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Tại kiếm quang kiếm ảnh ở giữa, Hạ Thần không sợ hãi chút nào, hắn kiên định thua tay kiếm, một lần lại một lần nỗ lực đột phá Viên Thiên Cương phòng tuyến. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định cùng tự tin, mỗi một lần kiếm vung ra đi đều giống như tại nói với chính mình, vô luận đối thủ cường đại đến mức nào hắn đều sẽ không buông tha cho. Viên Thiên Cương nhìn đến Hạ Thần cứng cỏi cùng quyết tâm, cũng không khỏi đến có chút động dung. Bởi vậy hắn không có sử dụng quá mạnh lực lượng, mà chính là chậm rãi ứng đối lấy Hạ Thần công kích, nỗ lực dẫn đạo hắn tìm tới nhược điểm của mình. Hạ Thần nhìn ra Viên Thiên Cương ý đồ, hắn càng thêm cẩn thận ứng đối lấy. Hắn không lại mù quáng mà công kích, mà chính là bắt đầu tìm sơ hở của đối phương. Thế mà Viên Thiên Cương phòng thủ như là tường sắt đồng dạng, vô luận hắn làm sao công kích đều không thể đột phá. Lúc này, Hạ Thành thành chủ phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kiếm nhận va chạm thanh âm quen quần. Hạ Thần cùng Viên Thiên Cương hai người thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ rõ ràng, phản phất là tại thuyết minh lấy cái này chẳng ý nghĩa của chiến đấu. Thiếu gia, cẩn thận. Ngay tại lúc này, Viên Thiên Cương đột nhiên động. Thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Hạ Thần sau lưng, một chưởng đánh về phía áo lót của hắn. Hạ Thần trong nháy mắt kịp phản ứng, cấp tốc quay người huy kiếm ngăn cản. Thế mà, Viên Thiên Cương tốc độ quá nhanh, bàn tay của hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng phải Hạ Thần thân kiếm, liền đem hắn đẩy ra mấy bước. Hạ Thần lui về phía sau mấy bước, hít vào một hơi thật dài, sau đó lại lần hướng Viên Thiên Cương phóng đi. Hắn biết trận này chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn còn không có ngã xuống chiến đấu liền sẽ không đình chỉ. Sau đó, hắn càng thêm chuyên chú vào kiếm pháp, đã không còn giữ lại chút nào. Mà Viên Thiên Cương cũng không có tiếp tục công kích, hắn đứng ở nơi đó, yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Thần. Bọn hắn thân ảnh dưới ánh mặt trời giao thoa lấy, mỗi một lần kiếm nhận va chạm đều giống như giữa bọn hắn đối thoại, mỗi một lần lui về phía sau đều giống như giữa bọn hắn giao lưu. Bọn hắn chiến đấu không chỉ là một trận thắng bại đo sức, càng là một trận tâm linh va chạm cùng trưởng thành. Chương 27. Nửa đường bị tập kích, Kim Lân vệ chiến theo thời gian trôi qua, Hạ Thần kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, tâm cảnh của hắn cũng càng ngày càng kiên định. Hắn biết trận này chiến đấu không chỉ là để chứng minh thực lực của mình, càng là vì ma luyện ý chí của mình cùng tính cách. Mà Viên Thiên Cương cũng nhìn thấy hắn tiến bộ cùng trưởng thành, đối với hắn tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Hạ Thần ánh mắt bên trong lóe qua một tia giảo hoạt, hắn đột nhiên cải biến công kích phương thức. Kiếm pháp của hắn biến đến càng thêm linh hoạt đa dạng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng như yến, thỉnh thoảng mãnh liệt như sấm. Dạng này chuyển biến để Viên Thiên Cương trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, nguyên bản ổn định phòng thủ bắt đầu xuất hiện sơ hở. Cái này sơ hở cũng là Hạ Thần cơ hội. Hắn nhìn đúng thời cơ, một kiếm đâm thẳng bất lương xoáy trái tim. Viên Thiên Cương tuy nhiên phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn không có tránh đi một kích này, mũi kiếm tại cách trái tim của hắn chỉ có một tấc khoảng cách dừng lại. Mặc cho Hạ Thần dùng lực như thế nào đều không được tiến thêm, Viên Thiên Cương chấn động Hạ Thần trong nháy mắt bị đẩy lùi. Hạ Thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực đẩy đem hắn đánh lui, ngay sau đó Viên Thiên Cương còn giống như quỷ mị đi vào trước mặt hắn. Viên Thiên Cương tại Hạ Thần chỗ mi tâm điểm một cái, Hạ Thần minh bạch hắn bại. Đa tạ đại soái. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, thiếu gia vẫn còn có chút gấp, có lúc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hạ Thần nhẹ gật đầu, hiện đang hồi tưởng lại đến lúc trước sơ hở khả năng thì là đối phương cố ý bán cho hắn. Đúng lúc này đình viện cửa lớn bị gõ, thiếu gia, đại soái, có biến bẩm báo. Nói, Kim Đô sứ giả khoảng cách Hạ Thành bất quá một ngày lộ trình, chậm nhất ngày mai buổi trưa liền có thể đến. Tới bao nhiêu người? 29 người, trong đó có 3 vị tông sư cường giả, bất quá có 2 cái trong bóng tối. Tiếp tục giám thị đi. Vâng. Chợt thân ảnh của hắn liền biến mất, Hạ Thần thì nhìn về phía Viên Thiên Cương. Đại soái thấy thế nào? Phái tông sư đến xem ra là muốn một thăm dò hư thực, thiếu gia chắc hẳn đã có chỗ đối xét đi. Viên Thiên Cương mỉm cười, Hạ Thần thì nhẹ gật đầu, muốn không bị xem thường tự nhiên là muốn triển lộ tương ứng thực lực, rõ ràng Thiên đại soái xem xét liền biết rõ. Ha ha, vậy ta thì nhìn thiếu gia thủ đoạn. Một bên khác một chi đội ngũ chính tại đi đường, ngoại trừ khiêng kiệu còn lại đều là kỵ binh. Đội ngũ tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đi được kiên định mà có lực. Theo đội ngũ tiếp tục tiến lên, mỗi người đều bảo trì độ cao cảnh giác. Ánh mắt của bọn hắn quét mắt chung quanh mỗi một tấc đất, phảng phất tại tìm kiếm bất luận cái gì khả năng xuất hiện uy hiếp. Mỗi người trên yên ngựa đều treo kiếm sắc bén cùng bén nhọn mũi tên, ánh mắt sắc bén cùng hùng hậu khí tức đều biểu dương chi đội ngũ này cường hãn. Đột nhiên, một chi tên lệnh đằng không mà lên, xẹt qua bầu trời phát ra tiếng gào chát chúa. Đây là tín hiệu, cho thấy phía trước khả năng gặp nguy hiểm. Tiến lên. Đội ngũ phía trước nhất nam nhân mở miệng, người này tên là Lý Hạo, là chuyến này đội ngũ đội trưởng. Sự cao to uy mãnh mặt trên có khắc tuế nguyện dấu vết, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy người tuổi trẻ nhiệt huyết cùng cứng cỏi. Đội ngũ lập tức gia tốc, móng ngựa chạy vội thành thế to lớn. Tiếp cận mục tiêu địa điểm, bọn hắn phát hiện phía trước có một đám người mặc áo đen chặn đường đi. Áo đen người tay cầm trường kiếm, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Giữa song phương chỉ cách lấy một đầu chật hẹp đường nhỏ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Áo đen người nhóm ánh mắt không có chút nào dao động, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem những binh lính này. Tại chỗ mỗi một cái binh lính cũng có thể cảm giác được cái kia phần địch ý mãnh liệt, nhưng mỗi người đều biết bọn hắn hiện tại thân chỗ nào cùng trên thân nhiệm vụ. Lý Hạo hít sâu một hơi, hắn biết bọn hắn không thể ở chỗ này ở lâu, nếu không sẽ chỉ lâm vào cảng tình cảnh nguy hiểm. Hắn cao giọng hạ lệnh, toàn đội rút lui. Kim Lân vệ nhóm lập tức dựa theo mệnh lệnh hành động, bọn hắn cấp tốc quay đầu ngựa lại, chuẩn bị rút lui cái địa phương nguy hiểm này. Thế mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, người áo đen nhóm đột nhiên động. Bọn hắn giống như quỷ mị theo trong rừng cây xông ra, tay cầm trường kiếm, hướng Kim Lân vệ khởi xướng công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa, kiếm kích âm thanh, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, bầu không khí biến đến càng căng thẳng hơn. Bọn hắn nương tựa theo đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, cùng áo đen người triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lý Hạo trong mắt lóe ra kiên định và mang, hắn biết bọn hắn không thể thất bại. Nếu không chỉ có chính bọn hắn gặp phải nguy hiểm, sẽ còn cho hoàng thất thể diện mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi. Lý Hạo không có gia nhập chiến đấu bởi vì đối phương người cầm đầu cũng không có chiến đấu, hai người nhìn nhau mà trông. Cuối cùng Lý Hạo cao giọng hô, các ngươi là ai? Ở chỗ này có mục đích gì? Áo đen người lại là cười khẽ một tiếng, không hổ là hoàng thất tinh duệ bộ đội, Kim Lân vệ, vốn cho rằng có thể trong bóng tối đem bọn ngươi giải quyết không nghĩ tới lại bị phát hiện. Ngươi nếu biết chúng ta cái kia liền hẳn phải biết chúng ta chuyến này mục đích, dám cản thánh chỉ thì không sợ Chu Cửu tộc sao? Ha ha, có gì phải sợ, các ngươi hôm nay nhất định đi ra không được. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Lý Hạo lạnh hừ một tiếng, một thân tiên tiên cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót, cái kia cầm đầu áo đen người cũng là không có xuất thủ. Đáng tiếc ngươi cũng chỉ là một tên tiểu đội trưởng, nếu ngươi là bách phu trưởng có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Dứt lời áo đen người nhấc kiếm chỉ hướng Lý Hạo đâm tới, Lý Hạo ánh mắt ngưng tụ chống một tiếng cưỡi ngựa xông về phía trước. Trong tay trường thương giống như hàn mang chợt hiện đồng dạng công hướng áo đen người, Lý Hạo phản ứng để áo đen người giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Hạo vậy mà như thế quả quyết địa phương đánh. Áo đen người vội vàng nghiêng người tránh né, trường thương theo bên cạnh hắn sẽ qua, mang theo một trận gió âm thanh. Lý Hạo không có dừng lại, hắn theo đuổi không bỏ, trường thương như rồng, liên tục đâm về áo đen người. Áo đen người bị ép liên tiếp lui về phía sau, kiếm pháp cũng biến thành có chút lộn xộn, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tới. Một cái nghiêng người nhảy vọt đi vào Lý Hạo phía sau, trong tay trường kiếm đâm thẳng hắn phía sau lưng. Lý Hạo cấp tốc điều chỉnh phương hướng, trường thương vẩy một cái, đem áo đen người kiếm đẩy ra, sau đó một chân đá hướng áo đen người ở ngực, đem hắn đá ngã xuống đất. Thì chút thực lực ấy thì dám khiêu chiến ta Kim Lân vệ. Khụ khụ, ngươi chớ đắc ý, đại nhân còn thỉnh xuất thủ. Áo đen người cũng không nghĩ tới Lý Hạo chính là thực lực vậy mà như thế mạnh, có điều hắn cũng không hoảng hốt. Theo hắn hô to một tiếng, xa chỗ rừng rậm bên trong một đạo áo trắng thân ảnh như quỷ mị giống như hướng Lý Hạo công tới, cái kia khí tức cường đại Lý Hạo như lâm đại địch. Tông sư, các ngươi đến cùng là phương nào thế lực? Lý Hạo đồng tử co rụt lại, hắn biết trước mặt áo đen người tuyệt đối đến có chuẩn bị. Tại hắn nói chuyện ở giữa cái kia đạo áo trắng thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Kim Lân vệ quả nhiên đều là tinh nhuệ a. Người kia mắt nhìn trên trận Kim Lân vệ vậy mà không một bỏ mình, trên đất tất cả đều là bọn hắn người nhịn không được quay đầu giận mắng một tiếng. Phế vật. Lúc trước ngã xuống đất áo đen người liền đội vàng đứng lên đối với hắn chắp tay nói xin lỗi, xin lỗi quấy rầy, thật sự là không nghĩ tới bọn hắn sẽ khó chơi như vậy. Trở về chờ lấy lãnh phạt đi. Áo trắng thân ảnh lạnh lùng nói, áo đen người nghe vậy đồng tử co rụt lại mang theo vô tận hoảng sợ nhưng vẫn gật đầu. Minh bạch. Chợt áo trắng thân ảnh nhìn về phía Lý Hạo, đã thương chúng ta người vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Áo trắng thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, gần như là trong nháy mắt liền đi tới Lý Hạo trước mặt, một quyền lôi cuốn lấy vô tận sát ý hướng hắn mặt công tới. Tốc độ quá nhanh Lý Hạo căn bản không kịp phản ứng, nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh so hắn càng mau tới hơn đến sau người. Ầm ầm. Chương 28. Vô thanh bạch tước, Kim Đô ám ảnh một quyền một trưởng va nhau tản mát ra cường đại khí lãng, đợi khói bụi tán đi chỉ thấy ba đạo thân ảnh rằng có cùng một chỗ. Thiên Cương đồng tử công, Bạch Tước. Hai đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, chợt bọn hắn kéo dài khoảng cách. Lý Hạo lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng bên cạnh người chắp tay. Đa tạ Triệu công công. Người này đúng là bọn họ giơ lên người trong tiệu, hiện tại hắn còn có chút hoảng hốt, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới đến đây đưa thánh chỉ thái giám lại là một vị tông sư. Triệu công công nhẹ gật đầu, sắc mặt âm trầm nhìn đối phương, Bạch Tước, các ngươi vô thanh cốc người vậy mà như thế cả gan làm loạn liền thánh chỉ cũng dám ngăn cản, xem ra các ngươi thật là muốn hủy diệt. Bạch Tước lại là cười ha ha, ha ha, nếu như các ngươi có thể diệt sớm tại mười mấy năm trước thì diệt, hiện tại còn nói cái gì khoác lác. Nghe vậy Triệu công công sắc mặt càng thêm khó coi, là ai mời các ngươi xuất thủ? Đã ngươi nhận ra ta, cái kia liền hẳn phải biết chúng ta vô thanh cốc quý củ. Triệu công công sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy vậy ngươi thì lưu lại đi cùng ta trở về đi. Ta tốc độ liền xem như tông sư cảnh trung kỳ cao thủ đều đuổi không kịp ta, liền sợ ngươi. Bạch Tước khinh thường cười ra tiếng, bất quá sau một khắc hắn thì sắc mặt nghiêm túc. Chỉ thấy có hai cái thân mang trang phục màu đen mang theo dao long mặt nạ thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện. Hai đạo thân ảnh vừa xuất hiện trên trận mọi người tất cả đều biến sắc, Bạch Tước càng là mộng sinh thoái y ám ảnh vệ thế nhưng là hoàng thất trong bóng tối thế lực, tuy nhiên không đủ ngàn người nhưng mỗi một vị đều là cường giả, không chỉ có trung thành tuyệt đối mà lại chỉ nghe lệnh của Kim Đế. Đưa đạo thánh chỉ làm sao có thể xuất động ám ảnh vệ, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha, ngươi còn chưa xứng biết. Triệu công công phất phất tay hai vị kia ám ảnh vệ hóa thành hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt hướng Bạch Tước đánh tới, Bạch Tước sắc mặt tuy nhiên ngưng trọng nhưng cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Không khí dường như tại thời khắc này ngưng kết, Bạch Tước thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh trong không khí cấp tốc xẹt qua. Bắt giặc phải bắt vua trước, muốn sống sót vậy cũng chỉ có thể trước bắt trước mắt cái này thái giám. Hắn cấp tốc hướng Triệu công công phương hướng phóng đi, trong tay trường kiếm lóe hàn quang, tản ra khí thế bén nhọn. Triệu công công thần sắc chưa biến, hắn vung tay lên, cái kia hai tên ám ảnh vệ tựa như tia chớp hướng Bạch Tước mau chóng đuổi theo. Bạch Tước trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, hắn hít sâu một hơi tốc độ lần nữa tăng lên, thân thể như là mũi tên hướng Triệu công công phóng đi. Kiếm pháp của hắn như nước chảy mây trôi, một chiêu một thức đều để lộ ra khí thế cường đại. Triệu công công mỉm cười, hắn hai tay mở ra, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra. Hai tên ám ảnh vệ trong nháy mắt hóa thành hai đạo hắc ảnh, hướng Bạch Tước đánh tới. Trong lúc nhất thời, trên trận kiếm khí tung hành, tiếng gió rít gào. Bạch Tước thân hình trong không khí xẹt qua một mấy đạo tàn ảnh, kiếm pháp của hắn như nước chảy trôi chảy, mỗi một lần huy kiếm đều mang cường đại lực lượng. Mà Triệu Công Công thì lộ ra ung dung không đội, hai tay của hắn giống như nắm trong tay thiên quân vạn mã, mỗi một lần xuất thủ đều mang không có gì sánh kịp uy lực. Mà lại ám ảnh vệ không chỉ có phối hợp an ý mà lại chiêu chiêu ép thẳng tới muốn hại, rất nhanh Bạch Tước thì rơi vào hạ phong. Không đơn thuần là bọn hắn tại chiến đấu, Lý Hạo giờ phút này cũng xuất lĩnh kim lân vệ vây quét còn lại áo đen người. Song Vương đều không có chú ý tới chỗ rừng sâu có mấy đạo nhân ảnh chính mật thiết chú ý bọn hắn, huyền trang phục màu đen phối hợp bên hông đường hành đao thân phận của bọn hắn không cần nói cũng biết. Thiên Ám Tinh đại nhân, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Muốn là cái này Bạch Tước bị bắt lại theo Vô Thanh Cốc cái này đường nét thì gây mất. Không cần, bọn hắn sẽ không giết chết Bạch Tước, mà lại Vô Thanh Cốc chưa hoàn thành nhiệm vụ nhất định còn sẽ ra tay, đến lúc đó chúng ta lại một lần hành động cầm xuống. Minh Bạch. Trong quyết đấu Bạch Tước lấy một địch ba vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có thể đối mặt ba người tiến công một lúc sau hắn cũng có chút chống đỡ không được. Ngay tại lúc này, Bạch Tước đột nhiên phát động nhanh chóng công kích. Kiếm của hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ không khí, thẳng đến Triệu Công Công vị trí hiểm yếu. Triệu Công Công mỉm cười, hắn hai tay vung lên, một cỗ cường đại khí lãng trong nháy mắt hướng Bạch Tước dũng mãnh lao tới. Bạch Tước thân hình bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, trong tay trường kiếm cũng run nhẹ nhẹ. Thế mà, Bạch Tước vẫn chưa từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hướng Triệu Công Công phóng đi. Lần này, kiếm pháp của nàng càng hung hiểm hơn, mỗi một lần huy kiếm đều mang đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Mà Triệu Công Công thì lạnh lùng nhìn lấy nàng, không nhúc nhích chút nào dường như không thèm để ý chút nào đồng dạng. Cùng lúc đó hai vị ám ảnh vệ cũng xuất hiện ở Bạch Tước sau lưng, hai thanh chủy thủ giống như độc xà răng nanh đồng dạng đâm về đối phương phần lưng. Trong không khí tràn đầy không khí khẩn trương, Triệu Công Công ánh mắt ý nguyên băng lãnh, dường như một ao hàn đảm. Bạch Tước vào lúc này đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí ép thẳng tới Triệu Công Công, nhưng lại tại sắp đụng phải đối phương lúc lại bị cản lại. Thiên Cương Cháo. Bạch Tước đáy lòng trầm xuống, Thiên Cương Cháo là đem Thiên Cương đồng tử công tu luyện sâu vô cùng chỗ mới có thể ngưng tụ, không nghĩ tới hôm nay liền để hắn đụng phải. Bạch Tước kiếm pháp càng lúc càng nhanh, mỗi một lần huy kiếm cũng giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, kiếm quang lấp lóe, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Triệu Công Công ánh mắt vẫn không có dao động, Bạch Tước công kích bị đều cản lại. Lúc này hai vị ám ảnh vệ cũng là xuất thủ mau lẹ, nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Thế mà, Bạch Tước vẫn chưa bởi vậy kinh hoàng, hắn trở tay một kiếm, đem một người trong đó chủy thủ ngăn, sau đó trong nháy mắt chuyển hướng một người khác, một kiếm đâm về lồng ngực của hắn bất quá lại bị cản lại. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, không khí chung quanh cũng biến thành càng ngày càng căng trương. Phanh! Triệu Công Công đột nhiên một cái phát lực đem Bạch Tước đánh bay, hắn sắc mặt không vui nhìn lấy Bạch Tước. "Hừ, xem ra ngươi còn thật không có đồng bạn a, thiệt thòi ta còn lưu lại ngươi lâu như vậy." Bạch Tước chịu đựng ở ngực đau đớn liền muốn đứng dậy, có thể sau một khắc trên cổ thì đến lấy hai thanh sắc bén truy thủ. Loạn động, chết. Ám ảnh vệ lạnh lùng nói phảng phất là không có cảm tình máy móc đồng dạng, Bạch Tước trong lòng tuôn ra một vệt bi thương. Chợt hắn liền muốn tự vẫn bất quá lại bị Triệu Công Công ngăn trở, muốn chết. Có thể không dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết Vô Thanh Cốc tổng bộ vị trí hoặc là nói ra chủ sự sau màn, tập gia còn có thể cân nhắc cho ngươi thông khoái. Ha ha, ngươi cái âm dương nhân cũng xứng. Muốn chết. Triệu Công Công một cái lắc mình đi vào Bạch Tước trước người công hướng hắn vùng đan điền, phế bỏ ngươi lại mang về, đến lúc đó tạp ra để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bởi vì đau đớn kịch liệt Bạch Tước trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bốn phía áo đen người cũng đều bị Lý Hạo giải quyết. Triệu Công Công, phải chăng tiếp tục đi đường? Lý Hạo đi vào Triệu Công Công trước cung kính hỏi, Triệu Công Công nhìn sắc trời một chút lắc đầu. Sắc trời không còn sớm thì dọn dựng trại đóng quân đi, còn bao lâu đến? Dự tính ngày mai buổi trưa nhưng đến Minh Đô thành. Tốt, để các tướng sĩ chỉnh đốn tốt, ngày mai nhưng đừng làm mất mặt mũi của hoàng gia. Mặt khác, người này cho ta chặt chẽ trông giữ, trở lại Kim Đô trước cắt không thể để hắn chết rồi. Minh Bạch. Chương 29. Thánh chỉ truyền đến, triển lộ phong mang ngày kế tiếp buổi trưa, Hạ Thần, Viên Thiên Cương cùng Bạch Khởi đã ở ngoài sáng Đức thành chờ đợi đã lâu. Hạ Thần một bên uống trà vừa nói, Khánh Lâm thành bên trong Huyết Vũ lâu phân bố xử lý như thế nào? Đã xử lý sạch sẽ. Chuyện này hôm qua điều tra rõ ràng. Trước mắt sau lưng làm chủ còn không có manh mối, bất quá cái này Triệu Công Công lại là có chút manh mối. Có cái gì đặc thù? Triệu Công Công nguyên danh Triệu Sự Chiết, nghe nói là hoàng cung thái giám tổng quản một tay bồi dưỡng. Nhưng hắn cùng thất hoàng tử đi rất gần, mà lại cả người tu vi tại tông sư cảnh tứ trọng. Thất hoàng tử? Hạ Thần lông mày nhíu lại, hắn đối cái này thất hoàng tử căn bản không có một chút ấn tượng. Hắn đối với hoàng trưởng tử Diệp Thiếu Gia Dương, nhị hoàng tử Diệp Thiếu Gia Hoài cùng tứ công chúa Diệp Mộng Dĩnh có ấn tượng. Diệp Thiếu Gia Dương thân là hoàng trưởng tử rất có thể là tương lai thái tử, hắn tự nhiên biết, nhị hoàng tử tại thiên hạ hữu nhân vương thanh danh tốt đẹp, mà tứ công chúa danh xưng kim quang thiên chi tiểu nữ, đệ nhất mỹ nhân. Thất hoàng tử tên là Diệp Thất Dạ, phổ phổ thông thông không có chút nào nổi bật, rất là vô năng, mà lại mẫu thân đã qua đời có thể nói là không quyền không thế. Khả năng bị đại soái nhớ, cái kia nhất định bất phàm. Hạ Thần biết Viên Thiên Cương tuyệt đối không phải người bình thường, cái này thất hoàng tử một nhất định có chỗ hơn người. Viên Thiên Cương ha ha cười vài tiếng chợt nhẹ gật đầu, thiếu gia ngược lại là sẽ đoán, không tệ, cái này Diệp Thất Dạ xác thực bất phàm. Ta tính toán qua hắn mệnh cách, trên người hắn có đế vương chi tướng. Đại soái nói là tương lai cái này Diệp Thất Dạ sẽ trở thành Kim Quốc hoàng đế. Hạ Thần giật mình, hắn không có nghĩ đến cái này Diệp Thất Dạ vậy mà giấu sâu như vậy. Bất quá Viên Tiên Cương lại lắc đầu, cũng không phải là như thế, chỉ có thể nói tương lai người này có cơ hội tranh đoạt đế vị. Mà lại thế gian vạn vật, phong vân biến ảo, nhợt nhạt lật đổ. Cho dù biến đổi liên tục, nhưng chế tâm một chỗ, liền không có chuyện gì không làm. thiên định thắng người, người định này thắng thiên. Cho nên cái này đế vị thiếu gia cũng chưa chắc không thể một tranh, huống hồ còn có Bạch Khởi tướng quân loại này xoáy tài tại, thiếu gia đều có thể một tranh. Bạch Khởi ở một bên kinh ngạc nhìn về phía Viên Thiên Cương, không nghĩ tới lúc trước cùng đối phương có chút không hợp nhau, giờ phút này đối phương lại coi trọng mình như vậy. Chủ công yên tâm, chỉ cần là ngài muốn mặt tướng chắc chắn đem hết toàn lực, mà lại có Viên Thiên Cương dạng này năng nhân dị sĩ phụ tá nhất định làm ít công to. Hạ Thần nhìn lấy hai người mặt mũi tràn đầy ý cười, hắn vô vô bả vai của hai người. Ha ha ha, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, muốn cuối cùng sẽ thực hiện. Vâng. Một trận gió nhẹ thổi qua, ba người cùng nhau hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy một chi đội ngũ xuất hiện tại đường đầu kia. Thiếu gia, cái kia thuộc hạ thì cáo lui trước một bước. Tốt, vậy ta cùng Bạch Khởi đi xem bọn họ một chút muốn chơi trò hề gì. Viên Thiên Cương chắp tay liền biến mất ở nguyên địa, Hạ Thần đứng dậy đi xuống lầu dưới, Bạch Khởi im lặng lặng yên đứng dậy theo. Minh Đức hai bên cửa thành môn các trạm lấy 20 vị đại tần thiết kỵ, bọn hắn cưỡi ngựa yên tĩnh chờ đợi. Song phương nhân mã càng ngày càng gần, bầu không khí có chút vi diệu. Kim Lân vệ phía trước nhất Lý Hạo nhìn lấy những cái kia đại tần thiết kỵ tâm lý giật mình. Cuối cùng là người nào cho huấn luyện được bộ đội, như thế quân kỷ cùng tư thái chỉ sợ đều không yếu hơn bọn họ Kim Lân vệ. Rất nhanh Song phương liền chạm mặt, Lý Hạo xuống ngựa đi đến Hạ Thần trước mặt đối với hắn chắp tay. Tại hạ Lý Hạo gặp qua Hạ Thành chủ. Người tốt Lý tướng quân. Hạ Thần mỉm cười lên tiếng chào hỏi, chợt nhìn về phía trong đội ngũ cố kiệu, chỉ thấy một cái nam nhân nắm bắt tay Hoa đi ra. Không nghĩ tới Hạ Thành chủ vậy mà lại tự mình nên đón chúng ta, thật đúng là để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh đây. Ha ha, Triệu công công cái nào, các ngươi không xa ngàn dặm đến đây đưa thánh chỉ ta sao lại dám lãnh đạm? Cũng là vì ta Kim Quốc hiệu lực làm sao nói khổ cực hay không đâu, không nghĩ mắt thành chủ sau lưng vị này tướng quân rất là anh tuấn bất phàm đây. Xem xét thì cùng Hạ Thành chủ giống nhau là nhân trung long vượng, có thể hay không giới thiệu một chút? Hạ Thần trong đôi mắt lóe qua một vẻ nghi hoặc, có điều rất nhanh liền bị hắn che đậy kín. Hắn một cái nghiêng người cho Bạch Khởi nhường ra vị trí, vị này là binh mã của ta tổng quản, Bạch Khởi, thực lực không tệ rất có thống soái thiên phú. Triệu công công thì là giống như là dò xét mỹ ngọc đồng dạng nhìn lấy Bạch Khởi. Không kiên kỵ như vậy ánh mắt để Bạch Khởi nhíu mày. Có điều hắn cũng không có phát tác, bất quá cái này một tia nhỏ biểu lộ lại bị Triệu Công Công để ở trong mắt. Đột nhiên, Triệu Công Công cả người tản mát ra cường đại tông sư uy áp. Cố uy áp này còn giống như núi cao áp hướng Hạ Thần mọi người, bất quá sau một khắc một cố mạnh hơn uy áp để ép trở về. Triệu Công Công uy áp tại cố uy áp này phía dưới bị trong nháy mắt đánh tan, hắn cả người càng là sau lùi lại mấy bước. Lý Hạo chờ ta Kim Lân vệ cảm nhận được cố uy áp này lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn hắn tất cả đều kinh hãi nhìn lấy cái kia thân mang hắc giáp tướng lĩnh. Bạch Khởi Hạ Thần mang theo trách cứ hô một tiếng, Bạch Khởi trong nháy mắt thu hồi uy áp trở lại Hạ Thần đằng sau. Tình cảnh này bị Triệu Công Công để ở trong mắt mang theo hoang mang cùng một tia mừng rỡ, đồng thời cũng đối Lý Hạo bọn người khoát tay áo. Không có ý tứ Triệu Công Công, ngươi cũng biết lúc trước cùng Trần Quốc phát sinh qua đại chiến, Bạch Khởi có chút ngại cảm. Triệu Công Công một mặt không quan trọng cười nói, ha ha, hiểu rõ một chút, tập gia vừa mới cũng là đột nhiên lên lòng yêu tài cho nên mới muốn thử xem Bạch Khởi tướng quân thực lực. Không nghĩ tới Bạch Khởi tướng quân lại còn là tông sư ngũ trọng cường giả, thật đúng là hâm mộ Hạ Thành chủ có như thế tướng tài đây. Ha ha. Cái này cũng là vinh hạnh của ta. Trước đừng ở cửa thành nói, chúng ta đi vào rồi nói sau, trả lại chư vị chuẩn bị tiếp phong yến đây. Triệu Công Công lại lắc đầu, không cần Hạ Thành chủ, chúng ta có hoàng mệnh tại thân. Hạ Thần tiếp chỉ lệnh. Triệu Công Công đột nhiên từ phía sau xuất ra thánh chỉ chuẩn bị để Hạ Thần tiếp chỉ, có thể Hạ Thần lại đứng tại chỗ không có chút nào quỳ xuống ý tứ. Gặp này hắn nhướng mày, Hạ Thành chủ đây là ý gì, nhìn thấy thánh chỉ còn không quỳ xuống là muốn kháng chỉ sao? Hạ Thần lại là mặt mỉm cười lắc đầu, Triệu Công Công nói quá lời, ngài cũng biết lúc trước ta bị Trần Quốc người đánh lén tu vi bị phế, hiện tại thân thể còn chưa tốt, cho nên còn thỉnh bệ hạ cùng Triệu Công Công thứ lỗi. Triệu Công Công đối một bên Lý Hạo ra hiệu một chút, đối phương nhẹ gật đầu phải nhờ vào gần Hạ Thần. Bạch Khởi muốn ngăn cản lại bị Hạ Thần ngăn cản, Lý Hạo đối với hắn đem bắt mạch thật lâu đối Triệu Công Công nhẹ gật đầu. Triệu Công Công lúc này mới tiếp tục nói, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, hè năm nay lôi chi tử Hạ Thần diệt sát Trần Quốc 10 vạn đại quân chấn hương ta quốc uy, đặc biệt ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, thất ngựa 300, mỹ nhân 50. Cũng đem Hạ Thành, Huyền Thủy Thành, Hắc Vân Thành, Minh Đức Thành 4 thành giao cho Hạ Thần quản lý, vọng đối xử tử tế bách tính không quên hoàng ân, khâm thử. Hạ Thành chủ, tiếp chỉ đi. Hạ Thần đối Triệu Công Công chắp tay chợt tiếp nhận thánh chỉ, đa tạ bệ hạ. Sau đó nhìn mọi người một cái, chư vị tàu xe mệt mỏi còn thỉnh đến bên trong nghỉ ngơi đi. Làm phiên Hạ Thành chủ. Triệu Công Công nhẹ gật đầu liền ngồi về cố kiệu, Lý Hạo thì mệnh lệnh bảo thành. Chương 30. Tùy thời mà động, đêm đi Bạch Khởi Hạ Thần yên tĩnh nhìn lấy đội ngũ đi xa trong mắt lóe lên không hiểu qua mang, chợt hắn nhìn về phía Bạch Khởi. Xem ra bọn hắn chuyến này mục đích tựa hồ là ngươi a. Bạch Khởi nhẹ gật đầu, chủ công yên tâm, có mặt tướng bọn hắn tuyệt đối lật không nổi sóng gió gì. Viên Thiên Cương giờ phút này chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện tại hai người bên cạnh, xem ra Bạch Khởi tướng quân đã xuất hiện tại trong mắt những người kia, bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu để những người này có chút cô kỵ. Hạ Thần đem trong tay thánh chỉ đưa cho Viên Thiên Cương, chợt thì hướng bên trong đi đến. Ta cảm thấy bọn hắn hai ngày này đoán chừng thì sẽ có hành động, khiến người ta bất lương nhân chú ý một chút Vô Thanh Cốc, bọn hắn người đoán chừng mấy ngày nay cũng sẽ tới. Minh Bạch. Tại một vị thủ thành binh lính chỉ huy phía dưới Lý Hạ bọn người đứng tại một cái khách sạn trước mặt, các vị đại nhân, đây chính là thành chủ đại nhân vì chư vị chuẩn bị khách sạn. Tiểu nhân mấy ngày nay ngay ở chỗ này chờ lấy, như có cần chi bằng phân phó. Đa tạ. Lý Hạo nói tiếng cảm ơn liền sắp xếp người vào ở, an bài tốt sau hắn bị Triệu Công Công hô vào phòng. Không biết Triệu Công Công gọi ta chuyện gì? Triệu Công Công ngồi tại bàn vừa nhìn hắn, ngươi xác định hạ thần kinh mạch phế đi. Lý Hạo kiên định gật đầu, đúng vậy, đối phương thể nội không có chút nào nội kinh ba động, mà lại kinh mạch ở giữa hỗn loạn vô cùng, có thể nói hắn còn có thể đứng lên đều là một cái kỳ tích. Tốt, ngươi đi xuống đi. Vâng. Đợi Lý Hạo sau khi rời đi, Triệu Công Công lộ ra một vẻ hoang mang, trong miệng nỉ non một tên phế nhân vậy mà có thể cho Bạch Khởi loại này cường giả vì đó hiệu lực, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Ngay tại hắn hoang mang thời điểm, hai đạo thân ảnh lặng yên y mắng ra hiện trong phòng của hắn. Triệu Công Công ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đã điều tra xong. Đã điều tra xong, Bạch Khởi trước mắt thì ở tại bên trong quân doanh. Cái kia hạ thần đâu? Thành chủ phủ. Ha ha, hạ thần người trẻ tuổi này thật đúng là kỳ quái, ta lại có chút nhìn không thấu hắn. Theo lý mà nói hạ thần như là đã bị phế cái kia bên cạnh hắn nên có cường giả bảo hộ, thế mà Bạch Khởi người mạnh nhất này vậy mà tại quân doanh. Tuy nhiên lấy tông sư thực lực điểm ấy khoảng cách cũng không tính là gì, có thể trong khoảng thời gian này đều đầy đủ hạ thần từ 800 trở về. Tối nay kế hoạch như thường lệ. Hai vị ám ảnh vệ nhẹ gật đầu liền biến mất ở nguyên địa. Triệu Công Công thông qua cửa sổ nhìn hướng đường phố phía dưới phía trên tình cảnh. Mặt đường sạch sẽ sạch sẽ, bách tính sắc mặt hồng nhuận thơn phất mang theo mang trên mặt ý cười. Còn có hài đồng tại trên đường cái chạy chơi vùng, chẳng lẽ cái này hạ thần vẫn là cái trị thế chi năng thần? Điện hạ, cái này hạ thần có lẽ thật là cái lựa chọn tốt. Rất nhanh sắc trời tối xuống, bên trong thành ngoại trừ binh lính tuần đêm liền không có những người khác. Trong khách sạn, Triệu Công Công đổi lại một bộ áo đen, phía sau của hắn hai vị ám ảnh đã đợi chờ đã lâu. Tham dò một phen liền có thể, đừng xảy ra án mạng. Minh Bạch. Dứt lời ba người liền biến mất ở trong đêm tối, bất quá ba người rời đi phương hướng lại không giống nhau. Triệu Công Công tiến về phương hướng là quân doanh, hai vị ám ảnh vệ phương hướng thì là thành chủ phủ. Đợi ba người tách ra thân ảnh về sau, mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất động. Đừng bị phát hiện. Đúng, Thiên Ám Tinh đại nhân. Dứt lời mấy người trong nháy mắt hành động, Thiên Ám Tinh thì nhìn về phía ám ảnh vệ phương hướng đuổi tới. Nguyệt hát phong cao, trong quân doanh vẫn như cũ đèn đuốc rã rời, binh lính tuần đêm tinh thần sung mãn không có chút nào lười biếng. Cái này Bạch Khởi thật đúng là một cái khiến người ta mới, cái này hạ thần thật đúng là không biết đi cái gì vận cứ chó. Triệu Công Công nhìn trong quân doanh tình hình cảm thán nói, chợt hắn liền lặng yên không một tiếng động muốn tiến vào quân doanh. Rất nhanh hắn liền phát hiện quân doanh, vừa đi tới cửa liền nghe đến một tiếng trầm thấp nói thanh âm. Triệu Công Công, vào đi. Triệu Công Công đồng tử co rụt lại chợt đi vào trong quân trướng, chỉ thấy Bạch Khởi giờ phút này vậy mà tại nhìn Kim Quốc Nưu đồ gì cắm đầy tiêu ký. Triệu Công Công vì sao đem đi quân doanh, có chuyện gì có thể ngày mai cùng hạ thành chủ nói. Bạch Khởi dương mắt nhìn về phía Triệu Công Công, tại hai người tiếp xúc nháy mắt Triệu Công Công trong lòng siết chặt. Vừa mới hắn vậy mà cảm nhận được áp lực lớn lao, hắn sát mặt trầm xuống đối Bạch Khởi chắp tay. Chẳng lẽ quấy rầy đến Bạch tướng quân nghỉ ngơi, nếu thật là như thế cái kia tạp gia lần nữa nói xin lỗi. Ha ha, Triệu Công Công nếu không có chuyện khác liền rời đi đi, ta hôm nay thì coi như không có trông thấy ngươi. Bạch tướng quân đừng nội, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi xong tạp gia liền đi. Chuyện gì? Bạch tướng quân vì sao nguyện ý hoa ở cái này biên cảnh nghèo khổ chi địa, bằng vào tướng quân thực lực cùng mới có thể đến cái nào đều có thể lẫn vào so hiện tại tốt. Nếu là tòng quân mấy năm tối thiểu có thể trở thành một phương tướng lĩnh, tương lai càng là tiền đồ vô lượng. Triệu Công Công trong mắt càng là mang theo vẻ tò mò, Bạch Khởi không có trả lời hắn mà chính là cười cười. Ta hiện tại không phải liền là một phương tướng lĩnh sao? Triệu Công Công lại lắc đầu, triều đình sẽ không đồng ý các ngươi tổ kiến nhiều như vậy quân đội. Dựa theo một thành 5000 thủ vệ quân danh ngạch nhiều nhất chỉ có thể tổ kiến 2 vạn tên quân đội, mà lại quân hưởng lương thực đều là rất lớn chi tiêu. Đây cũng là bệ hạ không có nói do nguyên nhân, chờ các ngươi lương đồng không đủ lúc cuối cùng biết giải tán quân đội. Huống hồ nay hậu tướng quân đường chỉ sợ liếc một chút liền có thể nhìn thấy đầu, cái này đáng giá không? Có cái gì có đáng giá hay không? Năm đó hạ thành chủ một bữa cơm tri ân mới có thể để cho Bạch Mộ sống tạm, bây giờ hắn gặp nạn ta không làm thể sống chết thủ hộ. Ta minh bạch Triệu Công Công không phải là đến hỏi vấn đề đơn giản như vậy, ở trong đó chỉ sợ còn muốn mời chào Bạch Mộ ý tứ. Bất quá ta người này không phải là loại kia tham mộ vinh hoa phú quý người, đừng nói bây giờ đang ở cái này làm tướng quân coi như hắn đi làm khất cái ta Bạch Khởi cũng chắc chắn đi theo. Bạch Khởi mà nói len ken có lực, tuy nhiên phía trước là trước đó nói thương lượng xong lý do, nhưng đằng sau lại là chân tâm thực ý hắn còn dường như sấm sét tại Triệu Công Công trong đầu đổ vang, hắn một mặt tôn kính đối Bạch Khởi chắp tay. Không nghĩ tới Bạch tướng quân lại là như thế trung can nghĩa là người, tập ra thật sự là bội phục vô cùng. Bất quá có một số việc không phải thực lực thì có thể cải biến được, nếu như Bạch tướng quân tương lai đi tới càng tốt hơn cao hơn địa phương, cái kia đối với hạ thành chủ cũng là một chuyện tốt. Nhất là, Triệu Công Công lời còn chưa nói hết liền bị Bạch Khởi đánh gãy, hắn lạnh suy nghĩ mắt nhìn về phía đối phương. Triệu Công Công nếu như chỉ nói là loại này nói nhảm xin mời rời đi đi, nếu không cũng đừng trách nào đó hạ thủ vô tình. Dứt lời Bạch Khởi một thân khí thế dần dần triển lộ, Triệu Công Công lộ ra một vẻ cười khổ. Chợt lại đối Bạch Khởi chắp tay, đã như vậy cái kia tạp gia cáo tử, bất quá còn thỉnh chuyện tối nay chớ muốn nói cho hạ thành chủ, miễn cho hắn đối tướng quân sẽ mang trong lòng bất mãn. Nói xong Triệu Công Công cũng không quay đầu lại đi, Bạch Khởi mặt lộ vẻ bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Mà một bên khác Thiên Ám Tinh đã ngăn tại hai vị ám ảnh vệ trước mặt, hai vị, ta Minh Đức Thành buổi tối thế nhưng là không cho phép người không có phận sự chạy loạn. Đối với đột nhiên người xuất hiện hai vị ám ảnh vệ cũng là cả kinh, bất quá bọn hắn liếc nhau sau liền quả quyết xuất thủ. Giết!